Chương 370, phá đổ mà ra. Chương 370, phá đổ mà ra. Cái này, đây là chuyện như vậy. Kim Vô Cứu tại Càn Khôn xã tắc đồ bên ngoài, cảm nhận được bên trong truyền đến chấn động mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Càn Khôn xã tắc đồ, ý đồ thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Càn Khôn xã tắc đồ bên trong quang mang lấp lóe, hắn căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong. Hừ, mặc kệ ngươi làm cái gì hoa dạng, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kim Vô Cứu cắn răng, hung tợn nói ra. Hắn mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, Càn Khôn xã tắc đồ uy lực đủ để đem Lý Thiên Nguyên vây chết ở bên trong. Vì vậy tiếp tục điên cuồng hướng lấy Nhật Nguyệt Thần Luân công kích mà đi. Mà tại Càn Khôn xã tắc đồ bên trong, mà Lý Thiên Nguyên thao túng phụ tang thần thụ, chậm rãi hướng phía trên bầu trời Cựu Luân Đại Nhật tới gần. Thần thụ cành lá nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất tại ngâm sướng cổ lão hành khúc. Cựu Luân Đại Nhật cảm nhận được phụ tang thần thụ uy hiếp, nhao nhao bắn ra từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía thần thụ công kích mà đến. Những ngọn lửa này mang theo vô tận nhiệt độ cao, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Nhưng mà phụ tang thần thụ không chút nào không sợ, nó cành lá nhẹ nhàng vung lên, liền đem những ngọn lửa này toàn bộ cản lại. Ngay sau đó, phụ tang thần thụ nhánh cây giống như từng đầu cự long, mang theo vô tận uy thế, hướng về Cựu Luân Đại Nhật đâm tới. Mỗi một cây nhánh cây đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản nó đồ vật. Phanh 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 liên tiếp tiếng vang vang lên, phụ tang thần thụ nhánh cây cùng Cựu Luân Đại Nhật mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuộn, toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Tại kịch này liệt trong đụng chạm, Cựu Luân Đại Nhật trực tiếp bị phụ tang thần thụ nhánh cây xuyên thủng, lập tức quang mang dần dần ảm đạm đi, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không. Theo Cựu Luân Đại Nhật phá toái, Càn Khôn xã tắc đồ thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt, không gian nhao nhao sụp đổ, lộ ra một vùng tăm tối hư vô. Những cái kia kim ô pháp tướng, sông núi nhật nguyệt dòng sông, đều trong nháy mắt này biến thành hư vô. Lý Thiên Nguyên thấy cảnh này, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, Càn Khôn xã tắc đồ lực lượng y nguyên cường đại, chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không một khi Càn Khôn xã tắc đồ triệt để sụp đổ, chính mình cũng sẽ được mai táng ở trong đó. Ngay tại Càn Khôn xã tắc đồ sắp sụp đổ trong nháy mắt, Lý Thiên Nguyên quanh thân hào quang tỏa sáng. Hỗn độn chuông lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn chăm chú bảo vệ. "Mở cho ta." Lý Thiên Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bốn thanh cực đạo tiên kiếm trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng phía hư không chém tới. Đạo kiếm quang này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng kiếm ý, uy lực kinh người, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Tại kiếm quang trùng kích vào, Càn Khôn xã tắc đồ xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Vết rách cấp tốc mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái cửa hang lớn. Lý Thiên Nguyên không chút do dự vọt vào cửa hang, trong nháy mắt biến mất tại Càn Khôn xã tắc đồ trong thế giới. Cơ hồ trong cùng một lúc, Thái Dương Thần Cung bên trong, Tiểu Kim cùng Kim Linh chính lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Kim Vô Cứu tại Đông Hoàng Trung trợ giúp bên dưới, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhật Nguyệt Thần Luân phòng ngự càng ngày càng yếu, tùy thời đều có thể bị hắn triệt để trấn áp. Kim Vô Cứu cầm trong tay Đông Hoàng Trung, từng bước một hướng phía bọn hắn tới gần, trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, hắn phảng phất đã thấy chính mình trưởng khống ba kiện thần khí, đột phá đến đại đế cảnh một khắc này. "Tiểu tạp chủng, chịu chết đi." Kim Vô Cứu lớn tiếng gầm thét, hắn lần nữa thôi động Đông Hoàng Trung, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân phát động một kích cuối cùng, hướng phía Nhật Nguyệt Thần Luân bắn thẳng đến mà đi. Đạo lực lượng này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, phản phất có thể đem Tiểu Kim triệt để phá hủy. Tiểu Kim hoảng sợ mở to hai mắt nhìn qua cái kia đạo bắn về phía lực lượng của mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không cách nào tránh né đạo này công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng gần. Nhưng mà, ngay tại đạo lực lượng kia sắp đánh trúng Tiểu Kim trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng Đông Hoàng Trung đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt bặm mẻo. Kim Vô Cứu bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bắn ngược trở về, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, chói mắt quang mang từ Càn Khôn xã tắc đồ bên trong bắn ra, quang mang kia giống như một đạo nối liền trời đất của sáng, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần Cung. Đây là Kim Vô Cứu đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Càn Khôn xã tắc đồ phương hướng, trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Con người của hắn co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong quang mang, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện, chính là Lý Thiên Nguyên. Hắn giờ phút này, chân hắn đạp hư không, tay áo đồng bền, quanh thân tản ra khí tức cường đại, phảng phất một tôn dáng lâm nhân gian chiến thần. Tiểu Kim nguyên bản trong ánh mắt tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy Lý Thiên Nguyên đằng sau cũng một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Hắn kích động hô: "Chủ nhân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta liền biết ngươi nhất định có thể đi ra." Kim Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nàng dãy rủa lấy đứng dậy. Lý Thiên Nguyên cầm trong tay bốn thanh cực đạo tiên kiếm, chậm rãi rơi vào Tiểu Kim cùng Kim Linh bên người. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Kim cùng Kim Linh, khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn yên tâm. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Kim Vô Cứu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. "Kim Vô Cứu, ngày tận thế của ngươi đến." Kim Vô Cứu hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy tơ máu, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không thể tin được. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ Càn Khôn xã tắc đồ bên trong đi ra? Hắn thấy, Càn Khôn xã tắc đồ chính là thượng cổ thần khí, một khi bị hút vào trong đó, tuyệt không có thể chạy thoát. Có thể Lý Thiên Nguyên lại phá vỡ hắn nhận biết, vậy mà thành công phá đồ mà ra. Lý Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, không có cái gì không thể nào, ngươi không hiểu rõ sự tình còn nhiều nữa. Kim Vô Cứu nghe vậy trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn nắm chặt Đông Hoàng Trung, trong lòng đối với Đông Hoàng Trung lực lượng tràn đầy tự tin. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, đi ra thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua một kiếp này sao? Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Hắn thấy, mặc dù Lý Thiên Nguyên thực lực cường đại, nhưng hắn cầm trong tay Đông Hoàng Trung, cái này chính là Thái Dương Thần Núi Tam Đại Thần Khí đứng đầu, Lý Thiên Nguyên lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. "Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực?" Lý Thiên Nguyên thản nhiên nói. Mặc dù bây giờ Kim Vô Cứu cầm trong tay hai kiện thần khí, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa từng sử dụng đâu. "Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Đông Hoàng Trung chân chính uy lực." Kim Vô Cứu nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia thẹn quá hóa giận. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung cảm nhận được cái này bàng bạc lực lượng, quang mang đột nhiên nở rộ, chói mắt ánh sáng bảy màu chiếu sáng toàn bộ Thái Dương thần cung, phản phất một vòng tần sinh Thái Dương tại lúc này dâng lên. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ Đông Hoàng Trung trung mãnh liệt mà ra, như là một cỗ mênh mông tinh hà, hướng về Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi, chỗ đến, không gian như yếu ớt pha lê giống như nhao nhao sụp đổ, hình thành từng đạo vết nước màu đen. Chương 371, bật hết hỏa lực chương 371, bật hết hỏa lực Lý Thiên Nguyên nhìn xem cái kia đập vào mặt lực lượng kinh khủng, có thể cảm giác được Kim Vô Cứu trong tay món thần khí này, so trước đó Nhật Nguyệt Thần Luân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bất quá, không có chút nào lùi bước e ngại, ngược lại thiêu đốt lên hừng hực đấu chí, hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. "Tới đi." Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Thanh âm kiên định mà hữu lực, như là hồng trung giống như tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, linh lực trong cơ thể như lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng rót vào hỗn độn trong chuông. Hỗn độn chuông lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra một tầng nặng nề màn ánh sáng màu vàng, như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, đem hắn chăm chú bảo vệ. Đồng thời, trong tay hắn bốn thanh cực đạo tiên kiếm cũng phi tốc xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng kiếm reo, phản phất tại hướng Đông Hoàng Chuông thị uy. Keng! Đông Hoàng Chuông lực lượng cùng hỗn độn chuông màn ánh sáng kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Thanh âm kia phảng phất có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta, làm cho tâm thần người đều đứt. Lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt bặm mẻo. Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, thân thể của hắn không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, dưới chân mặt đất bị bước ra dấu chân thật sâu. Cái này Đông Hoàng Trung uy lực quả nhiên khủng bố. Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Bất quá, muốn đánh bại ta, còn xa xa không đủ. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mẽ này. Hắn quanh thân quang mang lấp lóe. Hỗn độn chung màn ánh sáng cũng biến thành càng thêm ngưng thực, cái kia bốn thanh cực đạo tiên kiếm vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem cái kia đánh thẳng tới lực lượng nhau nhau ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hắn cường đại kiếm ý kia như là từng thanh lưới dao, các không gian chung quanh, khiến cho trong không gian xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhưng mà, Đông Hoàng Trung lực lượng thật sự là quá cường đại, cứ việc Lý Thiên Nguyên toàn lực ngăn cản, nhưng này cố lực lượng lại như là một tòa đại sơn nguy nga, ép tới hắn có chút không thở nổi. "Hừ, biết Đông Hoàng Trung lợi hại đi." Kim Vô Cứu nhìn thấy Lý Thiên Nguyên tại Đông Hoàng Trung công kích đến có chút cố hết sức, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Tại Đông Hoàng Trung uy lực trước mặt, ngươi bất quá là một con run rế, căn bản không chịu nổi một kích. Lý Thiên Nguyên không để ý đến Kim Vô Cứu trào phúng, hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, bốn thanh cực đạo đế binh hào quang tỏa sáng, kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Kim Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, hắn cơ Đông Hoàng Trung phóng xuất ra từng đạo lực lượng cường đại, cùng Lý Thiên Nguyên kiếm khí đụng vào nhau. "Phanh phanh phanh." Liên tiếp tiếng vang vang lên, kiếm khí cùng Đông Hoàng Trung phóng thích ra lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt màu đen cấp tốc lan tràn, toàn bộ Thái Dương Thần Cung đều lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Lý Thiên Nguyên lần nữa bị đẩy lui mấy bước, mà đối diện Kim Vô Cứu thì đứng thẳng nguyên địa không hề động một chút nào. Bất quá Lý Thiên Nguyên cũng không có vẻ bại có thể là thất bại, cặp mắt của hắn sáng rực phát sáng, toàn thân đều tản mát ra ngang dương chiến ý, cả người đều như một thanh sắc bén bảo đao, phong mang tất lộ. "Cho ta trấn áp." Kim Vô Cứu gầm thét một tiếng. Hắn khống chế Đông Hoàng Trung đánh tới hướng Lý Thiên Nguyên. Đông Hoàng Trung gào thét mà tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm vang mà đến, làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Lý Thiên Nguyên mặt trầm như nước, trong đôi mắt bắn ra dọa người hàn mang, tay hắn nắm thiên kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đối diện chém xuống. Kiếm quang lấp lóe, sáng chói chói mắt, phản phất muốn bổ ra thương cùng. Bành! Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng lập tức quét tán ra, toàn bộ hư không phản phất muốn vỡ vụn bình thường. Cứ như vậy, Lý Thiên Nguyên cùng Kim Vô Cứu hai người người tới ta đi, chiến đấu dị thường kịch liệt. Bọn hắn công kích như gió táp mưa rào giống như dày đặc, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta trong lòng run sợ. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể chống đến bao lâu? Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nhìn thấy Lý Thiên Nguyên ngoan cường như vậy, Kim Vô Cứu lớn tiếng gầm thét, điên cuồng thôi động Đông Hoàng Trung, từng đạo cường đại công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Lý Thiên Nguyên chút xuống mà đi. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, phản phất có thể đem hết thảy đều phá hủy. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung đều bị nguồn lực lượng này bao phủ, phản phất đưa thân vào một mảnh tận thế cảnh tượng bên trong. Đối mặt cái này càng cường đại công kích, Lý Thiên Nguyên cảm nhận lấy nguy cơ to lớn. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại trên cơ bản đã là cực hạn của hắn. Bất quá có thể tới tình trạng như thế, hắn đã phi thường ngư bức. dù sao Lý Thiên Nguyên hiện tại có thể chỉ có thiên quân tu vi, có thể ngạnh kháng nhắm ngay đế đỉnh phong cự phách, cái này nếu như bị người biết, tuyệt đối sẽ chấn kinh rất xuống ba. Mà lại Kim Vô Cứu còn không phải bình thường chuẩn đế cự phách, trong tay hắn còn có Đông Hoàng Trung dạng này siêu việt cực đạo đế binh thần khí, loại tồn tại này, đại đế không ra, hắn chính là vô địch tồn tại. Mà Lý Thiên Nguyên năng cùng loại tồn tại này chống lại lâu như vậy, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được chỗ kinh khủng. Xem ra, là thời điểm vận dụng cửu bí chân ngôn. Lý Thiên Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Hắn không chút hoang mang nâng lên tay, hỗn độn trung lơ lửng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, hắn một tay khác nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu bí chân ngôn, bí quyết chữ lối mở. Trong chốc lát, hắn quanh thân, một cỗ thần bí mà khí tức cường đại lặng yên tràn ngập ra, khí tức này như là ngủ say cự long thức tỉnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, để không gian xung quanh cũng vì đó rung động. Theo chữ đấu quyết kích hoạt, Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể như là mãnh liệt như thủy triều bành trướng, thân ảnh càng lộ ra cao lớn mà uy nghiêm, tóc của hắn không gió mà bay, tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Hai con mắt của hắn giống như hai vòng liệt nhật, tản ra vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này, đây là có chuyện gì? Kim Vô Cứu cảm nhận được Lý Thiên Nguyên khí hơi thở biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lý Thiên Nguyên thực lực vậy mà tăng vọt nhiều gấp 10. Loại lực lượng này tăng lên, để hắn cảm thấy mình phảng phất đối mặt không còn là một người, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao. Chương 372, Vạn Kiếm Phi Tông chương 372, Vạn Kiếm Phi Tông hử, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là hồng trung giống như vang dội, tại Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn. Tại bí quyết chưa đấu ra chỉ bên dưới, thực lực của hắn trong nháy mắt này tăng vọt mười mấy lần, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, cả người phảng phất hóa thân thành một tôn chiến thần, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Trong tay hắn bốn thanh cực đạo tiên kiếm quang mang đại thịnh, kiếm khí tung hành, uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Vừa dứt lời, Lý Thiên Nguyên giống như là một tia chớp hướng phía Kim Vô Cứu phóng đi. Thân ảnh của hắn ở trong không gian di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp bắt được tung tích của hắn. "Hừ, coi như thực lực ngươi tăng lên thì như thế nào? Ta có Đông Hoàng Trung nơi tay, chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không?" Kim Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, hắn vội vàng thôi động Đông Hoàng Trung, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, màn sáng kia tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, phản phất có thể chống cự hết thể công kích. "Phá!" Lý Thiên Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con ác thú ma kiếm vung ra một đạo sáng chói kiếm mang, hướng về màn ánh sáng màu vàng chém tới. "Phanh!" Kiếm khí đụng vào trên màn sáng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, thanh âm kia phản phất có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta, làm cho tâm thần người đều đứt. Lực lượng cường đại trùng kích khiến cho màn ánh sáng màu vàng run rẩy kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Kim Vô Cứu thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Nguyên công kích vậy mà cường đại như thế, vẹn vẹn một kích, thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn vội vàng ra tăng đối với Đông Hoàng Trung thôi động, màn ánh sáng màu vàng nóng kia trong nháy mắt trở nên càng thêm dày hơn thực, quang mang cũng càng thêm lóa mắt. "Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh phá phòng ngự của ta? Quá ngây thơ rồi." Kim Vô Cứu cười lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hung ác quang mang, phản phất tại chế giễu Lý Thiên Nguyên không biết tự lượng sức mình. "Có đúng không? Vậy ngươi liền thử một chút cái này." Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong tay bốn thanh cực đạo tiên kiếm trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang. Kiếm mang dài đến mấy bậc trượng, tản ra hào quang năm màu, uy lực kinh người, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại. Màn ánh sáng màu vàng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có cường đại như thế át chủ bài? Kim Vô Cứu trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn biết, Lý Thiên Nguyên thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, phòng ngự của hắn sớm muộn sẽ bị đánh phá. Thế là, Kim Vô Cứu không còn bị động phòng ngự, quyết định chủ động xuất kích. Hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Đông Hoàng Trung hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong trung tuôn ra, hướng về Lý Thiên Nguyên quét sạch mà đi. "Đến hay lắm." Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, hắn không tránh không né, đón Đông Hoàng Trung lực lượng xung tới. "Keng!" Lý Thiên Nguyên trong tay tiên kiếm cùng Đông Hoàng Trung lực lượng kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, thanh âm kia phảng phất có thể bị phá vỡ màng nhĩ của người ta, làm cho tâm thần người đều đứt. Lần này tới tình huống hoàn toàn trái ngược, con gặp Kim Vô Cứu tại dưới nguồn lực lượng này bay ngược mà ra, thẳng đến ngàn trượng đằng sau mới khó khăn lắm vững vàng thân hình. "Xem ra tính ngươi có thần khí nơi tay bất quá cũng như vậy à, ta còn không dùng toàn lực đâu, ngươi lại không được." Lý Thiên Nguyên điều cười nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. "Đáng giận." Kim Vô Cứu tức giận rít gào lên lấy, trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang, phảng phất một đầu phát cuồng dã thú. Hắn lần nữa thôi động Đông Hoàng Trung, từng đạo cường đại công kích như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Lý Thiên Nguyên chút xuống mà đi. "Chưa đấu quyết, chấn áp." Lý Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, một cái cự đại đấu chữ chống rông xuất hiện, tiểu chữ tản ra phủ văn cổ xưa, ẩn chứa lực lượng cường đại. Từng đạo cảm giác gáp bách mạnh mẽ phô thiên cái địa bao phủ xuống, làm cho người không thở nổi. "Cái này, đây là thần thông gì?" Kim Vô Cứu hoảng sợ nhìn xem hướng trên đỉnh đầu đấu chữ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, lực lượng này phảng phất có thể trấn áp hết thảy, để hắn cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực. "Đông!" Bí quyết chữ đấu trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Trung trên màn ánh sáng, bộc phát ra càng khủng bố hơn lực lượng. Kim Vô Cứu sắc mặt trắng nhợt, tính cả Đông Hoàng Trung bị đấu chữ đâm đến không ngừng lùi lại, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy cùng gian nan, phản phất dưới chân có vạn cân nặng cự thạch. Trên người hắn xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Không, ta không có khả năng cứ như vậy thua. Kim Vô Cứu trong lòng giống giận, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Đông Hoàng Trung hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra từng đạo cường đại phòng ngự màn sáng, ý đồ ngăn cản đấu chữ. Nhưng mà, chữ đấu chân ngôn uy lực thật sự là quá cường đại. Mỗi một lần va chạm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để Kim Vô Cứu thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Kim Vô Cứu, ngươi dãy rủa là phí công hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lý Thiên Nguyên lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn lần nữa thôi động đấu chữ quyết, quang mang màu vàng giống như một đạo dòng lũ, không ngừng mà đánh thẳng vào Đông Hoàng Trung. Tại đấu tự quyết chấn áp xuống, Đông Hoàng Trung quang mang dần dần ảm đạm đi, trên thân trung phủ văn cũng bắt đầu lấp loé không yên. Kim Vô Cứu sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Không, ta thế nhưng là Thái Dương Thần Sơn đại trưởng lão, ta có được Đông Hoàng Trung, ta làm sao có thể thua ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc. Kim Vô Cứu trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang, phảng phất một đầu dã thú bị thương, chuẩn bị làm sao cùng dãy rủa. Xem ra ngươi rất không phục a, như vậy, ta liền để ngươi nhận giữa ngươi và ta rõ ràng chênh lệch. Lý Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không muốn đang lãng phí thời gian, định cho Kim Vô Cứu một kích chí mạng. Chữ binh quyết, ngưng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ Thái Dương Thần Cung cũng vì đó chấn động. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới, trong hư không thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía Lý Thiên Nguyên trong tay ngưng tụ. Linh khí như là lao nhanh giang hà, phát ra trận trận ánh minh, trong chớp mắt, từng thành tản ra diệu nhãn quang mang trường kiếm chống rông xuất hiện, lít nha lít nhít lơ lửng tại Lý Thiên Nguyên trung quanh. Trong chớp mắt, mấy triệu trường kiếm tề tụ, tạo thành một mảnh kiếm hải dương, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mảnh này kiếm hải vô biên vô hạn, phảng phất không có cuối cùng, mỗi một chiếc đều tản ra cường đại kiếm ý, phảng phất là đến từ kiếm chi thế giới sứ giả, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Toàn bộ Thái Dương Thần Cung đều bị mảnh này kiếm hải bao phủ, phảng phất đưa thân vào một cái kiếm thế giới. Tiểu Kim cùng Kim Linh trốn ở Lý Thiên Nguyên sau lưng, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa trường kiếm, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Trung quanh Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ nhìn thấy Thái Dương Thần Cung bốn phía đếm mãi không hết trường kiếm, cũng đều trợn mắt hốt hoồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phảng phất thấy được thế giới tận thế tiến đến. Có tu sĩ thậm chí hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Đây là lực lượng gì? Thật là đáng sợ. Vạn Kiếm Quý Tông, đi! Lý Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, mảnh kia kiếm hải lập tức như là mãnh liệt như thủy triều, hướng phía Kim Vô Cứu quét sạch mà đi. Chương 373, Thập Dương chi lực chương 373, Thập Dương chi lực mấy triệu trường kiếm ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo hoa mỹ quy tích, như là một đầu từ cựu tiên rủ xuống kiếm hà. Kiếm hà mang theo khí thế cường đại cùng sát ý vô tận, hướng về Kim Vô Cứu đánh tới, phản phất muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Kim Vô Cứu nhìn xem cái kia phô thiên cái địa vọt tới kiếm hà, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy tơ máu, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong tay Đông Hoàng Trùng cũng tại hơi rung nhẹ, tựa hồ ngay cả món thần khí này đều cảm nhận được chủ nhân sợ hãi. Hắn biết rõ, cái này mấy triệu trường kiếm công kích một khi rơi xuống, chính mình chắc chắn phấn thân bại cốt. Cho ta ngăn trở Kim Vô Cứu điên cuồng giống giận, liều mạng thôi động Đông Hoàng Trung, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Đông Hoàng Trung hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong trung tuấn ra, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, Kim Vô Cứu không tiếc luyện hóa ra Kim Ô pháp tướng chân thân. Trong chốc lát, một con to lớn Kim Ô xuất hiện, thân thể của nó thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, mỗi một cây lông vũ đều lóe ra quang mang màu vàng, tản mát ra khí tức cường đại. Kim Ô mở ra cánh khổng lồ, điên cuồng kích động lấy, ý đồ đem những trường kiếm kia là bay. Vì tăng cường lực lượng của mình, Kim Vô Cứu thậm chí không tiếc lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên suy yếu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy. Theo tinh huyết thiêu đốt, lực lượng của hắn đạt được ngắn ngủi tăng lên, Kim Ô pháp tướng hỏa diễm cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Nhưng mà, kiếm hạt thật sự là quá mức cường đại, mỗi một chiếc trường kiếm đều ẩn chứa cường đại kiếm ý cùng lực lượng hủy thiên diệt địa. Mấy triệu trường kiếm bức ép lấy hủy thiên diệt địa khí thế, cùng Đông Hoàng Trung phòng ngự bình chướng ầm vang chạm vào nhau. Thân trung kịch liệt rung động, phù văn như phá toái tinh mang tuôn rơi chóc từng mảng, Kim Ô pháp tướng cánh chim cũng bị kiếm khí cắt đứt, thiêu đốt lông vũ như là sao chổi rơi xuống mặt đất. Kim Ô cứu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng mệt mỏi không ít, thân thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Kiếm hà cũng không vì vậy mà đình chỉ, vẫn trùng trùng điệp điệp hướng lấy hắn phóng đi. Không, ta không thể chết. Kim Vô Cứu tuyệt vọng giống giận, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhưng là Thái Dương Thần Sơn cao cao tại thượng đại trưởng lão, có được thực lực cường đại cùng vô thượng quyền lực. Hắn vẫn cho là mình có thể khống chế hết thảy, trở thành giữa vùng tiên địa này bá chủ. Nhưng là bây giờ, tại cái này trùng trùng điệp điệp kiếm hà phía dưới, hắn cảm giác đến chính mình yếu ớt giống như sâu kiến. Không cam tâm, thật không cam tâm. Kim Vô Cứu ánh mắt trở nên điên cuồng, hắn nhìn xem mảnh kia mênh mông kiếm hà sắp đem hắn thôn phệ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng oán độc. sớm biết hôm nay, lúc trước hắn nên chạm thảo trừ căn, nếu không cũng sẽ không lưu lại tai họa. Nếu như sớm một chút giết Kim Dương tên tiểu tạp chủng kia, chỗ nào còn sẽ có như bây giờ cục diện, trong lòng của hắn tràn ngập vô hạn hối hận, đáng tiếc, đã chậm. Tại kiếm hà trùng kích phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ trong vết rách phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Kết thúc, Kim vô cứu. Lý Thiên Nguyên lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, kiếm hà công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, Kim vô cứu phòng ngự triệt để sụp đổ, ô pháp tướng cuối cùng không chịu nổi, một tiếng ầm bang phá toái biến mất, Đông Hoàng Trung quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Kiếm hà trong nháy mắt đem Kim vô cứu bao phủ, thân thể của hắn tại kiếm hải trùng kích vào, bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, máu tươi tung tóe đầy toàn bộ Thái Dương thần cung. Chỉ có thần hồn của hắn còn sống, tại trong kiếm hải đau khổ rã rủa. Đúng lúc này, tiểu kim bên kia truyền đến một trận khí tức cường đại ba động. Lý Thiên Nguyên quay đầu nhìn lại, con gặp tiểu kim đã đi tới hấp thu kim ô thần huyết thời khắc mấu chốt. Hắn nhắm chặt hai mắt, quanh thân bị một tầng nồng đậm hào quang màu vàng bao phủ, quang mang kia như là thực chất hóa hỏa diễm, không ngừng quay cuồng nhảy vọt, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy lực lượng ba động mạnh mẽ. Trên không tế đàn kim ô thần huyết như là một cỗ dòng lũ màu vàng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn huyết mạch dung hợp lẫn nhau, kích ra trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng. Theo kim ô thần huyết không ngừng hấp thu, tiểu kim thể nội 9 ngày niết bàn văn quang mang càng sáng chói chói mắt. Nguyên bản liền thần bí khó lường thần văn, giờ phút này phảng phất bị rót vào sinh mệnh sức sống, mỗi một đạo đường vân đều đang lóe lên hào quang chói sáng, để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Nhanh, cũng nhanh. Tiểu kim ở trong lòng âm thầm hò hét, hắn có thể cảm nhận được mình cùng Cửu Dương chi lực khoảng cách càng ngày càng gần, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được thể nội lực lượng tăng trưởng. Rốt cục, đang hấp thu đủ nhiều kim ô thần huyết sau, trong cơ thể hắn 9 ngày niết bàn văn toàn bộ sáng lên, tu vi cũng thành công đột phá đến chân thánh cảnh. Giờ khắc này chung quanh thân thể hắn, quang mang màu vàng như một vầng mặt trời lóa mắt, tản ra vô tận nhiệt lượng cùng quang mang. Khí tức của hắn cũng biến thành vô cùng cường đại, phản phất có thể khống chế thế gian hết thảy hỏa diễm, trở thành hỏa diễm chúa tể. Ta đột phá. Tiểu Kim hưng phấn mà hô to một tiếng, hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía trong kiếm hải đau khổ rã rủa Kim vô cứu thần hồn, trong mắt trong nháy mắt dấy lên lửa giận hừng hực. Trong lửa giận kia tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem Kim vô cứu thần hồn triệt để đốt cháy hầu như không còn. Kim vô cứu, để mạng lại. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hóa thân vạn trượng kim ô chân thân, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, hai cánh triển khai, phản phất có thể bao trùm toàn bộ Thái Dương thần cung. Hắn lông vũ như là từng cây lợi kiếm màu vàng, tản ra hào quang chói sáng, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Tam túc kim ô đỉnh chói buộc tại hắn thực lực cường đại trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, như là tơ nện bình thường tùy tiện bị hắn kéo đứt. Hắn hướng phía Kim vô cứu thần hồn đánh tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp bắt được tung tích của hắn. Kim vô cứu thần hồn tại kiếm hải trùng kích vào, đã trở nên cực kỳ suy yếu, như là một sợi lơ lửng không cố định gói xanh, tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Khi hắn nhìn thấy tiểu kim hóa thân kim ô đánh tới, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. "Không, không được qua đây." Nó nhớ tới chính mình đã từng hành động, nhớ tới lưng mình phản Thái Dương thần sơn, sát hại tiểu kim phụ hoàng đủ loại việc ác. Giờ phút này, nó rốt cục ý thức được, chính mình báo ứng tới. Tiểu kim không để ý đến Kim vô cứu cầu xin tha thứ, trong con mắt của hắn chỉ có cừu hận. "Chịu chết đi." Tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh của hắn đống nhiên một cánh, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Kim vô cứu thần hồn quét sạch mà đi. Nguồn lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đem Kim vô cứu thần hồn bao khỏa trong đó. "Không, ta không thể chết, ta còn có chưa hoàn thành tâm nguyện, ta muốn trở thành đại đế, ta muốn khống chế Thái Dương thần sơn." Kim vô cứu trong lòng giống giận, thần hồn của hắn tại trong tuyệt vọng bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Tiểu kim lực lượng như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hắn mở ra miệng lớn, một ngụm đem Kim vô cứu thần hồn nuốt xuống. Lý Thiên Nguyên thấy cảnh này, cũng không có đi ngăn cản, hắn có thể hiểu được tiểu kim đối với Kim vô cứu cừu hận. Mà liên tại tiểu kim nuốt vào Kim vô cứu thần hồn trong nháy mắt, trong cơ thể hắn 9 ngày niết bàn văn giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, càng chói lóa mắt, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra quang mang thần bí. Quang mang kia không chỉ có chiếu sáng thân thể của hắn, còn chiếu sáng toàn bộ Thái Dương thần cung, để hết thể chúng quanh đều tắm rửa tại cái này ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Theo thời gian trôi qua, 9 ngày niết bàn văn bắt đầu điên cuồng lóe lên, quang mang như sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn cực hạn. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy lực lượng ba độ mạnh mẽ, phản phất muốn đem hắn thân thể nứt vỡ. Tiểu Kim cắn chặt hàm răng, mồ hôi như mưa từ trán của hắn lan xuống, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch của mình tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, ngay tại phát sinh trước nay chưa có thể biến. Theo nguồn lực lượng này dung hợp, tiểu Kim 9 ngày niết bàn văn đột phá cực hạn, lại tăng thêm một đạo thần văn. Đạo này thần văn tản ra khí tức thần bí, so trước đó 9 ngày niết bàn văn càng thêm chói lóa mắt. Sự xuất hiện của nó, để tiểu Kim huyết mạch độ tinh khiết đạt được tăng lên cực lớn, đột phá thập dương chi lực, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chương 374, Vạn Hỏa Triều Bái chương 374, Vạn Hỏa Triều Bái cái này. Đây chính là thập dương chi lực sao? Tiểu Kim từ từ mở mắt, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng hắn biết, huyết mạch chi lực của mình đã được đến bay bọn, đã trở thành Thái Dương Thần Sơn từ trước tới nay cường đại nhất kim ô cùng lúc đó, tại tiểu Kim đột phá giờ khắc này, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Tất cả hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, trong nháy mắt mất khống chế, nhao nhao hóa thành mưa lửa, hướng phía Thái Dương Thần Cung mà tới. Những mưa lửa này mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng, chỗ đến, hết thảy đều bị nhen lửa. Mà Thái Dương Thần Sơn tất cả tu sĩ nhìn thấy cái này kỳ dị, toàn bộ đều sợ ngây người, không rõ xảy ra chuyện gì. Các ngươi mau nhìn, bầu trời xuất hiện dị tượng, vạn hỏa chiếu bái. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện kỳ dị như vậy dị tượng? Chẳng lẽ lại là Thái Dương Thần Cung bên trong đại chiến phân ra thắng bại? Thái Dương Thần Cung tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy rung động. Lúc này, chân trời hỏa vân dày đặc, hỏa diễm xen lẫn. Vô số hỏa vân ở trên bầu trời xuyên thẳng qua du đãng, phóng thích ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại dưới nguồn lực lượng này, trong mắt mọi người tràn đầy hãi nhiên cùng kinh nghi, bởi vì bọn hắn cảm giác được thiên uy kia mênh mông, tựa như thương khung ép xuống bình thường, để cho người ta nhịn không được quỳ lạy thần phục. Liên tại bọn hắn nói gì không hiểu thời điểm, lúc này Thái Dương Thần Sơn bầu trời, một con to lớn kim ô hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhưng mà, con kim ô này nhưng không có ngày xưa uy nghiêm cùng sức sống, thân thể của nó đang không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng không cam lòng rên rỉ. Cái này sao có thể? Kim ô hư ảnh tiêu tán, đây là lại có chuẩn đế cự phách vẫn lạc. Cái này cùng Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão vẫn lạc lúc dị tượng giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là đại trưởng lão có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Câu nói này như là một viên tạc đạn nặng ký, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó, các loại cảm xúc tại trên mặt của bọn hắn xen lẫn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đại trưởng lão cùng Kim Dương Điện Hạ ở giữa quyết đấu, cuối cùng lại là đại trưởng lão thua. Bọn hắn càng không nghĩ tới, Thái Dương Thần Sơn đệ nhất cường giả, chuẩn đế đỉnh phong cự phách đại trưởng lão thế mà lại chết tại tiểu kim mời tới vị kia nhân tộc thanh niên trong tay. Đại trưởng lão phe phái những người kia, càng là không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cự phách, Thái Dương Thần Sơn đệ nhất cường giả, làm sao có thể bất lạc? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy à, đại đế không ra, đại trưởng lão chính là vô địch nhân tộc kia thanh niên lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại đại trưởng lão. Những người này căn bản không nguyện ý tiếp nhận sự thực trước mắt này, bọn hắn không tin đại trưởng lão bất lạc. Trong mắt bọn hắn đại trưởng lão là Thái Dương Thần Sơn chí tôn, vô địch tồn tại. Mà những cái kia nguyên bản liền duy trì tiểu kim đoạt lại Thái Dương Thần Sơn người, thì từng cái kích động không thôi. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn dáng tươi cười, phảng phất tại chúc mừng một trận vĩ đại thắng lợi. Quá tốt rồi, Kim Dương Điện Hạ cuối cùng thành công. Hắn quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Đúng vậy a, tiểu Kim Điện Hạ mới là Thái Dương Thần Sơn chân chính người thừa kế. Kim Vô Cứu phản đồ kia đã sớm đang chết. Một người khác cũng cảm khái nói ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, phảng phất thấy được Thái Dương Thần Sơn quang minh đấy tương lai. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Đông Hoàng Trung đột nhiên liền vang chín tiếng. Cái kia du dương mà hùng vĩ tiếng chuông, phảng phất xuyên qua thời không, truyền khắp toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, tại Thái Dương Thần Cung trong biển lửa, có một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Là Kim Dương Điện Hạ. Có người dẫn đầu kịp phản ứng, kích động hô: "Con gặp tiểu kim tại trong ngọn lửa, quanh thân tản ra hào quang chói sáng. Xung quanh thân thể của hắn, hỏa diễm như sóng biển mãnh liệt giống như quay cuồng, phát ra trận trận oanh minh. Những ngọn lửa này không còn là phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa Thái Dương lực lượng, bọn chúng cùng tiểu kim lực lượng dung hợp lẫn nhau, khiến cho tu vi của hắn cũng xoạt 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 dâng đi lên. Chân thánh cảnh trung kỳ, chân thánh cảnh hậu kỳ, chân thánh cảnh đại viên mãn, rất nhanh liền đột phá đến thiên quân cảnh mới dừng lại. Cuối cùng, tiểu kim ở trong biển lửa rút đi cánh chim, triệt để hóa thành nhân hình. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, đó là thuộc về Kim Ô Vương uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn biến thành một cái tóc đỏ mắt vàng thiếu niên, cựu luân đại nhật từ sau lưng của hắn dâng lên, ngày thứ 10 ẩn vào trong con mắt hắn. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tự mang Thái Dương thần uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kim Dương Điện Hạ đây chẳng lẽ là đột phá trong truyền thuyết thập dương chi lực? Nhìn xem tiểu kim phía sau đại nhật, một vị tư thâm lão tu sĩ tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế huyết mạch chi lực, cái này khiến hắn cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Ngay tại tiểu kim đột phá đồng thời, Thái Dương Thần Sơn tam đại thần khí, Đông Hoàng Trung, Nhật Nguyệt Thần Luân cùng Càn Khôn Xá Tắc Đồ, cũng phát sinh kinh người dị biến. Con gặp Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng du dương mà hùng vĩ vang lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Sau đó, nó hóa thành một đạo sáng chói kim quang, hướng phía tiểu kim bay đi. Tại tiểu kim trước người, Đông Hoàng Trung chậm rãi biến hình, hóa thành một bộ chiến giáp màu vàng, khoác ở trên người hắn. Trên chiến giáp khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại phòng ngự trận pháp, có thể chống cự bất luận cái gì cường đại công kích. Mà Nhật Nguyệt Thần Luân cũng không cam chịu yếu thế, nó xoay tròn lấy bay về phía tiểu kim, tại phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi dừng lại. Sau đó, Nhật Nguyệt Thần Luân bắt đầu biến hình, hóa thành một đỉnh sáng chói thần quan, đeo ở tiểu kim trên đầu. Thần quan bên trên khảm nạm lấy vô số bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều tản ra hào quang chói sáng. Những bảo thạch này bên trong ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh hoa, có thể giao phó tiểu kim cường đại trí tuệ cùng lực lượng. Tiểu Kim đeo lên thần quan trong ngay mắt, hắn cảm giác đến chính mình đối với thiên địa quy tắc cảm nộ cũng càng thêm khắc sâu. Càn Khôn Xá Tắc Đồ thì hóa thành một đạo hào quang năm màu, trôi hướng tiểu kim, ở phía sau hắn triển khai, biến thành một kiện hoa lệ áo choàng. Trên áo choàng vẽ lấy núi non sông ngòi, Nhật Nguyệt tinh thần, mỗi một bức họa đều sinh động như thật, phản phất ẩn chứa toàn bộ thế giới huyền bí. Thái Dương Thần Sơn tất cả tu sĩ thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi, chấn kinh tại chỗ. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu kim vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Thái Dương Thần Sơn Tam Đại Thần Khí vậy mà lại chủ động nhận Tiểu Kim làm chủ. Vạn Hỏa Triều Bái, Thần Khí nhận chủ, cái này, đây quả thực là thần tích a. Một người tu sĩ kích động nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động cùng vui sướng. Kim Dương Điện Hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy, hắn mới là chúng ta Thái Dương Thần Sơn Vương. Một người tu sĩ khác, mặt mũi tràn đầy thành kính nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra sùng bái quan mang. Trong lúc nhất thời, Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất, hướng Tiểu Kim quỳ bái. Động tác của bọn hắn đều nhịp, tràn đầy thành kính cùng lòng kính sợ. Tham kiến Tân Vương, tham kiến Tân Vương, tham kiến Tân Vương. Thanh âm liên tiếp, như là sóng biển bình thường, từng cơn sóng liên tiếp tại Thái Dương Thần Sơn trên không quanh quẩn. Chương 375, bái kiến Tân Vương. Chương 375, bái kiến Tân Vương. Tiểu Kim đứng tại Thái Dương Thần Cung chỗ cao nhất, quan sát dưới chân cái kia một mảnh quỳ xuống đất triều bái đám người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, vũ vị tạp trần, đã có báo thủ thành công thoải mái, lại thành công là Tân Vương trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy, trong lòng hắn đều không thể rời bỏ một người. Nếu không phải chủ nhân trợ giúp, hắn chỉ sợ giờ phút này còn tại bị Kim Vô Cứu truy sát, bốn chỗ đào vòng, chớ nói chi là trở lại Thái Dương Thần Sơn. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thành công vì cha báo thủ, đoạt lại thuộc về mình hết thảy, còn trở thành Thái Dương Thần Sơn Tân Vương, nhận lấy đám người triều bái cùng kính ngưỡng. Cái này chuyển biến cực lớn, để trong lòng của hắn tràn đầy lòng cảm kích. Tiểu Kim trong mắt tràn đầy kính trọng cùng cảm kích, hắn bước nhanh đi đến Lý Thiên Nguyên trước mặt, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra: "Chủ nhân, nếu không phải ngài thần xuất biệt thủ, ta nào có hôm nay. Phần ân tình này, ta cả đời khó quên, Thái Dương Thần Sơn trên dưới cũng đều đem ghi khắc ngài đại ân đại đức." Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tại cái này chống trải Thái Dương Thần Cung bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn chân thành tha thiết tình cảm. Lý Thiên Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, tùy ý khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng: "Đứng lên đi, ngươi ta đã ký kết thần hồn khế ước, chính là chủ tớ, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lại nói thực lực ngươi càng mạnh, ta cái này làm chủ nhân trên khuôn mặt cũng càng có ánh sáng không phải?" Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, phản phất đây hết thảy cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhất tới. Tiểu Kim nghe nói như thế, không khỏi nghĩ lên thần hồn khế ước ký kết lúc chẳng cảnh, chủ nhân đầu ngón tay huyết châu dung nhập hắn mi tâm sát na, câu kia về sau đi theo ta, về sau ăn ngon uống say hứa hẹn, giờ khắc này ở hắn bên thai rõ ràng như hôm qua. Tiểu Kim đứng dậy lần nữa cảm kích nói: "Chủ nhân bất kể nói thế nào từ nay về sau." Lý Thiên Nguyên đưa tay đánh gãy, nhếch miệng lên một vòng tùy ý cười: "Đi, đừng lề mề chậm chạp, ngươi bây giờ thế nhưng là Thái Dương Thần Sơn Vương, đến có vương dáng vẻ." Mà một bên Kim Linh giờ phút này còn như cùng ở tại giống như nằm mơ, nàng không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn thế mà thật chiến thắng đại trưởng lão, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hồi tưởng lại trước đó cùng Kim Vô Cứu trận kia đại chiến kinh tâm động phách, Kim Vô Cứu thực lực cường đại kia cùng thủ đoạn công kích khủng bố, đến nay vẫn để nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, Lý Thiên Nguyên lại như là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững không ngã, nương tựa theo lực lượng của mình, lần lượt hóa giải Kim Vô Cứu công kích, cuối cùng thành công đem nó đánh bại. "Các hạ, ta trước đó đối với ngài bất kính chỗ, xin hãy tha lỗi." Kim Linh nghĩ đến trước đó chính mình lại để cho cầu Lý Thiên Nguyên giao ra Tiểu Kim, thậm chí cho là đối phương là có mưu đồ tâm làm loạn, lập tức xấu hổ đến mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn khích, đội vàng túi đầu hướng Lý Thiên Nguyên nhận lầm, thái độ thành khẩn. Lý Thiên Nguyên quét Kim Linh một chút, gật gật đầu xem như biểu thị không cần để ý, cũng không có nhiều lời. Cùng lúc đó, tại Thái Dương Thần Sơn chỗ sâu, một tòa cổ lão mà thần bí trong cung điện, mấy vị thái thượng trưởng lão chính ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt của bọn hắn cực kỳ nghiêm trọng, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Cái này sao có thể? Kim Vô Cứu vậy mà bại. Tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão Kim Sùng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Một vị trưởng lão khác Kim Bá cũng cau mày, thần sắc âm trầm, chậm rãi nói ra: "Thiên chân vạn sắc, Kim Dương tiểu tử kia nhận vạn hỏa triều bái, tam đại thần khí cũng nhận hắn làm chủ, đây là Thái Dương Thần Sơn Tân Vương đản sinh dấu hiệu." Kim Vô Cứu thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cự phách, tại mặt trời này thần sơn, thậm chí toàn bộ tu luyện giới, vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại a. Đại đế phía dưới vô địch tồn tại, làm sao lại thua ở một tên nhân tộc thanh niên trong tay? Một vị trưởng lão khác Kim Diễm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Một tên sau cùng trưởng lão Kim Thịnh lắc đầu nói: "Ta đã sớm nói, Kim Vô Cứu làm việc quá cấp tiến, sớm muộn sẽ dẫn xuất đại họa. Không nghĩ tới, hắn lần này vậy mà thua ở một tên nhân tộc tiểu tử trong tay." Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Kim Vô Cứu thực lực tại Thái Dương Thần Sơn thậm chí toàn bộ tu luyện giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân tộc đánh bại, cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc trước Kim Vô Cứu phát động phản loạn, đối phó Kim Đính Thiên thời điểm, chúng ta dù chưa trực tiếp tham dự, nhưng âm thầm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ mưu đồ. Bây giờ Kim Dương báo thù trở về, chúng ta nên như thế nào tự xử?" Kim Bá lo lắng nói, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng bọn họ minh bạch, tình cảnh của mình bây giờ hết sức khó xử, nếu là Tiểu Kim truy cứu tới, bọn hắn chỉ sợ đều khó mà đào thoát liên quan. "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói." Cầm đầu Kim Sùng có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau nói ra: "Kim Dương như là đã thu được Tam Đại Thần Khí tán thành, vậy hắn chính là Thái Dương Thần Sơn Tân Vương, chúng ta thân là Thái Thượng trưởng lão, nên đi bái kiến hắn, cho thấy lập trường của chúng ta. Còn nữa, cũng thừa cơ kiểm tra người thần bí kia tộc nội tình, xem hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào." Mấy vị khác Thái Thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết rõ, giờ phút này đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì đi đối mặt đây hết thảy. Mấy đại Thái Thượng trưởng lão tại trong cung điện một phen mật đàm sau, quyết định lập tức khởi hành tiến về Thái Dương Thần Cung. Trên đường đi, tâm tình của bọn hắn tâm thần bất định bất an, mỗi người đều tại âm thầm suy đoán sắp đến gặp mặt sẽ là như thế nào tình hình. Kim Diễm vừa đi, một bên than thở, Kim Dương tiểu tử này, bây giờ khống chế Tam Đại Thần Khí, lại có người thần bí kia tộc tương trợ, chúng ta nhưng phải coi chừng ứng đối a. Kim Bá hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì? Chúng ta dù sao cũng là Thái Dương Thần Sơn Thái Thượng trưởng lão, một đời chuẩn đế cự phách, coi như hắn là tân vương, cũng không thể đem chúng ta thế nào. Kim Sùng lườm hắn một cái, thần sắc lạnh lùng, nghiêm túc nói ra, ngươi biết cái gì? Kim Dương có thể được đến Tam Đại Thần Khí tán thành, đã nói lên hắn có chỗ hơn người. Thú hổ, người thần bí kia tộc thực lực sâu không lường được, chúng ta hay là cẩn thận thì tốt hơn. Không cần bởi vì sự kích động nhất thời, cho mình đưa tới họa sát thân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, biết rõ lần này thế cục xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Rất nhanh, đám người bọn họ đi vào Thái Dương Thần Cung, còn gặp một thiếu niên chính đoan ngồi ở kia tượng trưng cho Thái Dương Thần Sơn cao nhất quyền lực trên vương tọa, mặc dù niên kỷ nhìn chỉ có 12-13 tuổi, nhưng là tại quanh thân Tam Đại Thần Khí vờn quanh phía dưới, toàn thân tản ra uy nghi, giống như một tôn quân lâm thiên hạ hoàng giả. Mấy đại thái thượng trưởng lao thấy thế, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, cung cung kính kính thi lễ một cái, cùng kêu lên nói ra, tham kiến Tân Vương. Nguyễn Tân Vương phúc phận thâm hậu, thống trị Thái Dương Thần Sơn thiên thu vạn đại. Thanh âm của bọn hắn vang dội tại trong cung điện quanh quần. Tiểu Kim ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự tin nói, mấy vị thái thượng trưởng lao đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Kim Sùng cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt đều chen ở cùng nhau, tiến lên một bước nói ra, Tân Vương đăng cơ, đây là Thái Dương Thần Sơn việc đại hỷ a. Chúng ta chuyên tới để chúc mừng Tân Vương, điện hạ hôm nay phong thái, coi là thật làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, nhưng so sánh ngài phụ vương năm đó còn muốn uy phong lẫm liệt a. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, trên mặt đồng dạng treo định nọ dáng tươi cười. Đúng vậy à, Tân Vương tiên phú dị bẩm, lại giống như này đại cơ duyên, đến Tam Đại Thần Khí nhận chủ, vạn hỏa triều bái, đây là Thái Dương Thần Sơn chi phúc a. Tương lai, tại điện hạ anh minh lãnh đạo bên dưới, chúng ta Thái Dương Thần Sơn nhất định có thể xưng bá vùng thiên địa này, không người có thể địch. Tân Vương, ngài tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai nhất định có thể trở thành đại đế, dẫn đầu chúng ta Thái Dương Thần Sơn xưng bá vùng thiên địa này. Tiểu Kim lặng lặng nghe bọn hắn a dua định hót, trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Chờ bọn hắn nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy vị thái thượng trưởng lão, thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Năm đó phụ vương ta bị Kim Vô Cứu phản bội sát hại thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Vì sao thấy chết không cứu? Phụ vương ta đối đãi các ngươi không tệ, ngày bình thường đối với các ngươi kính trọng có thừa, có chỗ tốt gì đều muốn lấy các ngươi. Nhưng khi hắn gặp phải nguy cơ sinh tử, cần có nhất các ngươi thời điểm, các ngươi lại từng cái lẫn mất xa xa, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp Kim Vô Cứu phản đồ kia. Các ngươi xứng đáng phụ vương ta tín nhiệm sao? Xứng đáng Thái Dương Thần Sơn lịch đại tiền bối dạy bảo sao? Tiểu Kim trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, hắn nhìn chằm chằm mấy đại thái thượng trưởng lão, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn đem bọn hắn xem thấu. Chương 376, phổ thông thủ tọa. Chương 376, phổ thông thủ tọa. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nghe được Tiểu Kim chất vấn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên hết sức khó xử. Bọn hắn nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Kim Sùng ho nhẹ một tiếng, ý đồ đánh vỡ cái này cục diện lúng túng, trên mặt của hắn gạt ra một tia cứng ngắc dáng tươi cười nói ra, cái kia, năm đó sự tình, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân. A Kim Vô Cứu cái thằng kia quá mức giàu hạn, hắn tỉ mỉ bày ra hết thảy, trước đó tại bên người chúng ta sắp xếp nhãn tuyến, đối với chúng ta mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Nếu như chúng ta tùy tiện phản kháng, không chỉ có cứu không được ngài phụ vương, còn có thể sẽ liên lụy toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Chúng ta cũng là bị hắn làm cho không có cách nào, vì bảo tồn Thái Dương Thần Sơn thực lực, mới không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Chờ chúng ta kịp phản ứng, hết thảy đều đã chậm. Chúng ta lúc đó cũng nghĩ lấy hết biện pháp, muốn ngăn cản hắn, nhưng bất đắc dĩ thế lực của hắn quá lớn, chúng ta thật sự là bất lực a. Kim Sùng dù sao cũng là sống trên vạn năm kẻ ra đời, đối với nói láo đơn giản tín khẩu nhặt ra, mà lại bệnh hoang luôn phi thường khéo đưa đẩy, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nghe xong Kim Sùng lời nói, liên tục gật đầu, phụ họa nói ra, Tân Vương, phụ vương của ngươi cũng là chúng ta nhìn xem lớn lên, chúng ta làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, chúng ta thật sự là bất lực a. Đúng vậy à, năm đó chúng ta cũng là bị Kim Vô Cứu tặc kia con che đôi mắt, hắn âm thầm mưu đồ đã lâu, thủ đoạn cực kỳ ẩn ấp, chúng ta cũng là về sau mới hiểu hắn lòng lang dạ thú. Chờ chúng ta kịp phản ứng, hết thảy đều đã không còn kịp rồi a. Một đám thái thượng trưởng lão mồm năm miệng mười giải thích, toàn bộ trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Kim lặng lặng nghe giải thích của bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết, những lão già này đều là chút vì tư lợi ra hỏa, năm đó nhất định là vì tự thân lợi ích, lựa chọn bo bo giữ mình, thậm chí khả năng còn tham dự Kim Vô Cứu nhu đồ. Nhưng xem ở bọn hắn lần này cũng không có đứng tại Kim Vô Cứu bên kia ngăn trở mình, liền cũng không muốn quá nhiều truy cứu, mà lại Thái Dương Thần Sơn là một phương thế lực đỉnh cấp, bây giờ bách phế đại hưng, cần những này chuẩn đế cự phách trấn áp tứ phương. Nếu như lúc này cùng bọn hắn triệt để trở mặt, đối với Thái Dương Thần Sơn ổn định bất lợi. Các ngươi những lao hồ ly này, ngày bình thường ra vẻ đạm mạo, bây giờ lại ở chỗ này miệng đầy hoang luôn. Nếu không phải xem ở các ngươi còn có chút tác dụng, hôm nay nhất định phải để cho các ngươi vì mình hành động trả giá đắt. Tiểu Kim ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá trên mặt vẫn không có toát ra quá nhiều biểu lộ, chỉ là lãnh đạm nói ra, "Tốt, bất kể nói thế nào, các ngươi nếu là phụ vương ta sư thúc bá, trưởng bối, vậy hôm nay bản điện liền tha thứ các ngươi lần này." Bất quá nói đến đây, thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển lạnh, ta hy vọng các vị trưởng lão về sau có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tuân theo tổ huấn, chung sáng tạo Thái Dương Thần Sơn vinh quang. Cái này, chúng ta nguyện ý lấy công chu tội, sau này nhất định dốc hết toàn lực phụ tá ngài, là Thái Dương Thần Sơn phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Đối với chúng ta tuyệt đối chung với Thái Dương Thần Sơn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hài lòng. Nghe được Tiểu Kim nhẹ nhàng thở ra, mấy cái này trưởng lão lập tức nhao nhao vỗ ngực cam đoan, thái độ càng thêm ân cần kiêm cung. Tiểu Kim nhìn xem bọn hắn rối trá sắc mặt, trong lòng một trận chán ghét, nhưng hắn hay là cố nén trong lòng khó chịu, nhàn nhạt nói ra, hy vọng các ngươi nói đều là lời thật lòng. Thái Dương Thần Sơn là chúng ta cộng đồng gia biên, ta không hy vọng lại nhìn thấy có người vì bản thân tư lợi mà làm ra tổn hại Thái Dương Thần Sơn lợi ích sự tình. Nếu không, chẳng cần biết hắn là ai, ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Hắn sau khi nói xong, thật sâu nhìn mấy vị trưởng lão một chút, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Chúng ta minh bạch, xin mời Tân Vương yên tâm. Kim Sùng cùng các thái thượng trưởng lão khác tranh thủ thời gian cùng kêu lên đồng ý gặp Tiểu Kim không tra cứu thêm nữa, bọn hắn đưa ánh mắt về phía một bên Lý Thiên Nguyên. Bọn hắn đã sớm đối với cái này có thể tùy tiện đánh bại Kim Vô Cứu nhân tộc thanh niên tràn ngập tò mò, giờ phút này rốt cục có cơ hội cẩn thận quan sát hắn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Thiên Nguyên trẻ tuổi như vậy thời điểm, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn vốn cho là có thể đánh bại Kim Vô Cứu người, nhất định là một vị tu luyện trên vạn năm lão cổ đồng. Nhưng trước mắt Lý Thiên Nguyên, nhìn bất quá là một cái ngoài 30 người trẻ tuổi, cái này khiến nội tâm của bọn hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này sao có thể? Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy, hắn đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn là cái nào gia tộc cổ xưa có thuật chú nhan lão gia hỏa, hoặc là phục dụng cái gì không chết tiên dược? Kim Sùng trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thiên Nguyên, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tuổi của hắn nhẹ. Sau đó, hắn có chút chắc tay, khách khí hỏi, vị này, vị tiểu hữu này, trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy kinh thế hai tục thực lực, thật sự là để cho người ta bội phục. Không biết tiểu hữu họ gì, đến từ nơi nào? Đúng vậy à, tiểu hữu tuổi còn trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, có thể đánh bại đại trưởng lão, thực lực thế này, chính là phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, đó cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại à. Kim Bá trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Thiên Nguyên, ý đồ từ đối phương trả lời bên trong bắt được một tia manh mối, tìm kiếm ra sau lưng của hắn ẩn tàng bí mật. Lý Thiên Nguyên thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có chút dương lên, cũng không có giấu giếm, hào phóng đáp lại nói, tại hạ Lý Thiên Nguyên, đến từ Ly Châu Lăng Tiêu Thánh Địa. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại cái này chống trải Thái Dương Thần Cung bên trong quân quần. Lăng Tiêu Thánh Địa. Kim Sùng nhịn không được tự lẩm bẩm, hắn cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Lăng Tiêu Thánh Địa, nhất là đối với trong thánh địa Thái thượng trưởng lão Trần Trường Sinh, bọn hắn còn từng có gặp nhau. Thế nhưng là, Lý Thiên Nguyên cái tên này, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Lăng Tiêu Thánh Địa lúc nào nhiều một vị khủng bố như thế cường giả? Kim Sùng bước một bước về phía trước, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nguyên lai là Lăng Tiêu Thánh Địa, lão phu đối với quý thánh địa Trần Trường Sinh trưởng lão thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, ai chỉ là Lý Thiên Nguyên tiểu hữu. Chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chắc hẳn tại trong thánh địa cũng là có thụ chú mục đi. Đang khi nói chuyện, hắn đồng thời dò xét Lý Thiên Nguyên tu vi, có thể kỳ quái là, linh lực của hắn như là thạch trầm đại hải, ngay cả một tia gợn sóng đều kích không nổi, Lý Thiên Nguyên trong mắt hắn, tựa như một cái hắc động sâu không lường được. Cái này tu vi càng không có cách nào nhìn thấu. Kim Sùng trong lòng khiếp sợ không thôi, trên trán ẩn ẩn toát ra một tầng mồ hôi mịn, hắn âm thầm suy nghĩ, kẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ là Lăng Tiêu Thánh Địa ẩn tàng cường giả tuyệt thế? Kim Bá cũng thử nghiệm đi cảm giác Lý Thiên Nguyên thực lực, đồng dạng không thu hoạch được gì, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm một cười, những lao hồ ly này, mặt ngoài khách khí, kỳ thực tâm hoài quỷ thai, muốn dò xét hắn đấy. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, lạnh nhạt nói ra, ta bất quá là trong thánh địa một cái bình thường thủ tọa, lần này đến đây, cũng là cơ duyên xảo hợp. Chương 377, Gia Mai phủ đầu chương 377, Gia Mai phủ đầu nghe được hắn nói như vậy, Kim Sùng lại là không có chút nào tin, một cái bình thường thủ tọa như thế khả năng có thực lực như thế. Bất quá hắn nhìn Lý Thiên Nguyên tựa hồ không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, thế là nói sang chuyện khác hỏi, "Tiểu Hữu, không biết ngươi cùng Tân Vương gia sao quan hệ?" Ánh mắt của hắn tại Lý Thiên Nguyên cùng Tiểu Kim ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển, tràn ngập tò mò. Tiểu Kim không đợi Lý Thiên Nguyên mở miệng, liền vượt lên trước một bước nói ra, "Ta cùng chủ nhân Lý Thiên Nguyên chính là chủ tớ quan hệ, chúng ta ký kết thần hồn khế ước." Hắn lúc nói lời này, trên mặt không có chút nào không tình nguyện, ngược lại mang theo một tia tự hào. "Cái gì? Chủ tớ quan hệ? Thần hồn khế ước?" Kim Sùng con mắt trừng đến lớn hơn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, miệng của hắn mở đến thật to đủ để nhét vào một quả trứng gà. Mấy vị trưởng lao khác cũng là một mặt kinh ngạc, Kim Ba trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, cái này sao có thể? Ngươi thế nhưng là Thái Dương Thần Sơn Tân Vương, đạt được Tam Đại Thần Khí tán thành, sao có thể cùng một tên nhân tộc ký kết thần hồn khế ước, biến thành hắn linh thú? Cái này nếu là chuyện đi, Thái Dương Thần Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Kim Diễm sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn cau mày, tự lẩm bẩm, cái này, đây quả thực là hoang đường. Thái Dương Thần Sơn Vương, vậy mà trở thành người khác tọa kỵ, cái này khiến chúng ta như thế nào hướng Thái Dương Thần Sơn liệt tổ liệt tông bàn giao? Tiểu Kim nhìn xem bọn hắn bộ dáng kiếp sợ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi không cần kinh ngạc, đây là ta tự nguyện. Chủ nhân thực lực cường đại, có thể trở thành tọa kỵ của hắn, là vinh hạnh của ta. Mà lại, nếu không phải chủ nhân, các ngươi cảm thấy ta có thể dễ dàng như vậy đánh bại Kim Vô Cứu, đoạt lại Thái Dương Thần Sơn sao? Tiểu Kim ngữ khí kiên định mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như một viên nặng nề tảng đá, nện ở mấy vị trưởng lão trong lòng. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ, nhìn xem Tiểu Kim ánh mắt kiên định kia, bọn hắn biết quyết định này đã không cách nào cải biến. Mà lại, bọn hắn cũng kiêng kỵ Lý Thiên Nguyên thực lực, không dám tùy tiện đắc tội hắn. Lúc này, Lý Thiên Nguyên cũng bước về phía trước một bước, ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén bảo kiếm, lạnh lùng đảo qua mấy vị trưởng lão, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm nói: "Mấy vị trưởng lão, ta cùng Tiểu Kim quan hệ cũng không cần các ngươi quan tâm, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, Tiểu Kim như là đã trở thành Thái Dương Thần Sơn Tân Vương, các ngươi nên hảo hảo thần phục với hắn, đừng có bất luận cái gì tâm làm loạn. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy cảm giác áp bách, phản phất có một loại lực lượng vô hình, để mấy vị trưởng lão nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Kim Sùng trong lòng siết chặt, hắn cảm nhận được Lý Thiên Nguyên trên thân phát ra khí thế cường đại, đó là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, nói ra: "Không dám, không dám. Chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực phụ tá Tân Vương, tuyệt không hài lòng." Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý hiệu trung Tiểu Kim. Trong lòng của bọn hắn mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng ở Lý Thiên Nguyên thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Lý Thiên Nguyên nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết, những trưởng lão này đều là chút lao hồ ly, mặt ngoài đáp ứng thật tốt, trong lòng không chừng suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cũng không sợ bọn hắn giở trò gian, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để trấn nhiếp những người này. Thế là trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đó là một loại dung hợp đại đế ý chí đại đế chi uy. Cỗ khí thế này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thái Dương Thần Cung, để không gian chung quanh cũng vì đó rung dậy. Mấy vị trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống dưới. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, loại sợ hãi này là đến từ sâu trong linh hồn để bọn hắn cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Cái này, đây là cái gì khí thế? Khủng bố như thế, chẳng lẽ là đại đế chi uy? Kim Sùng âm thanh run rẩy đến lợi hại, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, tràn đầy không dám tin. Hắn làm chuẩn đế cường giả, tự nhiên đối với đại đế chi uy có khắc sâu nhận biết, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy Lý Thiên Nguyên, vậy mà lại có được đại đế chi uy. Kim Ba sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, môi của hắn run rẩy, nói ra: "Đại đế chi uy, hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là đại đế cường giả?" Hắn không nguyện ý tin tưởng Lý Thiên Nguyên là đại đế cường giả, bởi vì cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, nhưng là Lý Thiên Nguyên trên thân phát ra đại đế chi uy, lại để cho hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Mấy đại thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, phản phất một tòa đại sơn uy nga đặt ở trong lòng, để bọn hắn có chút thở không nổi. Nhất là cái kia cỗ như có như không đại đế chi uy, càng làm cho trong lòng bọn họ rung động không thôi. Bọn hắn làm chuẩn đế cường giả, tự nhiên nhận biết đại đế chi uy, nhưng trước mắt này cái nhìn bất quá ngoài 30 người trẻ tuổi, làm sao có thể là đại đế cường giả? Cái này khiến bọn hắn thực sự khó mà tin được. Lý Thiên Nguyên nhìn xem mấy đại thái thượng trưởng lão hoảng sợ bộ dáng, trong lòng âm thầm hài lòng. Hắn cố ý phóng xuất ra đại đế chi uy, chính là muốn để những người này biết, thực lực của hắn sâu không lường được, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hy vọng mấy vị trưởng lão có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói, không cần làm ra khiến ta thất vọng sự tình. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy lực uy hiếp, để trong lòng mấy vị trưởng lão đều dâng lên thấy lạnh cả người. Mấy vị trưởng lão liền vội vàng gật đầu, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Giờ phút này, bọn hắn đã triệt để tin tưởng, Lý Thiên Nguyên tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại, bọn hắn bọn người ở tại trước mặt đối phương, liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Đợi đến Lý Thiên Nguyên thu hồi đại đế chi uy, mấy vị trưởng lão mới thở dài một hơi. Trên trán của bọn hắn tràn đầy mồ hôi, quần áo cũng bị mồ hôi ướt đẫm, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Kim Sùng cường chịu đựng sợ hãi trong lòng, nói ra: "Tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn ghi khắc dạy bảo của ngài, tận tâm tận lực phụ tá Tân Vương." Mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa, thái độ của bọn hắn trở nên không gì sánh được kính cẩn nghe theo, không dám chậm trễ chút nào. Lý Thiên Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt, các ngươi lui ra đi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, để mấy vị trưởng lão không dám có bất kỳ dừng lại, vội vàng cáo lui. Nhìn xem mấy vị trưởng lão bóng lưng rời đi, Lý Thiên Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn biết, thông qua lần này uy hiếp, những trưởng lão này trong thời gian ngắn là không còn dám có cái gì tiểu động tác. Mấy vị thái thượng trưởng lão rời đi Thái Dương Thần Cung, trên mặt vẫn chưa tỉnh hồn. Các ngươi cảm thấy, cái kia Lý Thiên Nguyên thật là đại đế cường giả sao? Kim Ba dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi. Hắn thấy, như Lý Thiên Nguyên thật sự là đại đế, vậy bọn hắn mọi cử động sẽ được nó nhìn rõ, cuộc sống tương lai chỉ sợ không dễ chịu lắm. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Lý Thiên Nguyên phóng thích khí thế lúc chẳng cảnh, cái kia cố cường đại cảm giác gáp bách để hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Ta nhìn rất có thể. Kim Sùng cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, trên người hắn cái kia cố đại đế chi uy, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng tuyệt đối không phải là lỗi của chúng ta cảm giác. Mà lại, hắn có thể tùy tiện đánh bại Kim Vô Cứu, Kim Vô Cứu thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cường giả a, trừ đại đế, còn có ai có thể có thực lực như thế? Hắn vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới Kim Vô Cứu cường đại, đã từng Kim Vô Cứu tại Thái Dương Thần Sơn địa vị không ai bằng, bọn hắn những thái thượng trưởng lão này đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, Kim Vô Cứu lại thua ở Lý Thiên Nguyên trong tay, cái này khiến hắn đối với Lý Thiên Nguyên thực lực có càng sâu kính sợ. Nếu như hắn thật sự là đại đế, vậy chúng ta về sau coi như Kim Viêm muốn nói lại thôi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang. Hắn tưởng tượng lấy Lý Thiên Nguyên lấy đại đế chi uy khống chế Thái Dương Thần Sơn tình cảnh, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ, tại đại đế trước mặt, bọn hắn những này chuẩn đế cường giả liền như là sâu kiến bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Chương 378, hệ thống nhắc nhở chương 378, hệ thống nhắc nhở mặc kệ hắn có phải hay không đại đế, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cầm đầu Thái Thượng trưởng lão trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn toàn lực phụ tá Tân Vương, không được có bất luận cái gì hài lòng. Cái kia Lý Thiên Nguyên nếu cùng Tân Vương ký kết thần hồn khế ước, hắn khẳng định sẽ toàn lực giữ gìn Tân Vương địa vị. Chúng ta nếu là dám đối với Tân Vương bất lợi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Mấy vị khác Thái Thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đều hiểu, Tân Vương phía sau có một vị đại đế làm chỗ dựa, bọn hắn nếu là có dị tâm, chỉ sợ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mấy đại Thái Thượng trưởng lão sau khi rời đi, Thái Dương Thần Cung trong đại điện tạm thời yên tĩnh trở lại. Tiểu Kim chậm rãi đi đến Lý Thiên Nguyên bên cạnh, hỏi thăm hắn sau đó nên làm như vậy. Mặc dù hắn đã trở thành Thái Dương Thần Sơn Tân Vương, nhưng là dù sao quá trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết như thế nào quản lý Thái Dương Thần Sơn. Lý Thiên Nguyên mặc dù đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải rất hiểu, nhưng là chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, hắn trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Kim, Thái Dương Thần Sơn truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, đây là ưu thế của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi vừa mới lên vị, lòng người chưa ổn, những cái kia đã từng duy trì Kim Vô Cứu thế lực, mặt ngoài mặc dù đối với ngươi cung kính, có thể khó đảm bảo trong lòng bọn họ không có ý khác. Cho nên, đầu tiên việc ngươi cần chính là vững chắc địa vị của mình, thu nạp lòng người." Tiểu Kim nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, "Chủ nhân nói cực phải, chỉ là ta nên làm như thế nào đâu?" Lý Thiên Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, "Ngươi trước tiên có thể từ những cái kia đã từng ủng hộ ngươi người vào tay, cho bọn hắn thích hợp ban thưởng cùng chức vị, để bọn hắn cảm nhận được tín nhiệm của ngươi cùng coi trọng. Đối với những cái kia trung lập thế lực, ngươi muốn thể hiện ra thực lực của ngươi, để bọn hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi hiệu lực. Về phần những cái kia phản đối thế lực của ngươi, ngươi liền trực tiếp bạo lực trấn áp, giết gà dọa khỉ, hoàn toàn không cần khách khí." Tiểu Kim nghe vậy như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nói ra, "Ân uy tịch thi, chủ nhân, ta hiểu được." Lý Thiên Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn nói tiếp thứ gì, lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. "Đinh. Kiểm tra đo lường đến phụ cận xuất hiện có mệnh cách người, tuyên bố nhiệm vụ mới, nhận lấy cái thứ 5 đồ đệ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Huyền Thiên Bất Môn, tạo hóa kim đan." Lý Thiên Nguyên trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiểu Kim bén nhạy phát giác được Lý Thiên Nguyên dị dạng, liền vội vàng hỏi, "Chủ nhân, thế nào?" Lý Thiên Nguyên lấy lại tinh thần, khoát tay áo, nói ra, "Không sao, ngươi trước tiên ở nơi này xử lý Thái Dương Thần Sơn sự vụ, ta ra ngoài có chút việc." Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay ra Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Sơn các tu sĩ nhìn thấy Lý Thiên Nguyên bay ra, nhao nhao lộ ra kính ý thần sắc. Bọn hắn biết rõ Lý Thiên Nguyên thực lực khủng bố, có thể đánh bại dễ dàng chuẩn đế đỉnh phong Kim Vô Cứu, trong lòng bọn họ, Lý Thiên Nguyên liền như là tồn tại giống như thần. "Là vị đại nhân kia." Một người tu sĩ kích động nói ra, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. "Thực lực của hắn quá cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng." Một tên tu sĩ khác phụ họa nói, trong mắt tràn đầy rung động. Lý Thiên Nguyên không để ý đến đám người nghị luận, hắn triển khai thần thức, như là một tấm vô hình người lớn, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Thần thức của hắn cực kỳ cường đại, chỗ đến, mỗi một hẻo lánh đều bị hắn dò xét đến rõ ràng. Hắn cẩn thận cảm ứng đến mỗi một người tu sĩ khí tức, ý đồ từ đó tìm tới cái kia có được đặc thù mệnh cách người, nhưng lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái, làm sao một chút manh mối đều không có? Lý Thiên Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn gia tăng thần thức dò xét phạm vi, đem Thái Dương Thần Sơn mỗi một hẻo lánh đều tìm tòi một lần, thậm chí ngay cả những cái kia dấu ở trong sơn động tu sĩ cũng không có buông tha. Nhưng mà, hắn vẫn như cũng không thu hoạch được gì, không có phát hiện bất luận kẻ nào có được đặc thù mệnh cách dấu hiệu. Chẳng lẽ lại không tại Thái Dương Thần Sơn bên trong, mà là tại bên ngoài? Lý Thiên Nguyên cau mày, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, ra Thái Dương Thần Sơn. Trên đường đi, hắn không ngừng mà vận dụng thần thức quét lướt lấy hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Nhưng mà dù là hắn đem ngàn dặm bên trong tìm tòi một lần, nhưng thủy chung không có tìm được cái kia có được đặc thù mệnh cách người. Cái này khiến Lý Thiên Nguyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên, nhịn không được trong đầu hỏi thăm hệ thống. "Ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không sai lầm? Cái này đều tìm lớn như vậy một vòng, liền sợi lông đều không thấy được, nào có cái gì có được mệnh cách người à?" Hệ thống cái kia băng lãnh lại máy móc thanh âm rất nhanh ở trong đầu hắn vang lên, ngữ khí còn mang theo vài phần không khách khí, "Làm sao, còn chất vấn lên ta tới? Không có gặp được đó chính là duyên phận còn chưa tới, các loại duyên phận đến tự nhiên là có thể đụng tới, gấp cái gì?" Lý Thiên Nguyên nghe, nhếch miệng, trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ, bất quá cũng biết lại tìm xuống dưới cũng là uổng phí sức lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thái Dương Thần Sơn phương hướng bay đi. Nguyên bản nàng dự định giúp Tiểu Kim giải quyết Thái Dương Thần Sơn sự tình sau, liền về Lăng Tiêu Thánh địa đâu, như thế rất tốt, vì thu tên đồ đệ này, còn phải đợi lâu ở chỗ này mấy ngày này. Bất quá nhập ra tùy tục, Lý Thiên Nguyên cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Những ngày tiếp theo, hắn trải qua gọi là một cái hài lòng. Mỗi sáng sớm, ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, pha được một bầu linh trà, ngồi ở trong sân, một bên phòng trà, một bên thưởng thức Thái Dương Thần Sơn cảnh sắc trắng lệ. Ngẫu nhiên Tiểu Kim làm xong trong tay sự tình, sẽ tới tìm hắn thỉnh giáo một chút quản lý Thái Dương Thần Sơn vấn đề, Lý Thiên Nguyên liền sẽ kiên nhẫn cho hắn giải đáp, truyền thụ cho hắn một chút cách đối nhân xử thế cùng quản lý thế lực kinh nghiệm. Tiểu Kim mỗi lần đều nghe được 10 phần chăm chú, đối với Lý Thiên Nguyên kính nể chi tình cũng càng thâm hậu. Tại Tiểu Kim cố gắng quản lý bên dưới, lại thêm có Lý Thiên Nguyên đang tọa chấn, Thái Dương Thần Sơn hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng phát triển. Mà Lý Thiên Nguyên đâu, tuy nói mỗi ngày không chút tu luyện, có thể tu vi lại hướng ngồi tựa như hỏa tiễn, xoạt 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 dâng đi lên. Loại này nằm liền có thể tăng cao tu vi cảm giác, để Lý Thiên Nguyên cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cùng hài lòng. Có đồ đệ chính là tốt, không chỉ có thể giúp ta hoàn thành các loại nhiệm vụ, còn có thể để cho ta nhẹ nhõm tăng cao tu vi. Loại ngày này, đơn giản đấu qua thần tiên sống. Một ngày này, Lý Thiên Nguyên hướng thường ngày, tại trong đình viện phòng trà. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Đinh. Đồ đệ Diệp Trần cảnh giới đột phá, tốc chủ thu hoạch được hệ thống trả về đại lượng tu vi đột phá đến tiên quân hậu kỳ." Lý Thiên Nguyên trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ tu vi rót vào trong cơ thể của mình, toàn thân kinh mạch đều đang hoàn hô nhảy cẫng. Thiên quân hậu kỳ, lấy tốc độ như vậy tiếp tục nữa, hắn đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể tấn thăng đến thiên quân đại đế chi cảnh cũng ở trong tầm tay. Tiểu tử này, trong khoảng thời gian này không có gì động tĩnh, ta còn tưởng rằng hắn lười biếng nữa nha. Không nghĩ tới, hắn lại cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Xem ra, hắn hẳn là có một loại nào đó thu hoạch khổng lồ. Lý Thiên Nguyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vui mừng qua mang. Hắn suy đoán không tệ, giờ khắc này ở ngoài ước vạn dặm thần châu một chỗ động thiên bí cảnh bên trong. Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng hào quang sáng tỏ, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng nhịn không được dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, ha ha, rốt cục đột phá. Không nghĩ tới lần này tại động thiên này trong bí cảnh lấy được linh thủy, lại có thần hiệu như thế, không chỉ có để cho ta đột phá cảnh giới, còn để cho ta thực lực tăng nhiều. Hắn từ khi 2 tháng trước đó từ Lăng Tiêu Thánh Địa xuống núi, một đường tìm kiếm lấy Thái Nguyên Tiên Phủ tin tức, sau đó một đường đi vào Thần Châu. Hôm qua đi ngang qua nơi đây lúc, ngoài ý muốn phát hiện chỗ này động thiên bí cảnh. Vốn chỉ là ôm đi vào thử vận khí một chút ý nghĩ, không nghĩ tới lại có như thế thu hoạch lớn. Chương 379, Cựu đỉnh Long Tượng quyết chương 379, Cựu đỉnh Long Tượng quyết Diệp Trần hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, dương mắt nhìn hướng bí cảnh chỗ càng sâu. Nơi đó, hắc ám thâm thúy, tràn ngập khí tức thần bí, phản phất tại gọi về hắn tiếp tục tiến lên. Chỗ bí cảnh này nhìn không lớn, không nghĩ tới thế mà cất giấu chân quý như thế thiên tài địa bảo. Cũng không biết bên trong còn có hay không mặt khác bà bối, nếu đã tới, ta nhưng phải thăm dò cẩn thận một phen. Diệp Trần liếm môi một cái, trong mắt để lộ ra một tia tham lam cùng chờ mong. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Động tiên này bí cảnh mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết bên trong sẽ ẩn giấu đi dạng nguy hiểm gì. Đi tới, Diệp Trần đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác đến phía trước tựa hồ có một cỗ cường đại linh lực ba động, mà lại loáng thoáng còn truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Chẳng lẽ phía trước có lợi hại gì bảo vật, hoặc là yêu thú mạnh mẽ? Diệp Trần trong lòng âm thầm suy đoán nói, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn bước nhanh hơn, lặng lẽ hướng phía linh lực ba động phương hướng tới gần. Khi Diệp Trần tới gần đằng sau, phát hiện phía trước là một cái cự đại đầm nước. Trong đầm nước tràn ngập nồng đậm linh lực, trên mặt nước còn thỉnh thoảng nổi lên từng đạo gợn sóng. Mà tại đầm nước trung ương có một cái tản ra ngũ thải quang mang vật thể, chính là tia sáng này hấp dẫn Diệp Trần chú ý bảo vật ở trong nước. Diệp Trần do dự một chút, quyết định xuống nước đi xem một chút. Hắn thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, chậm rãi lặn xuống nước. Càng đến gần cái kia vật thể, hắn liền càng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt. Khi hắn rốt cục thấy rõ cái kia vật thể lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, đó là một cái cự đại bảo dương, trên bảo dương khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cường đại linh lực ba động. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị đưa tay đi mở ra bảo dương lúc, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, liền vội vàng xoay người, con gặp một đầu to lớn thủy xà chính dương miệng to như chậu máu, hướng hắn đánh tới. Nước này chân rắn có cỡ thùng nước, trên thân mọc đầy bén nhọn lân phiến, trong mắt lóe ra hung ác quang mang, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật. "Hừ, con lươn nhỏ ngươi muốn chết." Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn đấm ra một quyền, mang theo sáng chói tinh quang nện ở thủy xà trên đầu lâu. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thủy xà đầu não trực tiếp bị một quyền đánh bạo, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh nước. Giải quyết thủy xà đằng sau, Diệp Trần lần nữa nhìn về phía bảo dương kia, theo linh lực rót vào, trên bảo dương phủ văn bắt đầu lóe lên, phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, bảo dương từ từ mở ra. Một cỗ sáng chói bảo quang từ trong bảo dương tuôn ra, để Diệp Trần cảm thấy một trận hoa mắt. Hắn vội vàng ngừng thở, nhìn về phía trong bảo dương. Con gặp trong bảo dương để đó một bản tản ra hào quang màu vàng cổ tịch, một viên lóe ra ngũ thải quang mang đan dược, còn có một khối tản ra khí tức thần bí tảng đá. Diệp Trần con mắt lập tức trừng tròn xoe, trên mặt lộ ra kinh hỉ như điên biểu lộ. Hắn không kịp chờ đợi đem cổ tịch cầm lên, con gặp cổ tịch trên trang bìa viết 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Cựu đỉnh Long Tượng quyết. Hắn vội vàng lật ra cổ tịch, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Theo đọc xâm nhập, Diệp Trần con mắt càng ngày càng sáng, trên mặt vẻ hưng phấn cũng càng ngày càng đậm. Cái này Cựu đỉnh Long Tượng quyết chính là một môn tiên pháp, cùng chia cửu trọng, tu luyện môn công pháp này đằng sau, có được long tượng chi lực, đấm ra một quyền có thể trấn áp một toàn núi cao, phách tuyệt thiên địa. Đồng thời, bộ này Cựu đỉnh Long Tượng quyết uy lực to lớn, một khi thôi động, có thể ngưng tụ long tượng hư ảnh, mỗi một vị hư ảnh có chân long chi lực. Đây là một bộ rất nghịch thiên tiên pháp. Cường đại như thế tiên pháp rơi vào trong tay của ta, thật sự là lao thiên gia chiếu cố ta ạ. Ha ha, Diệp Trần càng xem càng cao hứng, trong lòng vui vẻ không thôi, sau đó lại cầm lên viên đan dược kia. Hắn cẩn thận quan sát đến đan dược, phát hiện viên đan dược kia mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, tản ra một cỗ mùi thơm mê người. Diệp Trần hít sâu một hơi, ngửi được cỗ hương khí này, hắn lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu sinh động. Đan dược này, khẳng định không đơn giản. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức không chút do dự đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ cường đại dược lực, cấp tốc tại Diệp Trần thể nội tản ra. Diệp Trần chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ vùng đan điền dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Thân thể của hắn bắt đầu phát nhiệt, làn da trở nên đỏ bừng, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Hắn biết, đây là đan dược tại phát huy tác dụng, chỉ cần hắn có thể sống qua cửa này, thể chất của hắn liền có thể đạt được tăng lên cực lớn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần cả người phảng phất thành hỏa lô, vô tận sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thế giới đáy nước, khiến cho bốn phía nước kịch liệt sôi trào lên. Hắn hai mắt khép hở, vận chuyển Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, điên cuồng hấp thu dược lực. Thời gian từng giờ từng phút sói mòn, Diệp Trần toàn thân đỏ bừng, làn da trở nên càng thêm đỏ bừng, tựa như thiêu chín con cua giống như, nhìn kinh khủng dị thường. Đột nhiên, hắn mở mắt, hai đạo tinh mang mãnh liệt bắn mà ra, làm cho người run như cầy sấy. Con gặp hắn quanh thân cơ bắp nhuyễn động mấy lần, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng từ các vị trí cơ thể bạo phát đi ra. Trải qua lần này tẩy tủy phản mạnh, thể chất của ta tiến lên một bước, đạt đến một cái độ cao mới. Diệp Trần khẽ miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Hắn không nghĩ tới, lần này tiến vào động thiên bí cảnh, vậy mà có thể có như thế thu hoạch lớn. Không chỉ có đạt được chân quý linh thủy, tăng lên tu vi, còn thu được một môn cao thâm công pháp và một viên đan dược thần kỳ. Diệp Trần tâm tình không gì sánh được thoải mái, hắn đem cổ tịch cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nhận chữ vật, sau đó thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, rời đi đầm nước, hướng về bí cảnh chỗ càng sâu đi đến. Theo xâm nhập bí cảnh, Diệp Trần phát hiện hoàn cảnh nơi này càng ngày càng kỳ lạ. Trung quanh cây cối cao lớn mà rậm rạp, trên cành lá lóe ra tia sáng kỳ dị. Trên đất hoa cỏ cũng tản ra khí tức thần bí, có thậm chí có thể tản mát ra cường đại linh lực ba động. Diệp Trần còn phát hiện một chút dấu ở trong góc hang động, hắn từng cái thăm dò những hang động này, mặc dù có chút trong huyệt động cũng không có thu hoạch gì, nhưng cũng có mấy cái hang động để hắn mừng rỡ không thôi. Ở trong đó trong một huyệt động, hắn phát hiện một đống chân quý linh tinh, những linh tinh này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực, là tu luyện tuyệt hảo tài nguyên. Đi lên phía trước, Diệp Trần lại phát hiện một mảnh lóe ra ngũ thải quang mang quan thạch. Ai ra, cái này không phải là trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch đi. Nếu là mang đi ra ngoài, nếu là sư phụ nhìn thấy những bảo bối này, khẳng định cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Diệp Trần một bên nói một mình, vừa bắt đầu thu thập những khoáng thạch này. Hắn đem khoáng thạch cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nhận chữ vật, vẫn không quên lẩm bẩm, hắc hắc, thu thập nhiều điểm, trở về cho sư phụ cùng các sư tỷ mang một ít tiểu lễ vật. Diệp Trần một bên thăm dò bí cảnh, một bên tu luyện mới được đến Cửu đỉnh Long Tượng Quyết. Theo không ngừng xâm nhập bí cảnh, hắn gặp phải thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng phong phú, trong nhẫn chữ vật đã tràn đầy các loại chân quý khoáng thạch, kỳ hoa dị thảo, còn có một số hắn gọi không ra tên bảo vật. Ngay tại Diệp Trần đắm chìm tại thu hoạch trong vui sướng lúc, hắn đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ càng cường đại hơn linh lực ba động. Chẳng lẽ phía trước còn có lợi hại hơn bảo vật? Diệp Trần trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, hắn bước nhanh hơn, hướng phía linh lực ba động phương hướng đi đến. Khi Diệp Trần tới gần đằng sau, phát hiện phía trước là một sơn cốc khổng lồ. Trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm sương mù, mà ở trong sương mù có một cái tản ra ngũ thải quang mang vật thể, chính là tia sáng này, hấp dẫn Diệp Trần chú ý đây là vật gì? Chẳng lẽ là một kiện pháp bảo? Diệp Trần trong lòng tràn ngập tò mò, hắn cẩn thận quan sát đến cái kia vật thể, ý đồ nhìn ra lai lịch của nó. Con gặp vật thể kia hình dạng kỳ lạ, giống như là một cái mặt nạ, tản ra khí tức thần bí, trên mặt nạ đường vân lóe ra ánh sáng nhạt. Diệp Trần chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, mặt nạ này tuyệt không phải vật tầm thường. Mặc kệ, lấy trước tới tay lại nói. Diệp Trần liếm môi một cái, đưa tay đem mặt nạ cầm lấy, vừa mới vào tay, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong mặt nạ truyền đến. Nguồn lực lượng này tựa hồ đang cùng hắn thân thể sinh ra cộng minh, để hắn có một loại cảm giác kỳ diệu. Mặt nạ này đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao lại có như thế lực lượng kỳ lạ? Diệp Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết, mặt nạ này khẳng định không phải là phàm vật. Hắn đem mặt nạ thu nhập nhận chữ vật, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức âm hàn từ phía sau đánh tới, ngay sau đó một đạo xương độc màu đen cấp tốc hướng hắn lan tràn. Diệp Trần trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt, liền vội vàng xoay người, nhưng là vẫn bị xương độc cho bao phủ. Con gặp một thân ảnh ẩn nấp tại trong làn khói độc, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra cường đại sát ý hử, tiểu tử, vừa rồi món bảo vật kia ngươi không xứng có được, ngoan ngoãn giao ra đi. Một cái thanh âm trầm từ trong làn khói độc truyền đến, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Chương 380 xấu bụng Diệp Trần. Chương 380, xấu bụng Diệp Trần. Diệp Trần trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới hành động của mình lại bị người âm thầm thăm dò mà lại đối phương còn ác độc như vậy, vừa lên đến không nói hai lời liền xuống tử thủ. Xương độc này tới kỳ quặc, người này thực lực chỉ sợ không kém, tùy tiện liều mạng việc không phải thượng sách. Ý niệm tới đây, hắn linh cơ khẽ động, quyết định tương kế tự kế, lộ ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười. Con gặp hắn thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã về phía sau, trong miệng còn phát ra thống khổ rên rỉ, khụ khụ. Đây là độc gì, làm sao lợi hại như vậy? Quả nhiên người kia gặp Diệp Trần trúng chiêu, mừng rỡ trong lòng. Từ trong làn khói độc chậm rãi đi ra, hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ đắc ý. Hừ, tiểu tử, biết bản thánh tử lợi hại đi. Cái này vạn độc mê vụ chính là ta vạn độc cốc bí mật bất truyền, liền xem như vạn cổ cự phách, dính vào một chút cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Trần hít mắt, lén lén đánh giá Âm Cửu Trúc, trong lòng hừ lạnh, cái gì thánh tử, bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ, dám ở sau lưng đánh lén. Đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mặt ngoài, hắn lại giả vờ làm hết sức yếu ớt dáng vẻ, hữu khí vô lực nói ra, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đánh lén ta? Người kia khinh miệt nhìn Diệp Trần một chút, cười lạnh nói, ta chính là Vạn Độc Cốc thánh tử Âm Cửu Trúc, thức thời lập tức giao ra vừa rồi cầm tới đồ vật, nếu không bản thánh tử lập tức để cho ngươi hóa thành tro bụi. Nói, hắn từng bước một hướng Diệp Trần tới gần, trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đen đồ bóng. Độc bóng bên trên tán phát lấy làm cho người buồn nôn mũi, những nơi đi qua, trên mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Diệp Trần trong lòng không hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn như cũ giả trang ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, "Ngươi đừng tới đây. Ta đem bảo vật tặng cho ngươi chính là hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đưa tay luồn vào trong ngực, cầm Chu Thiên Tinh thần kỳ. Hiện tại mới muốn cho, đã chậm, hiện tại chẳng những muốn ngươi bảo vật, còn muốn ngươi mệnh." Âm Vũ Trúc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên đem trong tay độc bóng hướng Diệp Trần ném đi. Độc bóng như là một viên màu đen lưu tinh, mang theo khí tức tử vong, trong nháy mắt đi vào Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần trong lòng căng thẳng, nhưng hắn vẫn như cũ cố giả bộ trấn định, tại độc bóng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghiêng người lóe lên, độc bóng sát góc áo của hắn bay đi, đánh trúng vào phía sau hắn một tảng đá lớn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Âm Vũ Trúc thấy thế, sắc mặt biến hóa, "Hừ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có chút bản sự, vậy mà có thể né tránh công kích của ta. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được sao?" Nói, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy chung quanh xương độc trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm, như là từng đầu dương nhanh múa vút quái thú, hướng về Diệp Trần đánh tới. Cái này Âm Cửu Trúc độc thuật quả nhiên lợi hại, may mắn mới vừa rồi không có cùng hắn mạnh kháng, nếu không thật có khả năng ăn thiệt thòi. Cảm thụ được trong làn khói độc khí tức đáng sợ, Diệp Trần lông mày thích chặt, hắn cũng không có lại kiên trì xuống dưới, lập tức ngừng thở, đóng lại chính mình ngũ giác, để cho mình thoạt nhìn như là đã độc phát thân vong. Đồng thời, hắn đem Chu Thiên Tinh thần kỳ lặng lẽ giấu ở phía sau, âm thầm tích xúc tinh thần chi lực. Trong làn khói độc, Âm Cửu Trúc nhìn thấy Diệp Trần trúng chiêu ngã xuống đất, trên gương mặt giữ tợn hiện tàn nhẫn đường cong, hắn đi vào Diệp Trần bên người, nhìn xem Diệp Trần hai mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. "Hừ, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Trong bí cảnh này bảo vật, hiện tại cũng là của ta." Âm Cửu Trúc cười lớn, đưa tay đi lấy Diệp Trần trong tay nhẫn chữ vật. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Diệp Trần trong nháy mắt, Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. "Muốn cầm đồ của ta, ngươi nằm mơ." Diệp Trần hét lớn một tiếng, trong tay Chu Thiên Tinh thần kỳ đón gió triển khai. Trong chốc lát, một đạo sáng chói tinh quang từ trong cờ bắn ra, chiếu sáng toàn bộ không gian hắc ám. Tinh thần chi lực giống như một đạo dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra. Nguồn tinh thần chi lực này trải qua lúc trước hắn âm thầm tích xúc, uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Những cái kia xương độc màu đen cùng độc trùng tại tinh thần chi lực trùng kích vào, trong nháy mắt bị xoắn nát. Âm Vũ Trúc căn bản không kịp phản ứng, liền bị tinh thần chi lực đánh trúng, thân thể như là một viên như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hang động trên vách tường. Phốc. Âm Vũ Trúc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần lại là đang làm bộ chúng độc, chính mình vậy mà chúng hắn cái bẫy. Ngươi cũng dám gạt ta? Âm Vũ Trúc cắn răng nghiến lợi nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. "Hừ, đối phó ngươi loại người này, không cần chút thủ đoạn sao được?" Diệp Trần cười lạnh, chậm rãi đứng dậy. "Không, điều đó không có khả năng. Ta Vạn Độc Mê Vụ, liền xem như bạn cổ cự phách cường giả cũng vô pháp ngăn cản, ngươi làm sao có thể?" Âm Vũ Trúc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Trần, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. "Hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy độc tố, còn muốn hạ độc chết ta? Ngươi cũng quá coi thường ta." Diệp Trần lạnh lùng nói, hắn dù sao cũng là tinh thần thân thể, thể chất so sánh người bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm, nơi nào sẽ như một loại người một dạng dễ dàng trúng độc. Không có một tia nói nhảm, Diệp Trần trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng, huy động Chu Thiên Tinh thần kỳ, dẫn động tinh lực. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện vô số viên tinh thần quang mang chiếu sáng toàn bộ sân cốc, cường đại tinh lực hướng về Âm Cửu Trúc FD. Âm Cửu Trúc cảm nhận được tinh lực áp bách, hắn ý đồ chống cự, nhưng mà vừa rồi Diệp Trần một cái kia, thương tới nội tạng của hắn, khiến cho toàn thân hắn bủn rủn vô lực, thậm chí ngay cả vận chuyển công pháp khí lực đều không có. Phanh! Theo một trận trầm đục vang lên, Âm Vũ Trúc phun ra một ngụm máu tươi, cả người lần nữa bị đánh bay. Ba xoát tinh lực không ngừng rơi xuống, Âm Vũ Trúc căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị nện đến mình đầy thương tích, toàn thân xương cốt vỡ vụn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hấp hối. Nhìn xem Âm Vũ Trúc thảm trạng, Diệp Trần khoe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, từng bước một đi hướng Âm Vũ Trúc, trong tay Chu Thiên Tinh Thần Kỳ lần nữa huy động. Ngay tại Diệp Trần tinh thần cờ sắp hạ xuống xong, Âm Vũ Trúc đột nhiên la lớn, "Chờ chút, ta có lời muốn nói." Diệp Trần nghe vậy ngừng trong tay động tác, lạnh lùng nhìn xem Âm Cửu Trúc, nói ra, "Ngươi còn có gì ngôn gì thì nói nhanh lên đi." Âm Cửu Trúc đội bằng nói, "Ta biết một cái bí mật, chính là Thái Nguyên Tiên phủ chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta liền đem tin tức nói cho ngươi." Diệp Trần trong lòng hơi động, Thái Nguyên Tiên phủ một mực là hắn tìm kiếm mục tiêu, không nghĩ tới Âm Cửu Trúc vậy mà biết tin tức của nó. "Ngươi nói là sự thật?" Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Âm Cửu Trúc liền vội vàng gật đầu, nói ra, "Thiên chân vạn xác, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi." "Ta tạm thời trước tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Trần thu hồi Chu Thiên Tinh thần kỳ, lùi ra phía sau hai bước, khoát khoát tay nói ra, "Nói đi, ngươi biết tin tức gì?" nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Âm Cửu Trúc trong lòng vui mừng, hắn vội vàng nói, đa tạ công tử tha mạng, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Thái Nguyên Tiên phủ lối vào, ngay tại ngoài vạn dặm Tử Dương thành. Hiện tại, đã có rất nhiều thiên kiêu đều tụ tập ở nơi đó, muốn đi vào tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Diệp Trần trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Thái Nguyên Tiên phủ lối vào vậy mà tại Tử Dương thành. Ngươi nói đều là thật. Diệp Trần hỏi lần nữa. Âm Cửu Trúc liền vội vàng gật đầu, nói ra, đều là thật, ta nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Diệp Trần nhìn xem Âm Cửu Trúc, trong lòng âm thầm phán đoán hắn thật giả. Một lát sau, Diệp Trần nói ra, "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi đi." Âm Cửu Trúc trong lòng rung lòng, hắn vội vàng từ dưới đất dùng rằng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Diệp Trần đột nhiên xuất thủ, con gặp một đạo tinh quang hiện lên, Âm Cửu Trúc thân thể trong nháy mắt bị tinh quang cắt thành hai nửa. "Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ thật buông tha ngươi sao? Giống như ngươi tiểu nhân hèn hạ, giữ lại cũng là tai họa." Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn biết, Âm Cửu Trúc là cái âm hiểm xảo trá người, cho dù hắn hiện tại buông tha đối phương về sau cũng khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù chính mình. Cho nên, hắn quyết định chạm thảo trừ căn, để tránh hậu hoạn. Giải quyết Âm Cửu Trúc đằng sau, Diệp Trần đi vào thi thể của hắn bên cạnh, đem hắn nhẫn chữ vật thu vào. Hắc hắc, nhìn xem cái này cái gọi là vạn độc cốc thánh tử trên người có cái gì tốt mà bối. Diệp Trần thấp giọng tự nói hắn không kịp chờ đợi đem linh lực lần nữa rót vào nhẫn chữ vật, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Chương 381, Phong Vân hội tụ Tử Dương thành. Chương 381, Phong Vân hội tụ Tử Dương thành. Các lộ thiên tiêu tề tụ Tử Dương thành. Diệp Trần nhẹ giọng thì thầm, trong đầu hiện ra đông đảo thiên tài hội tụ một đường hình ảnh. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắc hắc, nhiều thiên tiêu như thế đều đi, vậy ta có thể càng không thể bỏ qua. Nói không chừng tại Tử Dương thành, còn có thể gặp được không ít thú vị đối thủ đâu. Diệp Trần trong lòng liền có một cỗ lòng hào thắng, đối với sắp đến khiêu chiến, hắn không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong. Mà lại sư phụ nói qua, con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lối. Mỗi một lần cơ duyên đều là một lần thuế biến thời cơ, quyết không thể bỏ lỡ. Mà bây giờ Thái Nguyên Tiên phủ như thế, đây là hắn tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội. Tử Dương thành cách nơi này còn có vạn dặm xa, đến mau chóng chạy tới mới được. Diệp Trần thu hồi nhẫn chữ vật, trong lòng âm thầm tính toán hành trình. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, nếu là đi đã chậm, nói không chừng Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên liền bị người khác cướp đi. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không lại trì hoãn, thi triển thân pháp, hướng phía bí cảnh lối ra mau chóng bay đi. Tại Diệp Trần toàn lực chạy tới Tử Dương thành trong mấy ngày này, Tử Dương thành sớm đã bởi vì Thái Nguyên Tiên phủ sắp xuất thế sự tình, nhấc lên kinh đảo hải lãng, trở thành thế lực khắp nơi chú mục tiêu điểm. Gần đoạn thời gian, các lộ đỉnh cấp đạo thống, nhất lưu thế lực nhân mã, như là mãnh liệt thủy triều, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hướng lấy Thần Châu Tử Dương thành tụ đến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại xe đuổi quang mang lấp loé, phi hành cự thú gào thét gầm rú, phi thuyền bạch phá bầu trời, vượt ngang hư không, tràn diện uy vi tráng quan. Những này đến từ thế lực khác biệt các cường giả, nhao nhao hướng về Tử Dương thành xuất phát, đều hy vọng có thể tại trận này tiên phủ xuất thế thịnh yến rẽ ngôi đến một trận canh. Một ngày này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm, con gặp một đầu ngũ trảo thần long đằng không mà lên, lân phiến của nó lóe ra quang mang màu vàng, mỗi một phiến đều trừng to bằng cái thớt, giống như áo giáp giống như cứng rắn. Trên thân rồng đứng đấy một bóng người, hắn dáng người mạnh mẽ, một bộ áo bào đen bay phần phật theo gió, ánh mắt sắc bén như ứng, quét mắt phía dưới hết thảy, trên thân một cách tự nhiên tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi long uy, phảng phất thế gian vạn vật đều tại hắn quan sát phía dưới. Mau nhìn, là tổ long ngạo tiên. Hắn nhưng là thiên tiêu chiến lược bảng xếp hạng thứ tư cường giả. Trong đám người có người kích động hô. Đúng vậy a, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến hắn. Nghe nói hắn thực lực siêu cường, có được chân long chi lực, một quyền liền có thể đánh nát một ngọn núi. Một người khác cũng phụ họa nói. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Long Ngạo Thiên trên thân, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Long Ngạo Thiên tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn có chút ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, nụ cười kia phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo sự cường đại của hắn cùng không thể chiến thắng. Lại có người nhìn thấy, thái cổ thế gia Lạc gia màu vàng thần câu giống như một đạo thiểm điện màu vàng, ngang qua thiên cung. Cái này màu vàng thần câu thần tuấn phi phàm, lông bẩm tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói, bốn vó lao nhanh ở giữa, phảng phất đạp phá hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại màu vàng thần câu trên lưng, ngồi một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là Lạc gia thánh nữ Lạc Thanh Giao. Nàng thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, váy tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Lạc Thanh Giao dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như một vũng thu thủy, thanh tịnh mà sáng tỏ, trong khi nhìn quanh, toát ra siêu phàm thoát tục khí chất. Nàng lặng lặng mà ngồi tại thần câu phía trên, quanh thân tản ra một loại cao quý mà trang nhã khí tức, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Làm Lạc gia thánh nữ, Lạc Thanh Giao thiên phú dị bẩm, thiên phú tu luyện cực cao, tại Lạc gia trong thế hệ tuổi trẻ cũng là kiệt xuất nhất tồn tại một trong. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội. Và, đó là Lạc gia thánh nữ Lạc Thanh Giao đi. Nàng thật đẹp a. Một nữ tử tuổi trẻ nhịn không được tán thán nói. Không chỉ có đẹp, thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Nghe nói nàng tinh thông các loại tiên pháp, là Lạc gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bên cạnh một vị nam tử nói bổ sung. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp, đối với Lạc Thanh Giao ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Lạc Thanh Giao lại phảng phất không có nghe được những nghị luận này, nàng lặng lặng mà ngồi tại thần câu trên lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cùng lúc đó, lại có một chiếc to lớn phi chu vắt ngang thiên vũ, trên phi thuyền đứng đấy một bóng người, chính là Đại La Thánh Tử Tiêu Huyền. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại. Đại La Thánh Tử Tiêu Huyền cũng tới, hắn nhưng là Đại La Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nghe nói thực lực phi phàm. Đúng vậy a, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ, các phương tiên kiêu tề tụ, có trò hay để nhìn. Người chung quanh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, cách đó không xa, 97 ngày ngựa lôi kéo hoàng kim chiến xa trùng trùng điệp điệp lái tới. Cái này 97 ngày ngựa đều là thần tuấn phi phàm, toàn thân tản ra khí tức thần thánh, mỗi một thất đều có thực lực không yếu. Hoàng kim chiến xa càng là xa hoa không gì sánh được, thân xe do thuần kim chế tạo, khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tản mát ra hào quang chói sáng. Trên xe, Thiên Ma Thánh Địa Ma Tử Lệ Phi Vũ một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ tà mị khí tức. Đó là Thiên Ma Thánh Địa Ma Tử Lệ Phi Vũ, hắn làm sao cũng tới? Có người kinh ngạc nói ra. Thiên Ma Thánh Địa từ trước đến nay thần bí, Ma Tử Lệ Phi Vũ càng là tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn nhẫn, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bất cứ cơ hội nào. Một vị biết được nội tình tu sĩ nói ra. Từ Dương Thành đám người nhìn thấy những thế lực cao cấp này thiên kiêu nhau nhau đến, từng cái cả kinh không ngậm miệng được. Bọn hắn ngày bình thường khó được nhìn thấy nhân vật cường đại như thế, bây giờ lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Những người này đều là tu hành giới tiên tri tiêu tử, tùy tiện một cái đều có thể rời sông lấp biển, chúng ta những người này tại trước mặt bọn hắn liền như là sâu kiến bình thường. Đúng vậy à, cũng không biết lần này Thái Nguyên Tiên Phụ xuất thế sẽ phát sinh dạng gì kinh thiên động địa sự tình. Người bên cạnh nhau nhau phụ họa, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chứ những này đến từ đỉnh cấp đạo thống cùng nhất lưu thế lực tiên tiêu, còn có một số thái cổ dị tộc cũng tới đến từ Dương Thành. Chín đầu hoàng kim sư tử bộ tộc thiếu chủ, hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra lông bờm màu vàng nóng, mỗi một cây lông bờm đều như là một thanh lưới dao, lóe ra hàn quang. Trên trán của hắn có một cái màu vàng chữ vương ấn ký, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận tôn quý. Thanh Loan Thần Điểu bộ tộc công chúa, dáng người thướt tha, lông vũ rực rỡ màu sắc, mỗi một phiến lông vũ đều ẩn chứa cường đại linh lực. Ánh mắt của nàng linh động, để lộ ra một cỗ cao ngạo khí tức, phản phất thế gian vạn vật đều không bị nàng để vào mắt. Những này thái cổ dị tộc đến, càng là vì Tử Dương Thành tăng thêm mấy phần thần bí cùng khẩn trương không khí. Không nghĩ tới ngay cả thái cổ dị tộc đều tới, lần này Thái Nguyên Tiên Phụ xuất thế, xem ra thật muốn dẫn phát một trận đại tranh đấu. Một vị tu sĩ lo lắng nói. Đúng vậy à, thế lực khắp nơi tề tụ, vì tranh đoạt trong tiên phụ cơ duyên, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Chúng ta những thế lực nhỏ này, hay là cẩn thận mới là tốt. Một vị khác tu sĩ phụ hòa nói. Đúng vậy à, thế lực khắp nơi vốn là vì Thái Nguyên Tiên Phụ tranh đến đuổi, hiện tại lại tăng thêm những này thái cổ dị tộc, trường tranh đấu này sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Một vị khác tu sĩ cũng biểu thị đồng ý. Mà đổi thành một bên, Diệp Trần liên tục 3 ngày ngựa không dừng vó đi đường, rốt cục đi tới Tử Dương Thành cửa ra vào. So sánh những người khác không gì sánh được cao điệu vào thành phương thức, hắn lựa chọn điệu thấp làm việc. Hắn biết rõ, tại cường giả này như mây Tử Dương Thành, phô trương quá mức rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, mà lại giả heo ăn thịt hổ mới là hắn phong cách hành sự. Thế là, hắn vì càng thêm điệu thấp, mang tới trước đó tại trong bí cảnh lấy được mặt nạ kia. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ toàn thân của hắn, dung mạo của hắn, khí tức trong nháy mắt phát sinh cải biến. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt trở nên bình thường không có gì lạ, trên thân tu vi cường đại khí tức cũng ẩn nấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất hắn chỉ là một cái bình thường người qua đường. Mặt nạ này tên là Lấn Trời mặt nạ, chính là một kiện hiếm có kỳ bảo, đeo nó lên đằng sau, có thể để người ta thay hình đổi dạng, ẩn giấu tu vi khí tức, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng khó có thể xem thấu huyền bí trong đó. Cái này Lấn Trời mặt nạ quả nhiên thần kỳ, ngay cả chính ta đều cảm giác không thấy khí tức của mình. Có nó, tại cái này Tử Dương Thành, ta liền có thể tùy tâm sở dục làm việc, không cần lo lắng bị người tùy tiện nhìn thấu thân phận. Diệp Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn lẫn vào đám người, theo dòng người chậm rãi đi vào cửa thành. Mọi người xung quanh chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục chú ý nhiều hơn. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trần bất quá là một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, căn bản không đáng bọn hắn lãng phí tinh lực. Diệp Trần thuận lợi tiến vào thành, hắn đi tại Tử Dương Thành trên đường phố, nhìn xem hai bên san sát cửa hàng và rộn ràng nhốn nháo đám người, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nơi này phồn hoa trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng đảm tiếu âm thanh liên tiếp. Chương 382, Diệp Trần dự định chương 382, Diệp Trần dự định cái này Tử Dương Thành không hổ là thần châu nơi phồn hoa, náo nhiệt như vậy ồn ào náo động. Diệp Trần trong lòng cảm thán, hắn quyết định trước tiên tìm một nơi đặt chân, đồng thời tìm hiểu một chút Thái Nguyên Tiên Phụ tin tức. Thế là, hắn tùy tiện tìm một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn, xài bước đi đi vào. Khách sạn tên là Duyệt Lai khách sạn, trên biển hiệu chữ viết mặc dù có chút pha tạp, nhưng lại để lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Khách quan, ngài mời vào trong. Là nghỉ chân hay là ở chỗ a? Khách sạn tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười hỏi. Diệp Trần khẽ nhíu mày, quan sát một chút khách sạn hoàn cảnh, thản nhiên nói, cho ta đến một gian phòng trên, muốn an tĩnh chút. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu cúi người, nói ra, được rồi, khách quan ngài yên tâm, chúng ta nơi này phòng trên đây chính là lại sạch sẽ lại an tĩnh, bảo đảm ngài hài lòng. Nói, liền dẫn Diệp Trần lên lầu, đi tới một gian phòng trước. Diệp Trần đi vào gian phòng, đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện trong phòng mặc dù bày biện đơn giản, nhưng lại dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, coi như hài lòng. Hắn tiện tay ném cho tiểu nhị một khối linh hạch, nói ra, đây là tiền thuê nhà, nhiều xem như thường ngươi. Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nói ra, đa tạ khách quan ban thưởng. Khách quan ngài có cái gì phân phó, cứ việc chào hỏi nhỏ chính là. Nói xong, liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Diệp Trần đi vào phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đường phố phồn hoa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, Thái Nguyên Tiên phủ sắp xuất thế, cái này sẽ là một trận cả thế gian đều chú ý thịnh hội, cũng là hắn tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng, trận thịnh hội này nhất định nguy cơ từ phía các lộ thiên kiêu hội tụ, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần một mực đợi tại trong khách sạn, một bên tu luyện, củng cố mình tại động thiên bí cảnh bên trong lấy được đột phá, một bên thông qua cùng trong khách sạn khách nhân khác giao lưu, cùng nghe tiểu nhị giảng thuật trong thành kỳ văn giật sự, để tìm hiểu Thái Nguyên Tiên phủ tin tức. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Thái Nguyên Tiên phủ mặc dù có dị tượng hiện hiện, trên bầu trời thường xuyên xuất hiện ngũ thải quang mang, đại địa cũng sẽ ngẫu nhiên chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ, nhưng khoảng cách chân chính xuất thế còn có một đoạn thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, trong thành càng thêm phong khởi vân dũng. Diệp Trần ngồi tại khách sạn trong đại đường, một bên nhàn nhã uống trà, một bên bất động thanh sắc nghe người chung quanh nghị luận. Trong đại đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt, các loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành ầm ĩ khắp trốn tiếng gầm. Nghe nói không, lần này Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế, thế nhưng là đưa tới các phương thế lực đỉnh cấp, những thiên kiêu kia từng cái đều người mang tuyệt kỹ, không biết lần này ai có thể tại trong tiên phủ thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử Cố Cửu Ca, hắn nhưng là được vinh dự Thần Châu Thiên Kiêu số 1, trời sinh thần thể, thực lực sâu không lường được. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ, hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Một cái khác tu sĩ trẻ tuổi một mặt sùng bái nói, cũng không thể nói như vậy, Tổ Long Ngạo Thiên, đây chính là tiền tiêu chiến lực bảng xếp hạng thứ 4 cường giả, thực lực sâu không lường được a. Lại có người đưa ra cái nhìn bất đồng. Còn có Thái Cổ Thế Gia Lạc Gia Thánh Nữ Lạc Thanh Giao, không chỉ có dáng dấp đẹp như tiên nữ, mà lại thực lực cũng không thể khinh thường, tại thiên tiêu chiến lực bảng cũng có một chỗ cắm rủi. Lạc Gia làm Thái Cổ Thế Gia, nội tình thâm hậu, Lạc Thanh Giao trong tay khẳng định nắm giữ lấy không ít pháp bảo lợi hại cùng công pháp. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ, nàng khẳng định cũng nghĩ đại chiến thân thủ. Mặt khác, Đại La Thánh Tử Tiêu Huyền còn có Thiên Ma Thánh Địa Lệ Phi Vũ, cũng là vì tranh đoạt Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên mà đến, những người này tất nhiên sẽ có một trận tranh đấu kịch liệt. Đám người tiếng nghị luận truyền vào Diệp Trần trong tai, hắn một bên lặng lặng nghe, một bên ở trong lòng âm thầm phân tích những thiên kiêu này thực lực. Long Ngạo Thiên, Lạc Thanh Giao, những thiên kiêu này danh tự, hắn đều có chỗ nghe thấy, trong đó còn có mấy người tại thiên kiêu chiến lực trên bảng xếp hạng đều cao hơn hắn, thực lực khẳng định không thể coi thường. Xem ra, lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, khẳng định sẽ dị thường kịch liệt, ra bất quá, dạng này tốt hơn, càng hỗn loạn, càng có thể cho ta đục nước béo cò, chỉ có tại cùng cường giả đỏ sức bên trong, ta mới có thể không ngừng đột phá chính mình, trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia như có như không dáng tươi cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần xấu bụng cùng giảo hoạt. Trừ những tiên tiêu này thực lực, đám người còn tại nghị luận ai có được Thái Nguyên Tiên lệnh. Dù sao Thái Nguyên Tiên lệnh là tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ mấu chốt, có được tiên lệnh người mới có thể tiến vào tiên phủ, tìm kiếm trong đó cơ duyên. Bởi vậy, Thái Nguyên Tiên lệnh trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt tiêu điểm. Nghe nói lần này Thái Nguyên Tiên phủ hết thảy xuất hiện 9 mai tiên lệnh, mỗi một mai tiên lệnh đều đại biểu cho một cái tiến vào tiên phủ danh lệnh. Hiện tại đã có không ít người đạt được tiên lệnh, bất quá còn có một số tiên lệnh tung tích không rõ. Đúng vậy à, những cái kia không có đạt được tiên lệnh thế lực đều đang nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm tiên lệnh, có thậm chí không tiếp tốn hao trọng kim mua sắm. Nghe nói một viên tiên lệnh giá cả đã bị xảo đến giá trên trời. Cũng không biết những này tiên lệnh đều tại trong tay ai, nếu có thể đạt được một viên tiên lệnh, vậy cũng tốt. Cái này còn phải hỏi, khẳng định là những thế lực đỉnh cấp kia đệ tử hệ tâm. Hướng Thái Hư Thánh Địa, Tổ Long Tổ, Lạc Gia những thế lực này, khẳng định đều có Thái Nguyên tiên lệnh. Đúng rồi các ngươi, biết không? Hôm nay tới đây mấy đại thế lực, còn định ra một quy củ. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, các đại thế lực đều coi nó là làm thế hệ tuổi trẻ sân thí luyện, tất cả bạn cổ cự phách đều không được đi bảo. Diệp Trần nghe được quy củ này, trong lòng âm thầm gật đầu. Quy củ này cũng không tệ lắm, đây đối với ta tới nói, đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Không có những lao quái vật kia quấy nhiễu, ta liền có càng nhiều cơ hội đi tranh đoạt trong tiên phủ cơ duyên. Nhưng cùng lúc, những tiên tiêu kia khẳng định cũng sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ tranh đoạt, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Bất quá, ta thực lực bây giờ mặc dù coi như không tệ, nhưng là nếu muốn ở Thái Nguyên Tiên phủ bên trong nghiền ép tất cả mọi người, còn xa xa không đủ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, mà lại muốn trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Trần ánh mắt rơi vào ở trong tay trên chén trà, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn nghĩ tới mình tại động thiên bí cảnh ở bên trong lấy được Cửu đỉnh Long Tượng Quyết môn tiên pháp này uy lực to lớn, nếu là có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều. Những ngày tiếp theo, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo tu luyện Cửu đỉnh Long Tượng Quyết. Đồng thời, cũng muốn mật thiết chú ý trong thành động thái, hiểu rõ những thiên kiêu kia tình huống. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Trần trong lòng có kế hoạch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Cùng lúc đó, tại Tử Dương thành khu vực phồn hoa nhất, có một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, tên là Thiên Nguyên Các. Tòa lầu các này cao vút trong mây, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ xa hoa cùng đại khí. Giờ phút này, trong các đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, mặt đất do bóng loáng bạch ngọc lát thành, phản chiếu lấy chung quanh ánh đèn cùng bóng người. Trong đại sảnh, trưng bày một tấm to lớn hình tròn bàn đá, trên bàn đá bày đầy các loại sơn hào hải vị đẹp soạn cùng linh quả tiên ngưỡng. Những thức ăn này cùng rượu không chỉ có mỹ vị ngon miệng, còn ẩn chứa nồng đậm linh lực, đối với người tu hành tới nói, có cực lớn bổ dưỡng công hiệu. Một đám đến từ thế lực khắp nơi đạo thống tuổi trẻ các thiên kiêu ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, bọn hắn thân mang hoa lệ phục sức, khí chất phi phàm, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, đều là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mà tại mọi người trung ương, ngồi một vị anh tuấn tiêu sái thiếu niên, chính là Thần Châu mạnh nhất đạo thống Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử Cố Cựu Ca. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, phản phất không dính khói lửa trần gian trích tiên, hai con ngươi thâm thúy mà sáng tỏ, lóe ra tự tin và cao ngạo quang mang, phản phất thế gian vạn vật đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Chương 383, Thiên Tiêu Hội Tụ. Chương 383, Thiên Tiêu Hội Tụ. Cố Thánh Tử, ngài lần này tới đến Tử Dương Thành, chắc là đối với Thái Nguyên Tiên Phủ cơ duyên nhất định phải được đi. Một cái thân mặc trường bào màu lam thanh niên vừa cười vừa nói, trên mặt của hắn chất đầy định nọt dáng tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia hâm mộ và kính sợ. Đó là tự nhiên, Thái Nguyên Tiên Phủ chính là thượng cổ di tích, trong đó nhất định có dấu vô số chân bảo cùng cơ duyên. Ta Cố Cựu Ca nếu đã tới, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Cố Cựu Ca có chút ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong giọng nói tràn đầy bá khí. Cố Thánh Tử Thiên Phú dị bẩm, thực lực cường đại, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chi hành, nhất định có thể rực rỡ hào quang, thu hoạch được tiên phủ truyền thừa. Đến lúc đó, Cố Thánh Tử nhất định có thể trở thành Thần Châu một đời truyền kỳ, chúng ta những người này cũng có thể đi theo dính được nhờ. Một cái khác thân mang trường bào màu đỏ nữ tử cười duyên nói ra, thanh âm của nàng như là như chuông bạc thanh thủy êm tai, để cho người ta nghe tâm thần thanh hẳn. Ha ha, quá khen. Bất quá, Thái Nguyên Tiên Phủ trung nguy hiểm trung điệp, liền xem như ta cũng không dám phớt lờ. Còn cần các vị đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối. Cố Cựu Ca vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, tựa hồ đang xem kỹ lấy mỗi người thực lực cùng độ trung thành. Cố Thánh Tử yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực hiệp trợ ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà vang dội, tràn đầy quyết tâm cùng trung thành. Cố Cựu Ca thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn thấy, những người này đều là tùy tùng của hắn, là hắn tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong tranh đoạt cơ duyên trợ lực. Có trợ giúp của bọn hắn, hắn tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong nhất định có thể như cá gặp nước, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên và bảo vật. Bất quá, cái này Thần Châu đại địa, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, cũng không thể khinh thường. Hướng tổ long ngạo thiên, còn có Lạc Gia Lạc Thanh Giao ngược lại là có chút bản sự. Cố Cựu Ca nghe những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, có chút ngẩng đầu lên, trong mắt để lộ ra một tia tự đắc cùng ngạo mạn. Cố Thánh Tử nói đùa, Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao những thiên kiêu kia mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng sao có thể cùng ngài đánh đồng đâu? Ngài thế nhưng là trời sinh thần thể, có được trời ưu ái ưu thế. Lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chi hành, ngài nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu, trở thành bên thắng lớn nhất. Một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên vội vàng nói, trên mặt của hắn chất đầy định nọt dáng tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia định nọt cùng định bợ. Không sai, Cố Thánh Tử thực lực, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao những người kia, bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Tại Cố Thánh Tử trước mặt, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Một người khác cũng phụ hòa nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Cố Cựu Ca ca ngợi cùng sùng bái. Đám người lấy lòng âm thanh liên tiếp, Cố Cựu Ca nghe được tâm hoa nộ phóng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, có chút nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này chúng tinh phùng nguyện cảm giác. Hắn thấy, tổ long Ngạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao tại thiên tiêu chiến lược trên bảng thứ tự trên mình, hắn một mực không phục lắm. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Long Ngạo Thiên, Lạc Thanh Giao những tên kia, lần này Thái Nguyên Tiên Phủ chính là ta chứng minh cơ hội của mình, ta nhất định phải làm cho các ngươi biết, ta Cố Cựu Ca mới là mạnh nhất. Ngay tại Cố Cựu Ca nói chuyện thời khắc, một tên người hầu đội vàng đi vào đại sảnh, đi vào bên cạnh hắn, cung kính nói ra, Cố Thánh Tử, giao chỉ người của thánh địa đến. Cố Cựu Ca nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, đội vàng đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo của mình, nói ra, theo ta đi nên đón. Con gặp phía chân trời xa xôi, chuyến đến trận du dương tiên lạc. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, con thấy trên bầu trời một tòa ngọc liên phá không mà đến. Ngọc liên do 8 cái tiên hạc dẫn dắt, tiên hạc lông vũ trắng loáng như tuyết, trên cánh lóe ra quang mang màu vàng. Ngọc liên bao quanh lấy ngũ sắc tường vân phía trên có hơn 10 người nữ tử. Cái này hơn 10 người nữ tử tất cả đều áo trắng như tuyết, thanh lệ xuất trần, không dính vào trần thế khí tức. Nhất là cầm đầu nữ tử kia, như là không dính khói lửa trần gian siêu trần thoát tục tiên tử, da thịt của nàng trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như tinh thần sáng tỏ, lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất. Nhìn xem lớn như thế tư thế, có người nhận ra đây là giao chỉ người của thánh địa đến phía trên nữ tử kia chính là giao chỉ thánh địa thánh nữ Tô Thanh Thu. Mau nhìn, là giao chỉ thánh địa thánh nữ Tô Thanh Thu. Nàng thật đúng là đẹp như tiên nữ a. Đúng vậy à, nghe nói nàng không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cũng cực kỳ cường đại, là giao chỉ thánh địa trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Lần này Cố Thánh Tử vì nàng tổ chức tiếp phong yến, xem ra quan hệ giữa hai người không tầm thường a. Đám người tiếng nghị luận chuyển vào Cố Cựu Ca trong tai, trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình trường bào, nhanh chân hướng phía cửa ra vào đi đến. Tô Thánh Nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cố Cựu Ca đi đến Ngọc Liên trước, khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tô Thanh Thu khẽ bước cằm, nhẹ nhàng nói ra, Cố Thánh Tử khách khí, đa tạ ngài thịnh tình mời. Thanh âm của nàng như là hoàng anh xuất cốc giống như thanh thủy êm tai, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Tô Thánh Nữ mời đến, lần này nghe nói Tô Thánh Nữ đến đây Tử Dương Thành, ta cố ý thiết hạ trận này đến hội, là Tô Thánh Nữ bày tiệc mời khách. Cố Cựu Ca làm một cái thủ hiệu mời, trong mắt lóe ra ái mộ quan mang. Tô Thanh Thu mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng nhẹ nhàng từ ngọc liễn bên trên xuống tới, như là tiên tử hạ phàm nhẹ nhàng đi vào thiên nguyên các. Cố Cựu Ca liền tranh thủ Tô Thanh Thu mời đến chủ vị tòa hạ, sau đó tự thân vì nàng rót một chén linh cửu, nói ra, Tô Thánh Nữ, đây là ta Thái Hư Thánh Địa chân tàng nhiều năm linh cửu, tên là Túy Tiên Nhượng, hương vị thuần hậu, linh lực dồi dào, ngài nếm thử. Tô Thanh Thu tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khen, quả nhiên là rượu ngon, đa tạ cố thánh tử. Đám người nhao nhao ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Tại trên yến hội, Cố Cửu Ca thỉnh thoảng lại cùng Tô Thanh Thu nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy ái mộ chi tình. Tô Thanh Thu thì lễ phép đáp lại, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Tô thánh nữ, lần này Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế, ngài có tính toán gì không? Cố Cửu Ca hỏi, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Tô Thanh Thu khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, Thái Nguyên Tiên phủ chính là thượng cổ di tích, trong đó nhất định có dấu vô số cơ duyên và bảo vật. Lần này đến đây, ta tự nhiên là muốn tiến vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên thực lực của mình. Bất quá, ta nghe nói lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, các phương tiên tiêu hội tụ, cạnh tranh kịch liệt, còn cần chú ý cẩn thận. Cố Cửu Ca nhẹ gật đầu, nói ra, Tô thánh nữ nói cực phải. Bất quá, lấy Tô thánh nữ thực lực cùng trí tuệ, lại thêm giao chỉ thánh địa duy trì, chắc hẳn lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, nhất định có thể thu hoạch tương đối khá. Nói đến đây, trong con mắt của hắn hiện lên một tia tự tin và kiên định, mà lại, có ta ở đây, chắc chắn bảo hộ Tô thánh nữ chu toàn. Tô Thanh Thu mỉm cười, nói ra, vậy liền đa tạ Cố thánh tử. Bất quá, ta cũng không muốn luôn luôn ỷ lại người khác, ta muốn bằng vào thực lực của mình, tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong sông ra một vùng tiên địa. Cố Cửu Ca nhìn xem Tô Thanh Thu ánh mắt kiên định, trong lòng đối với nàng càng thêm kính nể cùng ái mộ. Hắn nói ra, Tô thánh nữ như vậy có chí khí, Cố mỗ bội phục. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, chúng ta dắt tay cộng tiến, nhất định có thể sáng tạo một phen huy hoàng. Tô Thanh Thu khẽ bước cằm, không nói gì thêm. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Cố Cửu Ca đối với nàng có ái mộ chi tình, nhưng nàng một lòng truy cầu tiên đạo, tạm thời còn không muốn thi lo nhi nữ tư tình. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, nàng chỉ muốn bằng vào thực lực của mình đi tranh thủ cơ duyên, không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Chương 384, chợ đen thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 384, chợ đen thu hoạch ngoài ý muốn. Trong khách sạn tu luyện vài ngày sau, Diệp Trần cảm giác mình thực lực lại tinh tiến mấy phần. Mấy ngày nay, hắn mặc dù nhìn như một mực đợi tại trong khách sạn, nhưng kỳ thực một mực tại bí mật quan sát lấy Tử Dương Thành động tĩnh, thu thập các loại liên quan tới Thái Nguyên Tiên phủ tin tức. Bây giờ, hắn đối với Tử Dương Thành thế cục đã có đại khái hiểu rõ, trong lòng cũng dần dần có kế hoạch của mình. Ngay hôm đó, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần quyết định ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở trong thành tìm tới một chút hữu dụng bảo vật. Hắn vẫn như cũ mang theo lấn trời mặt nạ, đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường tán tu, điệu thấp đi ra khách sạn, hướng phía Tử Dương Thành chợ đen đi đến. Tử Dương Thành chợ đen, ở vào thành thị nhất nơi nhỏ lánh, nơi đó ngư long hỗn tạp, là một cái tràn đầy địa phương thần bí. Chợ đen lối vào dấu ở một đầu chợ hẹp trong hẻm nhỏ, trung quanh tràn ngập một cỗ khí tức mục nát. Hẻm nhỏ trên vách tường, hiện đầy rêu xanh cùng nước đọng, lộ ra cách ngoại âm sâm. Tiến vào chợ đen sau, Diệp Trần phát hiện nơi này phi thường náo nhiệt, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, bày đầy đủ loại kỳ chân dị bảo, công pháp bí tịch, đan dược pháp khí chờ chút. Các chủ quán lớn tiếng hét lớn, mời chào lấy khách hàng. Người mua bọn họ thì tại trước gian hàng cẩn thận chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, thỉnh thoảng cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp mùi, có hương liệu hương vị, có đan dược mùi, còn có các loại cổ quái kỳ lạ hương vị. Diệp Trần tại trong chợ đen chậm rãi đi tới, ánh mắt tại từng cái trên quầy hàng đảo qua. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, chợ đen này bên trong, nói không chừng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng, đối với ta tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ có lẽ sẽ có trợ giúp. Hắn vừa đi, một bên lưu ý lấy chung quanh trên quầy hàng đồ vật, đột nhiên, một cái không đáng chú ý quầy hàng đưa tới Diệp Trần chú ý quầy hàng này nhấc lên để đó một chút nhìn hết sức bình thường vật phẩm, có cũ nát thư tịch, dì xét binh khí, không chọn vẹn pháp bảo chờ chút. Nhưng Diệp Trần lại nhạy cảm giác được, trên quầy hàng có một kiện đồ vật tản ra một cô yêu ớt khí tức thần bí, cố khí tức này mặc dù rất nhạt, nhưng lại để trong ngực hắn quá xa tiên lệnh hơi núp nhích một chút. Diệp Trần bất động thanh sắc đi đến trước gian hàng, giả bộ như hứng hờ liếc nhìn những cổ tịch kia cùng binh khí, đồng thời bí mật quan sát lấy chủ quán phản ứng. Chủ quán là một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, hắn ngồi tại quầy hàng phía sau, ánh mắt đục ngầu. Lão nhân gia, ngươi trên quầy hàng này đồ vật thật là không ít ta, bất quá nhìn đều không thế nào thu hút ta. Diệp Trần vừa cười vừa nói, ý đồ từ lão giả trong miệng moi ra một ít lời đến. Lão giả nhìn Diệp Trần một chút, thư lạnh một tiếng nói, thử, người trẻ tuổi, ngươi biết cái gì? Ta trên quầy hàng này đồ vật, nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Ngươi nếu là có ánh mắt, nói không chừng có thể đãi đến bảo bối đâu. Diệp Trần trong lòng hơi động, trên mặt nhưng như cũ duy trì bình tĩnh, nói ra, a, lão nhân gia. Lời này của ngươi ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Không biết ngươi trên quầy hàng này có cái gì chân chính bảo bối đâu? Lão giả cười hắc hắc, từ quầy hàng phía dưới xuất ra một cái cũ nát hộp gỗ, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi xem một chút cái này. Nói, hắn mở ra hộp gỗ, bên trong lộ ra một khối thanh đồng tàn phiến. Thanh đồng tàn phiến nhìn hết sức bình thường, mặt ngoài hiện đầy vết gì, hình dạng cũng bất quy tắc. Nhưng Diệp Trần lại cảm giác được, mảnh vỡ này bên trên tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng thần bí. Hắn cầm lấy thanh đồng tàn phiến, cẩn thận quan sát. Con gặp trên tàn phiến khắc lấy một chút kỳ quái phù văn, mặt ngoài hiện đầy phong cách cổ xưa đường vân, những đường vân này giống như là một loại nào đó văn tự cổ lão, lại như là thần bí ký hiệu, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Diệp Trần trong lòng hơi động, hắn cảm giác đến, khối này thanh đồng tàn phiến tuyệt không phải vật bình thường, tựa hồ cùng Thái Nguyên Tiên lệnh ở giữa tựa hồ có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Vị khách quan này, thế nào? Đây chính là ta một lần tình cờ lấy được một kiện bảo bối, nghe nói có kinh thiên động địa lai lịch đâu. Lão giả cười rạng rỡ nói, "A, có đúng không? Vậy ngươi nói một chút, nó có cái gì lai lịch?" Diệp Trần bất động thanh sắc hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người ta nói nó cùng thời kỳ thượng của một vị đại năng có quan hệ, nói không chừng bên trong ẩn giấu đi vị đại năng kia chuyển từ đâu. Lão giả ra vẻ thần bí nói. Diệp Trần trong lòng cười lạnh, hắn biết lão giả đang khoác lác, nhưng mảnh vỡ này xác thực đưa tới hứng thú của hắn. Hắn quyết định mua xuống mảnh vỡ này, nhìn xem nó đến cùng có bí mật gì. Ngươi mảnh vỡ này bán thế nào? Diệp Trần hỏi. Khách quan, nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không cùng ngài giao giá trên trời, liền 100.000 linh thạch đi. Lão giả công phu sư tử mà nói. 100.000 linh thạch? Ngươi đây không phải cướp bóc sao? Diệp Trần giả bộ như kinh ngạc nói ra, cứ như vậy một khối đồng nát sắt vụn, ngươi lại để cho 100.000 linh thạch, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Khách quan, cũng không thể nói như vậy. Mảnh vỡ này mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng nó giá trị cũng không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc. Nói không chừng ngài mua xuống nó, liền có thể đạt được tượng cổ đại năng truyền thừa, đến lúc đó, đừng nói 100.000 linh thạch, chính là mấy triệu, ngàn vạn linh thạch, ngài cũng sẽ không để vào mắt ta. Lão giả vội vàng giải thích nói. Hừ, ngươi thiếu cùng ta lừa dối. Ta nhiều nhất ra 10.000 linh thạch, lại nhiều ta coi như từ bỏ. Diệp Trần cô ý ép ra nói. Mặc dù xuống núi thời điểm sư phụ cho hắn rất nhiều linh thạch, lại thêm chính hắn một chút thu hoạch, thân gia có chút phong phú, nhưng là hắn cũng không muốn tiêu phí quá nhiều linh thạch là mua sắm một kiện nhìn như là sắt vụn một dạng đồ vật, dạng này rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. 10.000 linh thạch. Đây cũng quá thiếu đi đi. Khách quan, ngài thêm chút đi, tốt xấu cũng phải 50.000 linh thạch đi. Lão giả một mặt khó xử nói. Nhiều nhất 20.000 linh thạch, không được thì thôi. Diệp Trần nói, liền muốn buông xuống thanh đồng tàn phiến rời đi. Chương 385, thợ săn thường thường là lấy con mồi hình thức xuất hiện. Chương 385, thợ săn thường thường là lấy con mồi hình thức xuất hiện. Đừng, khách quan, nhìn ngài cũng là thực tình muốn, vậy liền 20.000 linh thạch bán cho ngài đi. Lão giả gặp Diệp Trần muốn đi, đội vàng tỏa hiệp nói. Diệp Trần trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết chủ quán đã sớm muốn bán, chỉ là muốn kiếm nhiều một chút linh tinh mà thôi. Hắn móc ra 20.000 linh tinh, đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận linh thạch, đếm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem thanh đồng tàn phiến đưa cho Diệp Trần, nói ra, cầm đi đi, tiểu hòa tử. Diệp Trần đem thanh đồng tàn phiến coi chừng thu hồi, vừa mới chuyển thân, một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ liền lặng lẽ đánh tới. Hắn mặt ngoài thần sắc khẽ biến, tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo, có thể cảm giác bén nhạy lại nói cho hắn biết, có mấy đạo ánh mắt như giỏi trong xương giống như đi sát đằng sau lấy chính mình. Hắn ở trong lòng âm thầm nghi hoặc, kỳ quái, ta làm việc một mực địa thấp, làm sao lại bị người để mắt tới? Hắn nhanh chóng xem lấy chính mình tiến vào Tử Dương Thành sau nhất cử nhất động, xác định không có bất kỳ cái gì bại lộ thân phận hoặc gây nên người khác chú ý sơ hở, vậy những người này tại sao lại đối với mình cảm thấy hứng thú? Diệp Trần một bên giả bộ cẩn thận xem xét trên quầy hàng vật phẩm, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ quan sát bốn phía. Quả nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa có mấy cái thân mang hắc bào tu sĩ, bọn hắn tận lực giấu ở trong đám người, nhưng này thỉnh thoảng quăng tới âm lanh ánh mắt, lại làm cho Diệp Trần trong lòng cảnh báo đại tác. Diệp Trần trong lòng suy tư, xem ra là bị mấy tên này để mắt tới, nhưng bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra cách đối phó. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thanh đồng tàn phiến? Diệp Trần đột nhiên trong lòng hơi động, ý thức được đây khả năng là sơ hở duy nhất. Hắn nắm chặt dấu ở trong tay áo thanh đồng tàn phiến, trong lòng có so đo. Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, muốn từ ta chỗ này đạt được chỗ tốt, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Trần khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn quyết định trước bất động thanh sắc, nhìn xem những người này động tác kế tiếp, lại tùy thời thoát khỏi bọn hắn. Thế là hắn tiếp tục tại trong chợ đen chậm rãi đi tới, cố ý tại mấy cái trước gian hàng ngừng chân, có kẻ mặc cả, đem một cái bình thường tán tu bộ dáng diễn giống như lúc. Vừa vặn sau khi tức như có như không như bóng với hình, những cái kia tu sĩ mặc hắc bảo hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy. Rời khỏi nơi này trước, lại tính toán sau. Diệp Trần trong lòng có chủ ý, bước chân dần dần tăng tốc, hướng phía chợ đen lối ra đi đến. Mà ở phía xa trong bóng tối, mấy tên tu sĩ mặc hắc bào đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần nhất cử nhất động. Trên mặt của bọn hắn che màu đen khăn che mặt, chỉ lộ ra từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Trong đó một tên thân hình cao lớn tu sĩ mặc hắc bào thấp giọng cười nói, "Hắc hắc, tiểu tử này mắc câu rồi, xem ra trên người hắn hơn phân nửa có Thái Nguyên Tiên Lệnh." Không sai, cái này thanh đồng tàn phiến có thể cùng Thái Nguyên Tiên Lệnh sinh ra cộng minh, chỉ có người mang tiên lệnh người mới sẽ bị hấp dẫn. Nhìn hắn tốn khí lực lớn như vậy mua xuống, trên thân 89/10 mang theo tiên lệnh. Một cái khác tu sĩ mặc hắc bào phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy vui sướng, lần này chúng ta có thể tính có thể lập công lớn. Cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào ánh mắt lạnh lùng, khẽ gật đầu nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn đi ra lại nói. Ở chỗ này độc thủ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mặt khác tu sĩ mặc hắc bào nhao nhao đáp lời, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này thanh đồng tàn phiến chính là bọn hắn tỉ mỉ bày bẫy dập. Bọn hắn biết được Thái Nguyên Tiên Lệnh cùng cái này thanh đồng tàn phiến ở giữa có đặc thù cảm ứng, liền cố ý đem tàn phiến lưu lạc tại chợ đen, ngồi đợi nắm giữ Thái Nguyên Tiên Lệnh người mắc câu. Vì lần này kế hoạch, bọn hắn đã ẩn nút hồi lâu, liền nóng trông có thể dẫn xuất một đầu cá lớn. Diệp Trần giả bộ không biết phía sau nguy hiểm, chấn định tự nhiên đi ra chợ đen, ý đồ thoát khỏi theo dõi. Nhưng mà, cái kia mấy tên tu sĩ mặc hắc bào kinh nghiệm giả dặn, từ đầu đến cuối như quỷ mị giống như đi sát đằng sau, làm sao cũng không bỏ rơi được. Cái này khiến Diệp Trần trong lòng càng cảnh giác, âm thầm cắn răng, bọn gia hỏa này thật đúng là khó chơi, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt của hắn càng băng lãnh, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán cách đối phó. Nếu không bỏ rơi được, vậy liền tương kế tự kế. Diệp Trần quyết tâm trong lòng, làm ra quyết định. Hắn giả bộ như không có chút nào phát giác, hướng phía Tử Dương thành cửa thành đi đến, vừa đi còn một bên thành thời khẽ hát. Mấy cái kia tu sĩ mặc hắc bào theo thật sát Diệp Trần sau lưng, từ đầu đến cuối cùng Diệp Trần duy trì một đoạn không gần không xa khoảng cách. Bên trong một cái dáng người tương đối cao lớn tu sĩ mặc hắc bào thấp giọng nói ra, tiểu tử này vẫn rất có lòng dạ thanh thản nhìn hắn cái kia bộ dáng nhàn nhã, sợ là còn không biết mình đã đại họa lâm đầu. Một thanh âm khác khàn khàn tu sĩ mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, "Hừ, các loại ra khỏi thành, nhìn hắn còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Đến lúc đó cũng không thể để hắn chạy, nhất định phải đem Thái Nguyên Tiên lệnh đem tới tay. Yên tâm đi, hắn chắp cánh cũng khó thoát." Một cái lanh lảnh thanh âm vang lên, tiểu tử này nhìn tu vi không cao, không khó lắm đối phó. Chờ hắn đến ngoài thành, chúng ta liền động thủ, tốc chiến tốc thắng. Diệp Trần mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn nương tựa theo cảm giác bén nhạy, đem những này tu sĩ mặc hắc bào đối thoại nghe được rõ ràng. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, một đám ngu xuẩn, còn không biết ai mới là con mồi. Mặt ngoài nhưng như cũng giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục chậm rãi hướng phía ngoài thành đi đến. Rốt cục, Diệp Trần đi ra Tử Dương thành cửa thành. Vừa ra thành, hắn liền bước nhanh hơn, hướng phía hoang giao dã lĩnh phương hướng đi đến. Lúc này chính vào buổi chiều, liệt nhật treo cao, trên hoang dã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua bụi cỏ tiếng xào xạc. Nơi này ngược lại là cái giải quyết phiền phức nơi tốt. Diệp Thành tứ chu nhìn một chút, đợi xác định chúng quanh không người sau, hắn đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Mấy vị, theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao?" Tu sĩ mặc hắc bào bọn họ nghe vậy lập tức giật mình, gặp bị phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao nhiệt thân. Cầm đầu tu sĩ cười lạnh nói, "Tiểu tử, có chút bản sự, thế mà có thể phát hiện chúng ta, bất quá ta khuyên ngươi hay là thức thời giao ra Thái Nguyên Tiên lệnh, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Trần nghe vậy trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà biết trên người hắn có Thái Nguyên Tiên lệnh, bất quá hắn hay là giả vờ ngây ngốc nói Thái Nguyên Tiên lệnh. "Cái gì Thái Nguyên Tiên lệnh? Mấy vị có phải hay không nhận là người? Ta chỉ là một cái bình thường tán tu, nơi nào có cái gì Thái Nguyên Tiên lệnh? Đừng đánh trống lảng." Cầm đầu tu sĩ gầm thét, "Ngươi có thể cảm ứng được thanh đồng tán phiến chỗ đặc thù, trên thân nhất định có Thái Nguyên Tiên lệnh. Ngoan ngoãn giao ra, chúng ta còn có thể cho người thông khoái." Diệp Trần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Chết không được, hắn luôn cảm giác thanh đồng tán phiến phản ứng có chút dị thường, lại là có người cố ý bố trí cục, lợi dụng thanh đồng tán phiến dẫn dụ hắn lên khi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, nhưng như cũ cười đùa tí từng nói mấy vị có phải hay không hiểu lầm. "Mảnh vỡ này bất quá là ta nhìn chơi vui mới mua, nào có cái gì chỗ đặc thù. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào gầm thét một tiếng, trong tay pháp khí bỗng nhiên bung lên, một đạo hào quang màu đen tựa như tia chớp bắn về phía Diệp Trần. Đạo tia sáng này ẩn chứa cường đại linh lực ba động, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra từ từ tiếng vang. Chương 386, hủy thi diệt tích chương 386, hủy thi diệt tích Diệp Trần ánh mắt run lên, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Luồng hào quang màu đen kia đánh trúng vào phía sau hắn một tảng đá lớn, vang một tiếng vang thật lớn, cự thạch trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát, đá vụn bay ra, bụi đất tràn ngập. Diệp Trần thừa dịp cỗ này khói bụi điểm hộ, thân ảnh của hắn tại trong bụi mù xuyên thẳng qua, giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bắt đầu thần quyền. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, mục tiêu trực chỉ cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào. Một quyền này mang theo khí thế một đi không trở lại, quyền phong chỗ đến, không khí chung quanh đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình. Cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng. Hắn vội vàng giơ lên trong tay pháp khí, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng mà, Diệp Trần lực quyền quá mức cường đại, răng rắc một tiếng, pháp khí trong nháy mắt bị đánh nát, quyền kình trực tiếp đánh trúng vào tu sĩ mặc hắc bào ngực. Tu sĩ mặc hắc bào hét thảm một tiếng, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thân thể của hắn nặng nề mà đập xuống đất, ném ra một cái thật sâu cái hố, không rõ sống chết. Mặt khác tu sĩ mặc hắc bào thấy thế, trong lòng bạn phần hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là Diệp Trần chỉ là một cái bình thường tán tu, tùy tiện liền có thể nắm, lại không nghĩ rằng Diệp Trần thực lực vậy mà cường đại như thế. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Một tên tu sĩ mặc hắc bào lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ bối rối, vũ khí trong tay cũng không tự giác run rẩy lên. "Mọi người đừng hoảng hốt, cùng tiến lên, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn không thành? Mà lại thần tử lập tức liền muốn đuổi đến đây, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn một hồi liền có thể." Một tên khác tu sĩ mặc hắc bào giận dữ hét, hắn biết lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Mấy tên tu sĩ mặc hắc bào liếc nhau, nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, từng đạo quang mang từ trong tay bọn họ bắn ra, hướng về Diệp Trần công tới. Những ánh sáng này đủ mọi màu sắc, các loại thuộc tính linh lực đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh công kích. Diệp Trần không chút nào không sợ, hắn thi triển ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp, thể nội tinh thần chi lực sôi trào mãnh liệt, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng sáng chói tinh quang. Chôn bụi tinh không. Diệp Trần hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt quang mang từ trong tay hắn bắn ra. Đạo tia sáng này như là một viên sao băng, xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy thế, phóng tới những cái kia tu sĩ mặc hắc bào. Quang mang những nơi đi qua, hết thảy đều bị chôn bụi, những công kích kia Diệp Trần quang mang tại nguồn lực lượng hủy diệt này trước mặt, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tu sĩ mặc hắc bào bọn họ hoảng sợ nhìn xem đạo tia sáng này, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ bình thường, không cách nào động đậy. "Không!" Một tên tu sĩ mặc hắc bào tuyệt vọng hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt đánh trúng vào bọn hắn, vang một tiếng vang thật lớn, quang mang nở rộ, toàn bộ sơn cốc đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chiếu sáng. Tu sĩ mặc hắc bào bọn họ thân thể tại trong quang mang dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô, chỉ để lại vài tiếng kêu thảm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Diệp Trần đứng tại chỗ, nhìn xem luồn ngang trên đất tu sĩ mặc hắc bào thi thể, trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười. Hắn đầu tiên là không nhanh không chậm ngồi xổm người xuống, vươn tay tại cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào trên thân lục lọi, một bên tìm kiếm một bên trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, một đám người không biết tự lượng sức mình, còn muốn tính toán ta, quả thực là đưa tới cửa thì mỡ. Rất nhanh, hắn đã tìm được nhẫn chữ vật của đối phương. Khi hắn thần niệm thăm dò vào chiếc nhẫn trong ngáy mắt, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, cảnh tượng bên trong để hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Con gặp chiếc nhẫn trong không gian, đống linh thạch tích như núi, tản ra linh khí nồng nặc quang mang, còn có các loại tản ra ánh sáng kỳ dị thiên tài địa bảo, chân quý đan dược lóe ra hào quang mê hoặc, còn có một số liên quan tới vô cực thần điện tin tức. Nguyên lai những người này là vô cực thần điện đệ tử, khó trách như vậy giàu có. Diệp Chân nhịn không được cảm thán nói, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn lại ngựa không dừng vó đi hướng mặt khác tu sĩ mặc hắc bào thi thể, nhanh chóng đem bọn hắn trên người nhẫn chứa vật từng cái gỡ xuống, động tác thuần thục mà cấp tốc. Vơ vét xong chiến lợi phẩm sau, Diệp Chân bắt đầu tay hủy thi di tích. Hắn cũng không muốn bởi vì những thi thể này mà bại lộ hành tung của mình, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Theo linh lực hội tụ, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên màu u lam, tản ra khí tức quỷ dị, đúng là hắn tu luyện yên diệt chi lực biến thành. Diệp Chân đem hỏa diễm ném thi thể, trong nháy mắt, hỏa diễm đem thi thể thôn phệ, phát ra lốt bốt tiếng vang. Tại yên diệt chi lực tác dụng dưới, thi thể cấp tốc hóa thành tro tàn, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Hừ, lần này các ngươi coi như muốn tìm ta báo thù, cũng tìm không thấy bất luận manh mối gì. Diệp Trần phủi tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở sau, mới quay người rời đi. Thân ảnh của hắn ở trong vùng hoang dã cấp tốc biến mất, chỉ để lại một mảnh nhìn như bình tĩnh hoang dã, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. Ngay tại Diệp Trần sau khi rời đi không lâu, một trận dồn dập tiếng xé gió truyền đến, con gặp mấy bóng người như là sao chổi hướng phía nơi đây cấp tốc bay tới. Cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn thân mang hoa lệ trường bào màu tím, và áo thêu lên phủ văn màu vàng, trong gió bay phất phới. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, kiếm mi tà phi nhập tấn, trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ quang mang, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Người này chính là vô cực thần điện thần tử Tần Thiên. Tần Thiên mang theo một đám tu sĩ vừa hạ xuống liền cảm nhận được nơi đây lưu lại nồng đậm linh lực ba động cùng mùi huyết tinh. Lông mày của hắn trong nháy mắt nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng phẫn nộ. Người đâu? Hắn tức giận quát, trong thanh âm ẩn chứa cường đại linh lực, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Ánh mắt của hắn như tiểu lưới kiếm sắc bén đảo qua bốn phía, khi thấy trên mặt đất cái kia một mảnh bị đốt cháy khét thổ địa cùng lưu lại pháp khí mảnh vỡ lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Chương 387, hội đấu giá chương 387, hội đấu giá thần tử, chúng ta tới đã chậm. Một tên tu sĩ mặc hắc bào tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Tần Thiên khí thế chấn nhiếp. Đã chậm. Tần Thiên trợn mắt tròn xoe, một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn. Một đám phế vật. Trọng yếu như vậy kế hoạch lại bị các ngươi làm thành dạng này, chẳng những không có đạt được Thái Nguyên Tiên lệnh, còn đem thanh đồng tàn phiến làm mất rồi. Ta muốn các ngươi để làm gì? Thanh âm của hắn như là như lôi đình vang vọng bốn phía, tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Thần tử bất giận, hiện tại việc cấp bách là tìm tới hung thủ, đoạt lại Thái Nguyên Tiên lệnh cùng thanh đồng tàn phiến. Một tên tu sĩ khác thấy thế, liền vội vàng tiến lên quên. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng bị Tần Thiên lửa giận dọa cho phát sợ. Tần Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, việc cấp bách là tìm tới hung thủ, vãn hồi tổn thất. Tìm kiếm cho ta, đem về bên này lật cái út sấp, nhất định phải tìm tới hung thủ manh mối. Tần Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoan lệ. Các tu sĩ vội vàng tứ tán ra, bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm tòi. Nhưng mà, Diệp Trần làm việc cực kỳ cẩn thận, hiện trường bị hắn xử lý đến sạch sẽ, các tu sĩ tìm tòi hồi lâu, lại không thu hoạch được gì. Tần Thiên sắc mặt càng khó coi, hắn biết, còn như vậy tìm xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hung thủ nếu có thể dễ dàng như thế chém giết hắn mấy tên thủ hạ, khẳng định đã sớm chuẩn bị. Hắn lần này xem như mất cả chỉ lẫn trải, chẳng những không có lợi dụng thanh đồng tàn phiến câu được Thái Nguyên Tiên lệnh, ngược lại còn đem thanh đồng tàn phiến làm mất rồi. Thân tử, vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Thái Nguyên Tiên phụ sắp xuất thế, không có Thái Nguyên Tiên lệnh chúng ta ngay cả đi vào tư cách đều không có. Một người tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm của hắn rất thấp, sợ chọc giận tới Tần Thiên. Tần Thiên trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lập tức đưa tin về tông môn, để bọn hắn cho ta đưa linh thạch tới. Ta muốn tham gia Cửu Châu Thương hội đấu giá, vô luận như thế nào, muốn đập xuống một viên Thái Nguyên Tiên lệnh. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế nhưng là, thần tử, lần hội đấu giá này khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực tham dự cạnh tranh, chúng ta một tên khác thủ hạ lo âu nói ra, hắn còn chưa nói xong, liền bị Tần Thiên đánh gãy. Y miệng. Tần Thiên giận dữ hét, ta mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, đều muốn cầm tới Thái Nguyên Tiên lệnh. Các ngươi nếu là còn dám cho ta như xe bị tuột xích, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một câu ngoan lệ qua mang, để cho người ta không rét mà run. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vẩy vào khách sạn trong phòng, hình thành từng đạo màu vàng của sáng. Diệp Trần từ trong tu luyện từ từ mở mắt, một đêm tu luyện để tinh thần hắn sung mãn, linh lực trong cơ thể cũng càng thêm cô đọng. Hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy rửa mặt hoàn tất, liền tới đến khách sạn đại đường, chuẩn bị ăn một chút gì, thuận tiện nghe một chút trong thành tin tức mới nhất. Trong đại đường sớm đã ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị xuyên thẳng qua ở trong đám người, nhiệt tình kêu gọi khách nhân. Hắn tìm hẻo lánh vào hạ, muốn một bình trà cùng mấy bàn điểm tâm, vừa ăn, một bên nghe người chung quanh nghị luận. Nghe nói không, Cửu Châu Thương hội 3 ngày sau muốn cử hành một trận hội đấu giá, nghe nói có không ít đồ tốt đâu. Một cái lanh lảnh thanh âm truyền vào Diệp Trần trong tai. Đương nhiên nghe nói, lần hội đấu giá này cũng không bình thường, ngay cả Thái Hư Huyền Tinh, Tinh Thần Thần Thủy, Cửu Chuyển Luân Hồi quả những này đỉnh cấp bảo vật đều có, còn có một viên Thái Nguyên Tiên Lệnh áp chụp đầu. Một thanh âm khác tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đây thật là cái kinh thiên động địa tin tức. Những cái kia không có Thái Nguyên Tiên Lệnh thế lực, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến cạnh tranh viên này tiên lệnh. Đúng vậy à, vì viên này Thái Nguyên Tiên Lệnh, những đại thế lực kia khẳng định sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, đây chính là tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ mấu chốt, không biết lần này sẽ tiêu rơi nhà ai. Đám người tiếng nghị luận để Diệp Trần trong lòng hơi động, Tinh Thần Thần Thủy đối với hắn tu luyện tinh thần đại đạo có trợ giúp thật lớn, nếu là có thể đạt được Tinh Thần Thần Thủy, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Về phần Thái Nguyên Tiên Lệnh, hắn đã có một viên, cũng là không chút nào để ý tin tức này truyền ra sau, Tử Dương Thành trong nháy mắt trở nên càng thêm náo nhiệt đứng lên. Cái này Cửu Châu Thương hội không hổ là Tử Vi Tiên vực đệ nhất thương hội, thế mà có thể làm đến Thái Nguyên Tiên Lệnh. Bất quá, cái này Thái Nguyên Tiên Lệnh chân quý như thế, chắc hẳn hội đấu giá ngày đó, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tranh đoạt, giá cả cũng khẳng định sẽ bị nhấc rất cao. Đúng vậy à, những cái kia không có đạt được Thái Nguyên Tiên Lệnh thế lực, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, hội đấu giá hiện trường khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Hừ, náo nhiệt là khẳng định, nhưng cũng không thiếu được tranh đấu. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế lực, nhao nhao tăng nhanh hành trình, hướng phía Tử Dương Thành chạy đến. Trong lúc nhất thời, Tử Dương Thành trên đường phố, người đến người đi, ngựa xe như nước, các loại phi hành pháp bảo ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Sau khi trở lại phòng, Diệp Trần bắt đầu là hội đấu giá làm chuẩn bị. Hắn xuất ra khi thiên mặt nạ, cẩn thận chu đáo lấy, mặt nạ này là hắn che giấu tung tích mấu chốt. Có cái này khi thiên mặt nạ, lại thêm ta tận lực ngụy trang khí tức, sẽ không có người nhận ra ta. Diệp Trần thầm nghĩ lấy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Gần nhất chết ở trong tay hắn tu sĩ có hơi nhiều, lại là Vạn Độc Cốc, lại là Vô Cực Thần Điện, những này đều là một phương vô thượng đạo thống. Nếu là đối phương tra được trên người hắn, khẳng định sẽ rước lấy phiền phức. Mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng không cần thiết đi gây phiền toái. Hắn lại kiểm tra một lần nhẫn chứa vật của mình, bên trong chứa vơ vét tới bảo vật, còn có chính mình nguyên bản tích xúc. Những linh thạch này cùng bảo vật, hẳn là đầy đủ ta ở trên đấu giá hội đập xuống Tinh Thần Thần Thủy. Diệp Trần trong lòng tính toán, nhưng hắn cũng minh bạch, Tinh Thần Thần Thủy thế nhưng là cực phẩm bảo vật, khẳng định sẽ có những người khác tranh đoạt. Hai ngày sau, Diệp Trần một bên trong khách sạn tiếp tục tu luyện, củng cố thực lực của mình, một bên mật thiết chú ý hội đấu giá tin tức. Theo hội đấu giá ngày tới gần, Tử Dương Thành bầu không khí càng khẩn trương lên, thế lực khắp nơi đều trong bóng tối phân cao thấp, một trận tranh đoạt kịch liệt đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Hội đấu giá ngày đó, Tử Dương Thành phi thường náo nhiệt. Trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người như dệt, các phương tu sĩ nhao nhao hướng phía hội đấu giá phương hướng dũng mãnh lao tới. Diệp Trần sớm liền đứng dậy, lần nữa cẩn thận kiểm tra khi thiên mặt nạ, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở sau, mới rời khỏi khách sạn, hướng phía hội đấu giá phương hướng đi đến. Hắn cố ý đem khí tức của mình áp chế đến thấp nhất, cả người nhìn tựa như là một cái tinh thần sa sút tán tu, quần áo trên người cũ nát, bước chân phù phiếm. Khi Diệp Trần đi vào hội đấu giá cửa ra vào lúc, nơi này đã tụ tập không ít người. Từng cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp, trên thân tản ra cường đại linh lực ba động, cùng hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 388, tên ăn mày cũng dám đến. Chương 388, tên ăn mày cũng dám đến. Hội đấu giá sân bãi ở vào một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong, kiến trúc ngoại quan vàng son lộng lẫy, phía trên đại môn treo một khối to lớn tấm biển, trên đó viết Cửu Châu Thương hội hội đấu giá vài cái chữ to, cứng cáp hữu lực, tản ra một cảm giác uy nghiêm. Cửa ra vào hai bên, đứng đấy hai tên dáng người khôi ngô thủ vệ. Bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác quét mắt đám người xung quanh. Diệp Trần vừa đi đến cửa miệng, liền bị một tên thủ vệ ngăn cản đường đi. Thủ vệ trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói: "Nơi này là hội đấu giá, không phải loại người như ngươi có thể tới địa phương, đi nhanh lên." Diệp Trần trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng duy trì khiêm tốn dáng tươi cười, nói ra: "Vị đại ca này, ta nghe nói trên đấu giá hội có không ít bảo vật, ta mặc dù không có gì tiền, nhưng cũng muốn đi vào mở mang tầm mắt, mong rằng đại ca dàn xếp dàn xếp." Thủ vệ còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười nhạo. "Ha ha, ngươi xem một chút ngươi bộ này nghèo kiết hủ lậu dạng, hiển nhiên một tên ăn mày, còn muốn đi vào tham gia hội đấu giá. Quả thực là mơ mộng hão huyền." Một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, con gặp một cái thân mặc hoa lệ phục sức thanh niên chính mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem hắn. Thanh niên mang trên mặt một tia ngạo mạn thần sắc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái tùy tùng, từng cái cũng là vênh váo tự đắc. Người thanh niên này chính là Thiên Tinh cung thiếu chủ. Hắn ngày bình thường ỷ vào thân phận của mình cùng thực lực, tại Tử Dương Thành hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Trần bộ này tinh thần sa sút bộ dáng, liền không nhịn được muốn nhục nhã một phen. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tiến hội đấu giá. Nơi này bảo vật, tùy tiện một kiện cũng có thể làm cho ngươi táng ra bại sản, ngươi hay là cút nhanh lên về ngươi phá trong túp lều đi thôi. Thiên Tinh cung thiếu chủ lớn tiếng cười nhạo, người chung quanh cũng đi theo cười vang đứng lên. Diệp Trần không để ý đến Tiên Tinh Cung thiếu chủ trào phúng, mà là từ trong ngực móc ra một viên linh thạch, lặng lẽ nhét vào thủ vệ trong tay, thấp giọng nói ra: "Đại ca, đây là một chút lòng thành, mong rằng ngài tạo thuận lợi." Thủ vệ cảm nhận được trong tay linh thạch trọng lượng, trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhìn xung quanh, gặp không ai chú ý, liền khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường ra, thấp giọng nói ra: "Đi vào đi, bất quá đừng gây chuyện." Diệp Trần vội vàng nói tạ ơn, bước nhanh đi vào hội đấu giá đại sảnh. Thiên Tinh Cung thiếu chủ gặp Diệp Trần không để ý đến hắn, coi là Diệp Trần sợ hãi, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn đi theo Diệp Trần sau lưng, tiếp tục nói: "Hừ, tiểu ăn mày, nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cũng mua không nổi vật gì tốt, trả lại tham gia hội đấu giá, quả thực là lãng phí vị trí. Một hồi nếu là không có tiền ra giá, cũng đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ." Thiên Tinh Cung thiếu chủ thanh âm càng lúc càng lớn, người chung quanh đều nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, có ít người bắt đầu xì xào bàn tán đối với Diệp Trần chỉ trỏ. Diệp Trần vẫn không có quay đầu, cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, trong lòng âm thầm nghĩ đến, thế đạo này, mắt chó coi thường người khác ra hỏa thật đúng là không ít, lại để ngươi trước được ý lấy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Hắn biết rõ, tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mới là hết thảy, những người này khinh thị cùng trào phúng, bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn tăng tốc bước chân, đi vào phòng đấu giá. Bên trong phòng đấu giá rộng rãi sáng tỏ, sửa sang xa hoa, người người nhốn náo. Bốn phía trưng bày xa hoa chỗ ngồi, trên ghế ngồi đã ngồi đầy đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, trên người của bọn hắn đều tản ra khí tức cường đại, trên mặt của mỗi người đều mang mong đợi thân sắc, hiển nhiên đều là hướng về phía trên đấu giá hội bảo vật mà đến. Đại sảnh ngay phía trước là một cái cự đại bàn đấu giá do thượng đẳng ngọc thạch chế tạo thành, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trên đài, một vị thân mang hoa lệ phục sức đấu giá sư đang đứng ở nơi đó, trong tay cầm một thanh đẹp đẽ truy nhỏ, mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười. Diệp Trần tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tọa hạ, lặng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Đúng lúc này, đại sảnh lối vào đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, con gặp một đám người vây quanh một cái vóc người nam tử cao lớn đi đến. Nam tử thân mang một bộ trường bào màu vàng, trên trường bào thêu lên một đầu sinh động như thật mũ trảo thần long, thân rồng lóe ra quang mang màu vàng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên mà lên. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ cường đại tự tin và bá khí. Là Long Ngạo Thiên. Tổ Long Ngạo Thiên tới. Trong đám người có người kích động hô: "Đây chính là thế gian nổi tiếng tuyệt thế thiên kiêu à, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn." Một người khác cũng phụ họa nói: "Long Ngạo Thiên xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường manh động." Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Long Ngạo Thiên trên thân, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Long Ngạo Thiên tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người chú mục cảm giác, hắn có chút ngẩng đầu, quét mắt toàn trường, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, sau đó trực tiếp đi hướng hội đấu giá ghế khách quý bao xương đi đến. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại long uy, để người chung quanh đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Khi hắn đi qua Diệp Trần bên người lúc, Diệp Trần trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển lại. Long Ngạo Thiên tựa hồ đã nhận ra Diệp Trần dị dạng, hắn có chút quay đầu nhìn Diệp Trần một chút, cái nhìn này phản phất một đạo tiềm điện xẹt qua bầu trời đêm, để Diệp Trần trong lòng chấn động. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Cái này Long Ngạo Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tại Thiên Tiêu chiến lược bảng xếp hạng như vậy gần phía trước, vẹn vẹn một chút liền có thể để cho ta cảm nhận được cường đại như thế áp lực. Diệp Trần thầm nghĩ lấy. Long Ngạo Thiên cũng không có tại Diệp Trần trên thân quá nhiều dừng lại, hắn rất nhanh liền đi vào ghế khách quý bao xương. Ngay sau đó, đại sảnh lối vào lại chuyển tới một trận thanh thúy tiếng cười. Đám người nhao nhao nhìn lại, con gặp một cái tuyệt mỹ nữ tử tại một đám người chen chúc bên dưới đi đến. Nữ tử thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, váy tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như một vũ thu thủy, thanh tịnh mà sáng tỏ, trong khi nhìn quanh, toát ra siêu phàm thoát tục khí chất, chính là thái cổ thế gia Lạc gia thánh nữ Lạc Thanh Giao. Lạc Thanh Giao xuất hiện, để toàn trường bầu không khí lần nữa đạt đến cao trào. Nam tu sĩ bọn họ trong mắt nhao nhao lộ ra kinh diễm cùng ái mộ thần sắc, các nữ nhân thì lộ ra hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Lạc Thanh Giao mỉm cười hướng đám người gật đầu thăm hỏi, nụ cười của nàng như là mùa xuân đóa hoa, ấm áp mà mê người. Chương 389, hệ số trình diện chương 389, hệ số trình diện sau đó, Cố Cửu Ca cùng Tô Thanh Thu cũng dắt tay đi vào đại sảnh. Cố Cửu Ca một bộ áo trắng như tuyết, tay áo đồng bền, lóe ra tự tin và cao ngạo quan mang. Tô Thanh Thu thì thân mang một bộ quần dài trắng, khí chất thanh lãnh, tựa như trong tuyết tiên tử. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như tinh thần sáng tỏ, lộ ra một cô thanh lãnh khí chất. Hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như một đôi bích nhân. Cố Thánh Tử cùng Tô Thánh Nữ tới. Bọn hắn thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Đúng vậy à, Cố Thánh Tử là Thái Hư Thánh Địa Thánh Tử, Tô Thánh Nữ là Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ, hai người bọn họ kết hợp, quả thực là cường cường liên thủ. Đám người tiếng nghị luận truyền vào Cố Cửu Ca cùng Tô Thanh Thu trong tai, Cố Cửu Ca trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Tô Thanh Thu thì khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng nàng vẫn lễ phép hướng đám người nhẹ gật đầu, duy trì nàng ưu nhã cùng phong độ. Sau đó, Đại La Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Huyền, Vô Cực Thần Điện Thần Tử Tần Thiên, Cực Đạo Ma Tông, Thái Thượng người của Thánh Địa cũng lần lượt đăng tràng. Bọn hắn đến đã dẫn phát khán giả một đợt lại một đợt sợ hai thán phục cùng nghị luận. Mỗi người đều đang suy đoán những thế lực cao cấp này ở trên đấu giá hội biểu hiện, cùng bọn hắn đối với Thái Nguyên Tiên Lệnh tranh đoạt sẽ có kết quả như thế nào. Diệp Trần đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng quan sát đến đây hết thảy, nhìn xem những thiên kiêu này lần lượt đăng tràng, trong lòng âm thầm ước định lấy bọn hắn thực lực. Những người này đều là Thần Châu đại lục bên trên tiên tri tiêu tử, thực lực của bọn hắn cùng tiên phú đều viễn siêu thường nhân. Lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành sẽ là một trận kịch liệt cạnh tranh. Ngay tại Diệp Trần âm thầm suy tư thời khắc, phòng bán đấu giá ánh đèn đột nhiên tối xuống, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngừng thở, đang mong đợi hội đấu giá chính thức bắt đầu. Một bóng người chậm rãi đi đến bàn đấu giá, chính là lần này hội đấu giá sư. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, và áo thêu lên phủ văn màu vàng, tại ánh đèn chiếu rọi, tản ra khí tức thần bí. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghề nghiệp tính mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra tự tin và thong dong. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, như là hồng trung giống như truyền khắp toàn bộ đại sảnh, hoan nghênh các vị đến Cửu Châu Thương hội hội đấu giá. Lần này hội đấu giá là mọi người hiện ra đông đảo chân quý bảo vật, hy vọng các vị đều có thể ở chỗ này chụp tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút lần này hội đấu giá quy tắc. Lần này hội đấu giá áp dụng tăng giá phía đấu giá thức, thực hành người trả giá cao được nguyên tắc. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch, như có tình huống đặc biệt, ta sẽ ở trong quá trình đấu giá cái khác nói rõ. Đồng thời, xin mời các vị tuân thủ hội đấu giá trật tự, không được gác ý quấy rối, nếu không sẽ được mời ra phòng đấu giá. Hiện tại, ta tuyên bố, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, đấu giá sư phủ tay, hai tên thị nữ từ phía sau đài chậm rãi đi ra, trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ hộp ngọc. Đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, bên trong lộ ra một viên tản ra ngũ thải quang mang đan dược, chính là lần này hội đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá. Các vị, đây chính là lần này hội đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá, Thánh Nguyên Đạo Đan. Đan này chính là do Cửu Châu Thương hội đỉnh cấp luyện đan sư hao phí vô số chân quý dược liệu, trải qua 9981 ngày luyện chế mà thành. Phục dụng đan này, có thể để người trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ngộ đạo, ngộ tính tăng vọt, thậm chí có khả năng trực tiếp đốn ngộ vô thượng thần thông. Đối với các vị người tu luyện tới nói, đây không thể nghi ngờ là một viên hiếm có chân bảo. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy dụ hoặc, trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang, phản phất tại hướng đám người biểu hiện ra một kiện hiếm thấy chân bảo. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao kinh thán không thôi. Thiên nhân hợp nhất trạng thái ngộ đạo, cái này Thánh Nguyên Đạo Đan lại có thần kỳ như thế công hiệu, quả thực là nghịch thiên a. Đúng vậy à, nếu là có thể đạt được viên này Thánh Nguyên Đạo Đan, ta đại đạo nhất định có thể nâng cao một bước. Đây chính là tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội, vô luận như thế nào ta đều muốn đập xuống nó. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Diệp Chân lại đối với cái này không có chút hứng thú nào, hắn nhớ tới sư phụ đưa cho hắn trà ngộ đạo, cái kia trà ngộ đạo công hiệu nhưng so sánh cái này Thánh Nguyên Đạo Đan mạnh hơn nhiều. Cái này Thánh Nguyên Đạo Đan mặc dù chân quý, nhưng với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Vẫn là chờ tinh thần thần tụy ra sân đi, đó mới là ta vật chân chính mong muốn. Nghĩ tới đây, hắn có chút nheo mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng mà nhìn xem trên đài đấu giá. Đấu giá sư thỏa mãn nhìn xem mọi người dưới đài phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói ra, đan này giá khởi đầu là 1000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 11 triệu linh thạch. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, một thanh âm liền vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, con gặp một cái thân mặc trường bào màu đỏ nam tử trung niên giơ thẻ số, mang trên mặt nụ cười tự tin. Ta ra 12 triệu linh thạch. Một thanh âm khác theo sát phía sau. Ta ra 15 triệu linh thạch. Ta ra 20 triệu linh thạch. Ta ra 25 triệu linh thạch. Ta ra 30 triệu linh thạch. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền đột phá 50 triệu linh thạch. Diệp Chân lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ta ra 80 triệu linh thạch. Lúc này một cái hùng hậu thanh âm vang lên, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Con gặp Đại La Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Huyền chậm rãi đứng dậy, trên thân tản ra khí thế cường đại. Trên mặt của hắn mang theo một tia ngạo mạn thần sắc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, trong ánh mắt tràn đầy đối với người chung quanh khinh thường. Tiêu Huyền ra giá trong nháy mắt để toàn trường yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này Tiêu Huyền quả nhiên tài đại khí thô, vừa ra tay chính là 80 triệu linh thạch. Đúng vậy a, xem ra cái này Thánh Nguyên Đạo Đan muốn rơi vào trong tay của hắn. Tiêu Huyền thế nhưng là Đại La Thánh Địa Thánh Tử, có một phương đạo thống làm hậu thuẫn, vật hắn muốn, ai dám cùng hắn đoạt? Đám người tiếng nghị luận vang lên lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Nhưng mà, Tiêu Huyền ra giá cũng không có kết thúc trận này cạnh tranh. Ta ra 85 triệu linh thạch. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Con gặp chính là số 3 Bao Xương Lạc Thanh Giao. Tiêu Huyền khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám cùng hắn cạnh tranh. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra giá, ta 90 triệu linh thạch. Lạc Thanh Giao lại không chút nào ý lùi bước, nàng mỉm cười, lần nữa ra giá, ta ra 95 triệu linh thạch. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là hoàng anh xuất gốc, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Tiêu Huyền sắc mặt trở nên âm trầm, khí thế trên người càng cường đại. Ta ra 100 triệu linh thạch. Cái này Thánh Nguyên Đạo Đan ta đại là thánh địa tình thế bắt buộc, nếu ai còn dám cùng ta đoạn, đừng trách ta không khách khí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy hiếp, trong ánh mắt để lộ ra một tia hung ác. Lạc Thanh Giao lại như cũ chấn định tự nhiên, nàng khe khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, đại la thánh địa, chỉ là một cái đại la thánh địa liền muốn hù sợ ta. Ta ra 100 triệu 1000 linh thạch. Tiêu Huyền sắc mặt trở nên thiết thanh, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là bị Lạc Thanh Giao lời nói chọc giận. Hắn đang muốn lần nữa ra giá, lại bị người bên cạnh ngăn cản. Thánh tử, bình tĩnh một chút. Cái này Thánh Nguyên Đạo Đan mặc dù chân quý, nhưng không đáng chúng ta vì nó cùng Lạc gia kết thủ. Nếu Lạc Thanh Giao muốn, vậy liền để cho nàng đi. Một tên lão giả ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, lão giả nói đúng, vì một viên Thánh Nguyên Đạo Đan cùng Lạc Gia kết thủ, thật sự là không đáng. Hắn hận hận nhìn Lạc Thanh Giao một chút, chậm rãi ngồi xuống, không còn ra giá. Chương 390, không phải oan gia không gặp gỡ chương 390, không phải oan gia không gặp gỡ đấu giá sư gặp Tiêu Huyền không còn ra giá, mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói ra, 100 triệu 1000 linh thạch một lần, 100 triệu 1000 linh thạch hai lần, 100 triệu 1000 linh thạch ba lần. Thành Giao, chúc mừng vị này ba hảo bao xương khách quý đập xuống Thánh Nguyên Đạo Đan. Theo đấu giá sư rơi truy âm thanh, Lạc Thanh Giao thành công đập xuống Thánh Nguyên Đạo Đan. Tại Thánh Nguyên Đạo Đan cạnh tranh hạ màn kết thúc sau, đấu giá sư thanh âm lần nữa vang vọng đại sảnh, sau đó là hôm nay kiện thứ hai vật đấu giá, cựu chuyển luân hồi quả. Theo lời của hắn, trong đại sảnh lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng thán phục. Một tên thị nữ nệ bước chân nhẹ nhàng đi đến này, trong tay bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp thủy tinh. Khi hộp thủy tinh bị từ từ mở ra lúc, một viên tản ra tia sáng kỳ dị trái cây xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viên trái cây này chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài lóe ra thất thải quang mang, trong quang mang tựa hồ có vô số tinh thần đang lóe lên, lưu chuyển, phảng phất tận chứa vũ trụ huyền bí. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được bất phàm của nó. Cái này cựu chuyển luân hồi quả, chính là sinh trưởng tại thái cổ trong di tích kỳ chân dị bảo. Đấu giá sư cầm lấy trái cây, biểu hiện ra cho đám người, mỗi một vạn năm mới thành thục một lần, cực kỳ khan hiếm. Nó không chỉ có thể giúp người đột phá cảnh giới, tăng lên công lực, còn có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nếu là ở trọng thương thời khắc sắp chết ăn bảo, có thể bảo vệ tính mệnh cũng lo, cung cấp tốc khôi phục thương thế. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Các đại đạo thống thiên tiêu cùng thế lực các đại biểu nhau nhau ra giá, cạnh tranh trong nháy mắt tiến vào gay cấn. 50 triệu linh thạch cực phẩm. Long Nạo Thiên thanh âm vang lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cô nhất định phải được quyết tâm. Với hắn mà nói, cái này cựu chuyển luân hồi quả không chỉ có là tăng thực lực lên bảo vật, càng là tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong tranh đoạt cơ duyên trọng yếu bảo hộ. 55 triệu. Cố Cửu ta lập tức tăng giá, trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Làm Thái Hư Thánh Địa Thánh tử, hắn có được thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này bảo vật khó được. 70 triệu, 80 triệu, 85 triệu, 100 triệu. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền đột phá 180 triệu linh thạch. Mặt khác người đấu giá mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi cạnh tranh, dù sao cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Diệp Chân đứng ở trong góc nhỏ, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của hắn đối với cựu chuyển luân hồi quả mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng hắn biết rõ mục tiêu của mình là tinh thần thần thủy, không có khả năng ở chỗ này lãng phí quá nhiều linh thạch. 250 triệu. Long Ngạo Thiên lần nữa tăng giá, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí. Một tiếng này ra giá, để toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người biết, Long Ngạo Thiên đã cho thấy quyết tâm của hắn, trận này cạnh tranh cơ hồ đã không có lo lắng. Cố Cựu ca nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc. Mặc dù hắn rất muốn biên này cựu chuyển luân hồi quả, nhưng hắn cũng minh bạch, tiếp tục tăng giá lời nói, đại giới sẽ phi thường to lớn. Mà lại, hắn còn có mặt khác mục tiêu, không có khả năng ở chỗ này đem tất cả tài nguyên đều tiêu hao hết. Cuối cùng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, từ bỏ cạnh tranh. 250 triệu một lần. Đấu giá sư thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn quét mắt toàn trường, đang mong đợi phải chăng còn có người ra giá. 250 triệu hai lần. Toàn trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có người còn dám khiêu chiến Long Nạo Tiên quyết tâm. 250 triệu ba lần. Thành Giao. Đấu giá sư nặng nề mà rơi xuống đấu giá truy, tuyên cáo Long Nạo Tiên thành công đập xuống cựu chuyển luân hồi quả. Long Nạo Tiên đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, tại mọi người kịch liệt tranh đoạt bên trong, nhiều kiện vật đấu giá lần lượt thành giao, hội đấu giá bầu không khí càng nhiệt liệt. Diệp Chân từ đầu đến cuối lặng lặng mà ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem trên đài hết thảy, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại quét về phía bàn đấu giá, chờ đợi tinh thần thần vị xuất hiện. Rốt cục, tại mười mấy món vật đấu giá kết thúc về sau, đấu giá sư lần nữa phủi tay, hai tên thị nữ bưng lấy một cái tinh mỹ hộp thủy tinh chậm rãi đi đến này. Đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí mở ra thủy tinh hộp, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Toàn bộ phòng bán đấu giá đều bị nguồn linh lực này bao phủ. Đám người nhao nhao kinh thán không thôi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hộp thủy tinh bên trong vật phẩm. Con gặp hộp thủy tinh bên trong, một viên tản ra sáng chói tinh quang thần thủy lặng lặng nằm, chính là tinh thần thần thủy. Ánh sáng của nó như là giống như tinh thần lóa mắt, linh khí bốn phía, phảng phất tận chứa vô tận năng lượng. Các vị, đây chính là tinh thần thần thủy. Thử thần thủy chính là từ trong tinh thần tinh luyện mà ra, ẩn chứa tinh thần chi lực, đối với tu luyện tinh thần chi lực người mà nói, là một kiện hiếm có chí bảo. Luyện hóa thử thần thủy, không chỉ có thể tăng lên tinh thần chi lực tốc độ tu luyện, còn có thể tăng cường tinh thần chi lực uy lực, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Đấu giá sư thanh âm tràn đầy kích tình cùng dụ hoặc, trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang, phản phất tại hướng đám người biểu hiện ra một kiện hiếm thấy chân bảo. Đấu giá sư giọng điệu cứng rắn nói xong, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào lên. Đối với tu luyện tinh thần chi lực người tu hành tới nói, tinh thần thần thủy lực hấp dẫn đơn giản không cách nào ngăn cản. Có được tinh thần thần thủy, liền mang ý nghĩa có thể tại tinh thần chi đạo bên trên đi được càng xa, thực lực nâng cao một bước. Rốt cục chờ được ngươi. Diệp Trần con mắt cũng phát sáng lên, hắn nhìn chằm chằm trên đài tinh thần thần thủy, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Thiên Tinh cung thiếu chủ nhìn thấy tinh thần thần thủy, trong mắt cũng lộ ra khát vọng quan mang. Tinh thần này thần thủy là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Có nó, ta tinh thần bảo thể nhất định có thể nâng cao một bước, trở thành chân chính tinh thần linh thể. Trên mặt của hắn mang theo một tia tình thế bắt buộc lòng tin. Thử thần thủy giá khởi đầu là 1000 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch cực phẩm. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 10 triệu linh thạch, ta ra 15 triệu, 20 triệu. Cơ hồ đang đấu giá sư vừa dứt lời trong nháy mắt, đám người liền nhao nhao ra giá, giá cả một đường tiêu thăng. Tinh thần thần thủy trình độ chân quý, đối với tu luyện tinh thần đại đạo tu sĩ mà nói, viễn siêu tưởng tượng của mọi người, bảo vật như vậy, một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó lại có cơ hội tìm được. Diệp Chân lặng lặng mà ngồi tại trên chỗ ngồi, hắn không có lập tức ra giá, mà là tại quan sát đến đám người ra giá tình huống. Hắn biết, hiện tại còn không phải ra giá thời điểm, quá sớm ra giá sẽ chỉ gây nên sự chú ý của người khác, nâng lên giá cả. Hắn phải chờ tới thời khắc mấu chốt, lại nhất cử xuất thủ, cầm xuống tinh thần thần thủy. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Ta ra 40 triệu linh thạch." Diệp Chân dương mắt nhìn lên, con nhìn thấy giá chính là trước đó chào phúng hắn Thiên Tinh Cung thiếu chủ Triệu Vũ. Hắn nhớ tới trước đó Thiên Tinh Cung thiếu chủ đối với hắn chào phúng, trong lòng âm thầm cười lạnh, "Hừ, rất tốt, xem ra không phải toàn giả không gặp gỡ a." Giờ phút này hắn quyết định, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều muốn tương tinh thần thần thủy cầm xuống, hung hăng đánh vị này Thiên Tinh Cung thiếu chủ mặt. Chương 391, tranh đoạt tinh thần thần thủy. Chương 391, tranh đoạt tinh thần thần thủy. Ta ra 40 triệu 500 linh thạch cực phẩm. Lúc này lại một giọng nói vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, con gặp một cái thân mặc trường bào màu vàng lão giả giơ thẻ số, mang trên mặt nụ cười tự tin. Thiên Tinh Cung thiếu chủ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám cùng hắn cạnh tranh. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra giá, "Ta ra 50 triệu linh thạch cực phẩm. Tinh thần này thần thủy ta tình thế bắt buộc." Ngay tại Thiên Tinh Cung thiếu chủ ra giá sau, lại có mấy người lần lượt ra giá, nhưng giá cả đều không có vượt qua Thiên Tinh Cung thiếu chủ, bị hắn 60 triệu để lại. Thiên Tinh Cung thiếu chủ đắc ý cười cười, hắn nhìn xem đám người, nói ra, "Còn có ai muốn ra giá sao? Nếu như không có, tinh thần thần thủy hôm nay chính là của ta." Triệu thiếu chủ ra giá 60 triệu linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn? Đầu giá sư Vương Thông hỏi, ánh mắt của hắn ở trong đại sảnh quét mắt, hy vọng có thể có người tiếp tục ra giá, đem giá cả nhất đến cao hơn. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, 60 triệu linh thạch đã là một cái phi thường cao giá tiền. Tất cả mọi người đang do dự, phải chăng còn muốn tiếp tục ra giá? Dù sao, tinh thần thần thủy mặc dù chất quý, nhưng giá cả cũng thật sự là quá cao. Mà lại đúng không tu luyện tinh thần đại đạo người mà nói, cũng không có cái gì dùng. Nếu không có người ra giá, tinh thần kia thần thủy đấu giá sư chuẩn bị tuyên bố tinh thần thần thủy thuộc về Thiên Tinh Cung thiếu chủ lúc này Diệp Trần mở miệng. "Ta ra 120 triệu linh thạch." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội đấu giá đại sảnh. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn hắn không thể tin được, cái này nhìn tinh thần xa suốt tán tu, vậy mà mới mở miệng liền trực tiếp gấp bội ra giá. Thiên Tinh Cung thiếu chủ càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị hắn xem như tên ăn mày người, cũng dám cùng hắn tranh đoạt tinh thần thần thủy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã, hắn cảm thấy mình nhận lấy cực lớn khiêu khích. Ngươi tên tiểu khất cái này, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Ngươi nhất định là đang cố ý quấy rối." Thiên Tinh Cung thiếu chủ lạnh giọng chỉ vào Diệp Trần, giống to. Đấu giá sư đánh giá Diệp Trần vài lần, cũng cất cao giọng nói, "Vị khách nhân này, dựa theo quy củ, chúng ta cần nghiệm chứng ngài thành toán năng lực làm sao? Chỉ cho phép ngươi ra giá, không cho phép ta ra giá. Nơi này là hội đấu giá, người trả giá cao được, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu?" Diệp Trần cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng lắp một cái, vô số linh thạch cực phẩm ánh sáng long lánh làm cho cả đại sảnh cũng vì đó sáng lên. Nhìn thấy Diệp Trần trong tay linh thạch, toàn trường lâm vào yên tĩnh ở trong, sau một lát mới phản ứng được. Soạt lập tức, toàn trường lập tức vỡ tổ. Đây đều là linh thạch cực phẩm. Hắn làm sao có nhiều như vậy linh thạch cực phẩm? Gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? Đám người cực kỳ chấn động, Diệp Trần trong tay linh thạch cực phẩm chừng mấy trăm triệu mai nhiều, khổng lồ như vậy tài phú, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn đối với Diệp Trần thân phận cùng tài lực tràn ngập tò mò. Có người suy đoán hắn là cái nào đó ẩn thế gia tộc tử đệ, có người suy đoán hắn là chiếm được kỳ ngộ gì, trong lúc nhất thời, các loại suy đoán bên tai không dứt. Những này đã đủ rồi. Diệp Trần đạm mạc phun ra một câu, thu liễm lại trong nhẫn chứa đồ linh thạch. Đấu giá sư hai mắt sáng lên, nhẹ gật đầu cung kính nói, vị khách quý này, đầy đủ đầy đủ. Thiên Tinh Cung thiếu chủ sắc mặt tại thời khắc này cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn nhìn xem Diệp Trần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, gằn từng chữ nói ra. Người tên tiểu khất cái này, cũng dám cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta nhất định phải làm cho người để mắt. Diệp Trần nhìn lên trời Tinh Cung thiếu chủ tức hồn hển dáng vẻ, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng trên mặt như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn nhàn nhạt nói ra, người trả giá cao được, đây là hội đấu giá quy củ. Ngươi nếu làm muốn, vậy ngươi liền tiếp tục tăng giá tốt. Đấu giá sư gặp hai người cãi vã, vội vàng nói, hai vị, xin mời giữ vững tỉnh táo, đừng ảnh hưởng hội đấu giá trật tự. Nếu như các ngươi có cái gì mâu thuẫn, có thể tại đấu giá hội sau khi kết thúc giải quyết. Hiện tại, xin mời tiếp tục cạnh tranh. Thiên Tinh Cung thiếu chủ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, tinh thần thần thủy với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa ra giá, ta ra 125 triệu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tâm, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. 130 triệu. Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt nói ra. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, phản phất đây chỉ là một trận trò chơi nhàm chán. 135 triệu. Thiên Tinh Cung thiếu chủ cắn răng, lớn tiếng nói, hắn linh thạch đã nhanh nếu không đủ, nếu như tiếp tục ra giá, hắn sẽ đối mặt với áp lực lớn. Nhưng là hắn lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ tinh thần thần thủy, bởi vì chuyện này với hắn tới nói quá trọng yếu. 140 triệu. Diệp Trần vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, phản phất những linh thạch này với hắn mà nói chỉ là một đống số lượng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, so với ta linh thạch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn xuống núi thời điểm, sư phụ cho hắn một cái nhẫn chữ vật, bên trong tối thiểu giả bộ hơn ức linh thạch, lại thêm trước đó lăng tiêu trong bí cảnh thu hoạch, cùng những ngày này chết ở trên tay hắn vạn độc thánh tử cùng những người khác linh thạch, hắn trên người bây giờ khoảng chừng mấy ức linh thạch, căn bản không lo lắng linh thạch không đủ vấn đề. 145 triệu. Thiên Tinh Cung thiếu chủ cơ hồ là hét ra, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị hắn coi là sâu kiến tinh thần sa sút tán tu, vậy mà khó chơi như thế. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Hôm nay tới đây, hắn đã đem chính mình tất cả tích xúc đều đem ra, thậm chí còn hướng một chút tươi sáng mượn một bộ phận linh thạch. Nếu như cái này còn không thể cầm xuống tinh thần thần thủy, hắn thật muốn nổi điên. Diệp Trần nhìn lên trời Tinh Cung thiếu chủ sói kia bái bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhàn nhạt nói ra, 160 triệu ức. Nghe được Diệp Trần lần nữa ra giá, Thiên Tinh Cung thiếu chủ bị Diệp Trần khí đến toàn thân phát run, hắn hung tợn trừng mắt Diệp Trần, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tốt, ngươi có gan, ta liều mạng với ngươi." Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, tên tiểu khất cái này, dám làm nhục ta như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tinh thần thần vị ta tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Hắn quay đầu nhìn về phía mình tùy tùng, thấp giọng hỏi, "Chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch?" Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng. Các tùy tùng hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Thiếu chủ, chúng ta chỉ còn lại có 30 triệu linh thạch cực phẩm." Tùy tùng thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Thiên Tinh Cung thiếu chủ lựa giận hù dọa. Thiên Tinh Cung thiếu chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết, 30 triệu linh thạch cực phẩm còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn không thể chịu được mình tại nơi này cái bị hắn coi là tên ăn mày mặt người trước thất bại. Chương 392, chấn nhiếp toàn trường. Chương 392, chấn nhiếp toàn trường mặc kệ, trước ra giá lại nói. Thiên Tinh Cung thiếu chủ khẽ cắn môi, lần nữa giơ lên thẻ số, cao giọng hô, "Ta ra 190 triệu linh thạch cực phẩm." Trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã liều linh hắn muốn để Diệp Trần biết, hắn không phải dễ trêu như vậy. Diệp Trần nhìn lên trời Tinh Cung thiếu chủ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết, Thiên Tinh Cung thiếu chủ đã là nọ mạnh hết đà. Hắn lần nữa ra giá, "Ta ra 200 triệu linh thạch cực phẩm." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại như là hồng trung giống như vang dội, tại toàn bộ hội đấu giá đại sảnh quanh quẩn. Toàn trường lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này nhìn nghèo rất mùng tơi tán tu, vậy mà như thế tài đại khí thô, vừa ra tay chính là 200 triệu linh thạch. Cái này, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Một người tu sĩ kinh ngạc nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn thế gia tộc tử đệ? Không phải vậy làm sao có thể có như thế tài lực hùng hậu? Một người tu sĩ khác suy đoán nói, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin. Xem ra lần hội đấu giá này thật sự là ngọa hổ tàng long a. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, hôm nay trận này đấu giá có trò hay để nhìn. Một tên lão giả bước râu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi dáng tươi cười. Thiên Tinh Cung thiếu chủ nghe được Diệp Trần ra giá, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Thân thể của hắn lay động một cái, cơ hồ đứng không vững. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn biết, hắn đã triệt để thua. Tinh thần thần vị muốn cùng chính mình vô duyên. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Thiên Tinh Cung thiếu chủ tức giận chỉ vào Diệp Trần, giống to. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, hắn đã mất đi lý trí. Diệp Trần lạnh lùng nhìn Thiên Tinh Cung thiếu chủ một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nhàn nhạt nói ra, "Ta nói qua, người trả giá cao được. Làm sao, ngươi thua không nổi sao?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng cùng khiêu khích, để Thiên Tinh Cung thiếu chủ càng thêm phẫn nộ. "Tốt, tốt, tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Thiên Tinh Cung thiếu chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn hung hăng trừng Diệp Trần một chút, sau đó ngồi xuống, không còn ra giá. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem Diệp Trần ăn sống nuốt tươi. Ước linh thạch cực phẩm một lần, ước linh thạch cực phẩm hai lần, còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư thanh âm vang lên, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn. Mặc dù tinh thần thần vị giá trị rất cao, nhưng là bình thường chỉ có số ít người mới cần, có thể chụp tới 200 triệu linh thạch, quả thật là giá trên trời. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người ra lại giá. Ước linh thạch cực phẩm ba lần, thành giao. Chúc mừng vị khách quý này thu hoạch được tinh thần thần thủy. Đấu giá sư nặng nề mà rơi xuống đấu giá truy, tuyên cáo Diệp Trần thành công đập xuống tinh thần thần thủy. Rất nhanh một tên thị nữ liền đem trang bị có tinh thần thần thủy hộp ngọc đưa đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần thanh toán linh thạch, tương tinh thần thần thủy bỏ vào trong túi, sau đó còn quay đầu nhìn Thiên Tinh Cung thiếu chủ một chút. Ánh mắt kia hướng là lại nói, trong mắt ngươi tên ăn mày tùy tiện liền có thể dùng tiền đập chết ngươi, lần này ngươi hẳn là hài lòng đi. Diệp Trần ánh mắt làm cho Thiên Tinh Cung thiếu chủ nổi trận lôi đình, giờ khác này trong lòng của hắn lửa giận cũng không còn cách nào ức chế. A, tiểu ăn mày, ngươi dám cướp đồ vật của ta, ta muốn mạng của ngươi. Hắn khàn cả giọng giống giận, thanh âm kia phảng phất muốn xông phá buổi đấu giá này nóc nhà, chấn động đến người chung quanh mảng nhĩ bị đau đớn. Nói đi, Thiên Tinh cung thiếu chủ Liều Linh hướng phía Diệp Trần bỏ tới, trong tay xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, hiển nhiên là một kiện bất phàm pháp bảo. Hắn bỗng nhiên một kiếm hướng phía Diệp Trần đâm tới, một kiếm này tốc độ cực nhanh, mang theo hô hô tiếng gió, lưỡi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra từ từ tiếng vang. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, hội đấu giá quý củ, Cửu Châu thương hội uy nghiêm, giờ khắc này ở trong lòng của hắn đều đã không còn sót lại chút gì, hắn chỉ muốn đoạt lại tinh thần thần thủy, vãn hồi chính mình mặt mũi. Diệp Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng âm thầm tức giận. Hắn vốn không muốn ở trên đấu giá hội gây chuyện, nhưng Triệu Vũ như vậy hùng hổ do người, thực sự để hắn không thể nhịn được nữa. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Triệu Vũ trước mặt. Trong tay của hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy tự tin và bá khí. Chôn bụi tinh không. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên đẩy về phía trước ra, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt quang mang từ trong tay hắn bắn ra. Đạo kia sáng này như là một viên sao băng, xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy thế, phóng tới Triệu Vũ. Quang mang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra hào quang chói sáng. Triệu Vũ hoảng sợ nhìn xem đạo kia sáng này, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ bình thường, không cách nào động đậy. Trong con mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị hắn coi là tên ăn mày tàn tu, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Không. Triệu Vũ tuyệt vọng hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt đánh trúng vào Triệu Vũ, vang một tiếng vang thật lớn, quang mang nở rộ, toàn bộ đại sảnh đều bị luồng sức mạnh mẽ này chiếu sáng. Triệu Vũ thân thể tại trong quang mang run rẩy kịch liệt, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. May mắn trước ngực hắn hộ thân ngọc bội đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, chính là khối này do trời tình cung trưởng lão tự tay luyện chế trời tuyền ngọc thay hắn đỡ được một kích chí mạng. Bất quá dù vậy tóc của hắn cũng bị quang mang lột nửa bên, lộ ra chật vật không chịu nổi. Thiên Tinh cung thiếu chủ chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, muốn tránh né lại phát hiện thân thể giống như là bị định trụ bình thường, không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy da đầu đau đớn một hồi, nửa bên tóc đã bị đạo tia sáng này bật đi, cắt tóc như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản ngang ngược cản rỡ khí diễm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Diệp Trần một kích thành công, cũng không có đến đây dừng tay. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt đi vào Tiên Tinh cung trước mặt thiếu chủ, đấm ra một quyền. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngày đó Tinh cung thiếu chủ hộ thân ngọc bội trong nháy mắt hóa thành một mịn, đồng thời, thân thể của hắn bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. Răng rắc một tiếng, vách tường bị xô ra một cái cự đại lỗ thủng, Tiên Tinh cung thiếu chủ thân thể cũng khảm vào trong vách tường. Tóc của hắn bị lột nửa bên, quần áo tả tơi, trên thân hiện đầy vết máu, bộ dáng mười phần chật vật. Thiên Tinh cung thiếu chủ nhìn xem chính mình hộ thân ngọc bội bị dẫm nát, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm, hai chân của hắn không tự chủ được run rẩy lên, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình làm sao lại bị bại triệt để như vậy? Hắn nhưng là Thiên Tinh cung thiếu chủ, ngày bình thường ở bên ngoài hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc, không nghĩ tới hôm nay lại tại một cái không có danh tiếng gì tán tu trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Diệp Trần cùng Triệu Vũ, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này nhìn chán nản không chịu nổi tán tu, vậy mà như thế dễ dàng liền trấn áp Thiên Tinh cung thiếu chủ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tán tu này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đúng vậy à, Thiên Tinh cung thiếu chủ tại Tử Dương thành cũng là nổi danh thiên tiêu, không nghĩ tới ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ, tên tán tu này ẩn tàng quá sâu. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Diệp Trần kính sợ cùng sợ hãi. Diệp Trần một kích này, không chỉ có chấn nhiếp Triệu Vũ, cũng chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Diệp Trần nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Vũ, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn lạnh lùng nói, "Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta. Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, lần sau tái phạm, nhất định cũng không phải là tóc của ngươi." Triệu Vũ nhìn xem phá toái ngọc bội, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ngọc bội kia thế nhưng là hắn vật bảo mệnh, bây giờ lại bị Diệp Trần dễ dàng dẫm nát, hắn biết, chính mình hôm nay là triệt để bại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, hắn hối hận chính mình không nên như vậy xúc động, trêu chọc cái này không nên trêu chọc người, nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, chính mình chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Hắn cắn răng, từ dưới đất bò dậy, xám xịt rời đi hội đấu giá đại sảnh. Chương 393, đấu giá quá huyền tiên làm cho chương 393, đấu giá quá huyền tiên làm cho Diệp Trần nhìn lên trời Tinh cung thiếu chủ bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn tương tinh thần thần vị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Hắn biết, hành động mới vừa rồi của mình đã khiến cho chú ý của mọi người, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, phòng ngừa có người phát hiện thân phận chân thật của hắn. Tại đấu giá hội trong phòng khách quý, các đại thế lực các thiên tiêu cũng đều mắt thấy một màn này, phản ứng của bọn hắn không giống nhau. Số 3 trong dạng, lụa mỏng nửa đậy, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua sa mỏng, vẩy vào Tô Thanh Thu tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Nàng thân mang một bộ quần dài trắng, tựa như tiên tử lâm thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thanh lãnh khí chất. Giờ phút này, nàng chính chuyên chú nhìn xem dưới đài phát sinh hết thảy, khi Diệp Trần xuất thủ trấn nhiếp Thiên Tinh cung thiếu chủ lúc, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trợ to, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng tò mò. Tên tán tu này không đơn giản, có thể dễ dàng như vậy trấn nhiếp Thiên Tinh cung thiếu chủ, thực lực nhất định bất phàm. Không biết hắn đến cùng là lai lịch gì. Tô Thanh Thu nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm thanh thủy êm tai, như là hoàng anh xuất gốc. Nàng có chút nghi thần, thân thể không tự giác hướng trước thăm dò, tựa hồ muốn càng cự ly hơn cách mặt đất quan sát Diệp Trần, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một chút liên quan tới thân phận của hắn cùng lai lịch manh mối. Bất quá dò xét nửa ngày, cũng không có kết quả, để nàng có chút buồn rầu. Xem ra lần hội đấu giá này, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Tô Thanh Thu khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngồi tại Tô Thanh Thu bên cạnh Cố Cửu Ca, nghe được nàng sau, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn thân mang một bộ hoa lệ trường bào, dáng người thẳng tắp, tựa như ngọc tụ lâm phong. Trên mặt của hắn mang theo nhất quán ngạo mạn cùng tự tin, phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt. Bất quá là cái có chút thực lực tán tu thôi, cũng dám ở Thiên Tinh cùng mặt người trước cạnh mạnh. Trong mắt ta, hắn cùng Thiên Tinh cung thiếu chủ một dạng, đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Cố Cửu Ca hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn thấy, Thiên Tinh cung thiếu chủ vốn là cái ăn chơi thiếu gia, bị đánh bại cũng không đủ là lạ, mà tán tu kia mặc dù có chút thực lực, nhưng cùng bọn hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu so sánh, còn kém xa lắm đâu. Tô Thánh Nữ, ngươi không cần đối với loại người này quá mức để ý. Cố Cửu Ca quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, chờ lần hội đấu giá này kết thúc, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, nơi đó mới thật sự là cường giả chiến đấu chi địa. Tô Thanh Thu khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nàng không có trả lời Cố Cửu Ca lời nói, nàng biết, tại trong thế giới cường giả vi tôn này, bất kỳ một cái nào nhìn như người bình thường, đều có thể ẩn giấu đi thực lực kinh người. Số năm trong dạng, Lạc Thanh Giao trong mắt thì lộ ra thần sắc tán thưởng. Thật là lợi hại thực lực, tên tán tu này mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng lại có thực lực cường đại như vậy, thật sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Trong một gian phòng, Long Ngạo Thiên vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Trần một chút. Trong mắt hắn, chỉ có thiên tiêu chiến lược bảng top 10 người mới có thể để hắn mắt nhìn thẳng một chút, mà Diệp Trần còn xa xa không đủ tư cách. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất bên ngoài phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Trừ những thiên tiêu này, bao xương khác bên trong một chút thế lực đại biểu cũng đối Diệp Trần quăng tới chú ý ánh mắt. Có trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, bọn hắn ý thức được Diệp Trần xuất hiện có thể sẽ để Thái Nguyên Tiên lệnh đấu giá hiện biến số. Có thì là lộ ra thần sắc tham lam, bọn hắn nghĩ đến như thế nào từ Diệp Trần trên thân thu hoạch lợi ích, dù sao có thể một hơi xuất ra 200 triệu linh thạch cực phẩm tu sĩ, thân gia tất nhiên không gì sánh được phong phú. Tinh thần thần vị tranh đoạt hạ màn kết thúc, hội đấu giá nhưng lại chưa như vậy bình tĩnh. Ngắn ngủi nghỉ ngơi đằng sau, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa bị khẩn trương nhiệt liệt bầu không khí bao phủ, bởi vì cái tiếp theo vật đấu giá chính là tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, Thái Nguyên Tiên lệnh. Đấu giá sư đi đến này, trong tay bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp gỗ đàn, nắp hộp đóng chặt, lại không cách nào ngăn cản cái kia từ trong khe hở ẩn ẩn lộ ra khí tức thần bí. Các vị khách quý, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng món đồ đấu giá này giá trị. Đấu giá sư thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất đập vào tiếng lòng của mọi người bên trên. Thái Nguyên Tiên phủ, đây chính là thượng cổ tiên nhân để lại thần bí phủ đệ, bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, tuyệt thế công pháp cùng thần bí truyền thừa. Mà Thái Nguyên Tiên lệnh chính là tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ duy nhất bằng chứng, toàn bộ Cửu Châu đại lục, trước mắt hiện thế cũng bất quá giải rác mấy cái. Có được nó, chẳng khác nào có được mở ra vô thượng cơ duyên chìa khóa, trong đó chỗ tốt, không cần ta nhiều lời. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang lên rối loạn tương mừng. Thế lực khắp nơi các đại biểu nhao nhao châu đầu ghé tai, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng quan mang. Đối với bọn hắn tới nói, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong bảo vật cùng truyền thừa là tăng thực lực lên, lớn mạnh thế lực tuyệt hảo cơ hội, mà Thái Nguyên Tiên lệnh chính là bọn hắn thông hướng đây hết thảy vé vào sân. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đấu giá sư thần sắc trang trọng, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, từ từ mở ra hộp. Trong chốc lát, chói mắt hào quang màu vàng từ trong hộp phun ra, như là một vòng mới lên thái dương, chiếu sáng toàn bộ phòng bán đấu giá. Tại trong tia sáng này, một viên phong cách cổ xưa mà thần bí lệnh bài lặng lặng nằm, chính là Thái Nguyên Tiên lệnh. Thấy cảnh này, dưới đài tại mọi người lập tức sôi trào, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ Thái Nguyên Tiên lệnh. Không nghĩ tới lần này hội đấu giá vậy mà thật sự có Thái Nguyên Tiên lệnh. Đúng vậy a, Thái Nguyên Tiên phủ cơ duyên, ai không muốn đạt được. Cái này Thái Nguyên Tiên lệnh, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt kịch liệt. Xem ra, hôm nay có trò hay để nhìn. Thanh âm của mọi người liên tiếp, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thái Nguyên Tiên lệnh giá khởi đầu là một ước linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu linh thạch cực phẩm. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư thanh âm vừa dứt, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào lên. Thế lực khắp nơi các đại biểu nhao nhao ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra khát vọng quan mang. Ta ra 150 triệu linh thạch. Một cái âm thanh vang dội dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, con gặp Lăng Thiên Thánh Địa một vị trưởng lao đứng dậy, hắn thân mang một bộ trưởng bào màu đen, phía trên treo lên phủ văn màu vàng, hiện lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị của hắn. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tự tin, mới mở miệng này, tựa như cùng tồn tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, 150 triệu linh thạch cực phẩm, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Lăng Thiên Thánh Địa quả nhiên tài đại khí thô. 150 triệu linh thạch liền muốn cầm xuống Thái Nguyên Tiên lệnh. Quá ngây thơ rồi đi. Cực Đạo Ma Tông một vị hộ pháp hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm ma khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. ta ra 180 triệu linh thạch. Hắn vung tay lên, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo quyết tâm của hắn. 200 triệu linh thạch. Thái thượng thánh địa đại biểu cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp đem giá cả gấp bội. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, không có chút nào do dự. Thái thượng thánh địa làm Cửu Châu đại lục thế lực đỉnh cấp một trong, nội tình thâm hậu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này. Vô cực thần điện thần tử Tần Thiên ngồi tại trong dạng, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhớ tới trước mấy ngày sự tình, trong lòng của hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Lần này, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Thái Nguyên Tiên lệnh tử trong tay chạy đi. 250 triệu linh hạch. Tần Thiên cắn răng, la lớn. Giá cả một đường tiêu thăng, mỗi một lần tăng giá đều để lòng của mọi người nâng lên cổ họng. Các đại thế lực không ai nhường ai, nhao nhao sử xuất tất cả vũ liếng, ý đồ đem Thái Nguyên Tiên lệnh bỏ vào trong túi. Toàn bộ đại sảnh phảng phất biến thành một cái chiến trường, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Chương 394, 6 tỷ giá trên trời chương 394, 6 tỷ giá trên trời 300 triệu linh thạch. Cực đạo ma tông hộ pháp lần nữa tăng giá, trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang. Vì Thái Nguyên Tiên lệnh, Cực đạo ma tông đã chuẩn bị hồi lâu, bọn hắn tình thế bắt buộc. 350 triệu linh thạch. Lăng Thiên Thánh địa trưởng lão cũng không cam chịu rất lại phía sau. 400 triệu linh thạch. Thái thượng thánh địa đại biểu lần nữa đem giá cả nâng lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thái thượng thánh địa nội tình, để bọn hắn có đầy đủ lực lượng tại trận này cạnh tranh bên trong cùng những thế lực khác tranh cao thấp một hồi. Giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh liền đột phá 1 tỷ linh thạch. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên trận này kịch liệt chiến đấu. Đấu giá sư thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần báo giá đều như là trọng truy bình thường, đập lòng của mọi người bận. 1 tỷ, 2 tỷ. Giá cả vẫn không có nửa phần ngừng, tiếp tục kéo lên. Khi giá cả đạt tới 4 tỷ linh thạch thời khắc, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua bản đấu giá, tựa hồ quên đi hô hấp, quên đi trước mắt. 4 tỷ linh thạch. Một tấm lệnh bài lại để cho bán đi khủng bố như vậy giá cả, đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đương nhiên, dạng này một viên Thái Nguyên Tiên lệnh, nếu là có thể cầm tới, dù là tốn hao giá cao hơn, cũng hoàn toàn đáng giá. Thái Nguyên Tiên phủ, nghe đồn đã từng là viễn cổ hiển nhiên phủ đệ, không đơn giản tiên phủ bản thân liền là một kiện vô thượng chí bảo, bên trong tạo thành một phương tiểu thế giới, tên là Thái Nguyên Tiên vực. Tại Thái Nguyên Tiên phủ bên trong, cũng có được vô cùng vô tận bảo vật. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, nếu là có hạnh bước vào Thái Nguyên Tiên phủ, không chỉ có thể tìm đến các loại chân quý tài nguyên, tăng cao tu vi, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được thượng cổ tiên nhân lưu lại truyền thừa, loại dụ hoặc này lực thực sự quá lớn, căn bản khó mà kháng cự. Cho nên, dù là tốn hao lại nhiều tiền, cũng muốn đạt được tấm lệnh bài này. Rốt cục, khi giá cả đạt tới 5 tỷ linh thạch thời điểm, Lăng Thiên Thánh Điệu thanh âm hoàn toàn biến mất mà Cực Đạo Ma Tông hộ pháp, càng là lộ ra một vòng được như ý nhếch răng cười, 5 tỷ linh thạch, ta nhìn các ngươi còn thế nào cùng ta đoạn. 5 tỷ linh thạch giá cả đã vượt ra khỏi rất nhiều thế lực đỉnh cấp có khả năng tiếp nhận phạm vi, cho dù là đỉnh cấp vô thượng đạo thống cũng muốn cân nhắc một phen. 5 tỷ linh thạch, còn có ai tiếp tục cạnh tranh? Đấu giá sư quét mắt toàn trường, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, Thái Nguyên Tiên lệnh chỉ có như thế một viên, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ rất khó lại tìm đến mai thứ hai. Thái thượng thánh địa đại biểu khẽ nhíu mày, hắn nhìn một chút trong tay thẻ số, lại nhìn một chút trên đài đấu giá Thái Nguyên Tiên lệnh, trong lòng âm thầm cân nhắc. 5 tỷ linh thạch, mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng cái giá tiền này đã để hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng vẫn buông xuống thẻ số, từ bỏ cạnh tranh. Tần Thiên trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, trong lòng của hắn tràn đầy dãy rủa. 5 tỷ linh thạch đã là một cái con số trên trời, vô cực thần điện mặc dù giàu có, nhưng cũng không thể không có chút nào tiết chế phung phí. Nhưng là, Thái Nguyên Tiên lệnh với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, hắn vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. 5-1 tỷ linh thạch. Tần Thiên hít sâu một hơi, la lớn. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên là tiếp nhận áp lực lớn. 52 ức linh thạch. Cực Đạo Ma Tông hộ pháp không chút do dự lần nữa tăng giá. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn thấy, ở đây thế lực khác đã nhanh đến cực hạn, không có khả năng lại tiếp tục tăng giá. Nhưng mà, Thần Tiên cũng không có từ bỏ. Trong lòng của hắn tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa, một phương diện, hắn đối với Thái Nguyên Tiên lệnh nhất định phải được, một phương diện khác, hắn lại lo lắng chính mình linh thạch không đủ, không cách nào đập xuống tiên lệnh. Nhưng mà, hắn biết, lần này nếu là lại bỏ lỡ Thái Nguyên Tiên lệnh, hắn sẽ không cách nào hướng vô cực thần điện bàn giao. Nghĩ tới đây, Thần Tiên cắn răng, lần nữa ra giá. 6 tỷ linh thạch. Hắn cơ hồ là hét ra, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bị Tần Thiên ra giá sợ ngây người. 6 tỷ linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho dù là những cái kia cường hãn tông môn thế lực, cũng chưa chắc có thể một chút xuất ra nhiều linh thạch như vậy đi. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tần Thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tính sợ. Cực Đạo Ma Tông hộ pháp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. 6 tỷ linh thạch đã vượt xa khỏi Cực Đạo Ma Tông dự toán. 6 tỷ linh thạch lần thứ nhất. Đấu giá sư Vương Thông thanh âm ở trong đại sảnh quanh quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người bên trên. 6 tỷ linh thạch lần thứ hai. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. 6 tỷ linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vô cực thần điện Tần Thiên thần tử, thu hoạch được Thái Nguyên Tiên lệnh. Theo đấu giá sư gõ truy tiếng vang lên, Tần Thiên rốt cục thở dài một hơi. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười. Mặc dù đập xuống Thái Nguyên Tiên lệnh, nhưng trong lòng hắn nhưng không có chút nào vui sướng, chỉ có lòng tràn đầy đắng chát cùng phẫn nộ. Nghĩ đến vài ngày trước cái kia vốn nên tới tay Thái Nguyên Tiên Lệnh, còn có cái kia biến mất không thấy gì nữa thanh đồng tàn phiến, móng tay của hắn cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. 6 tỷ linh thạch a, cứ như vậy không có đáng chết. Nếu không phải những phế vật kia hành sự bất lực, làm sao đến mức để cho ta hoa to lớn như vậy đại giới? Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nếu như lúc đó có thể bắt lấy tán tu kia, đạt được trong tay hắn Thái Nguyên Tiên Lệnh, cần gì phải vào hôm nay trên đấu giá hội tốn hao to lớn như vậy đại giới đâu? Bây giờ, vì biên này Thái Nguyên Tiên Lệnh, hắn cơ hồ dốc hết Vô Cực Thần Điện chuẩn bị cho hắn tất cả tài nguyên. 6 tỷ linh thạch, đây là một cái con số trên trời, đủ để cho bất kỳ một thế lực nào đều cảm thấy đau lòng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trong lòng co quắp một trận, hắn càng nghĩ càng giận, trong lòng của hắn âm thầm thề, các loại Thái Nguyên Tiên phủ mở ra, nhất định phải đem cái kia cướp đi hắn cơ duyên người tìm ra, làm cho đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dù sao Thái Nguyên Tiên lệnh tổng cộng chỉ có 9 mai, người kia tất nhiên ngay tại nắm giữ tiên lệnh người trong, hắn có rất nhiều cơ hội báo thù rửa hận. Chương 395, Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ danh sách. Chương 395, Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ danh sách. Cùng lúc đó, tại đấu giá hội bên ngoài, Thiên Tinh Cung thiếu chủ Triệu Vũ chính nổi trận lôi đình. Hắn nửa bên tóc cao thấp không đều, quần áo cũng còn mang theo vết tích tàn phá, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Tên tiểu khất cái kia, dám làm nhục ta như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn biết đắc tội kết quả của ta. Triệu Vũ khàn cả giọng gầm thét, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn cấp tốc triệu tập một đám Thiên Tinh Cung tu sĩ, khí thế hung hăng hướng phía hội đấu giá cửa ra vào tiến đến, thề phải đem Diệp Trần tìm ra, hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng mà, khi bọn hắn lúc chạy đến, lại phát hiện sớm đã không có Diệp Trần bóng dáng. Triệu Vũ không tin tà, mang người tại Tử Dương thành bốn chỗ tìm kiếm, phố lớn ngõ nhỏ, khách sạn tiểu lâu, bọn hắn cơ hồ lật ra mấy lần, có thể Diệp Trần tựa như là nhân gian búp hơi bình thường, không có chút nào tung tích. Mà lúc này Diệp Trần, sớm đã rời đi Cửu Châu thương hội ồn ào náo động. Hắn tìm một chỗ địa phương ẩn nấp lấy xuống lấn trời mặt nạ. Trong chốc lát, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bộ kia tinh thần sa sút tán tu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái khí vũ hiên ngang, ánh mắt thâm thúy thanh niên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tự tin cùng thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại đặc biệt mị lực. Khôi phục diện mục thật sự sau, Diệp Trần tìm một gian khách sạn ở lại, đem lấy ra tinh thần thần thủy. Tinh thần thần thủy tại lòng bàn tay của hắn tản ra sáng chói tinh quang, quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, phản phất là đến từ sâu trong vũ trụ triệu hoán. Diệp Trần nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được tinh thần thần thủy bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực. Hắn có thể cảm giác được, nguồn lực lượng này cùng mình thể nội tinh thần chi lực sinh ra mãnh liệt của mình, phản phất là thất lạc đã lâu đồng bạn rốt cục trùng phùng. Ở sau đó thời kỳ, Diệp Trần cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, quá chú tâm đầu nhập vào đối với tinh thần thần thủy luyện hóa cùng trong tu luyện. Trong phòng của hắn thường xuyên truyền ra tia sáng kỳ dị cùng cường đại linh lực ba động, nhưng bởi vì cách âm kết giới tồn tại, người ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Trần đắm chìm tại tu luyện trong thế giới, không ngừng luyện hóa tinh thần thần thủy, mỗi một lần luyện hóa đều để thực lực của hắn đạt được tăng lên thêm một bước. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thái Nguyên Tiên phủ xuất thế thời gian càng tới gần, toàn bộ Tử Dương thành đều bị một loại khẩn trương mà hưng phấn không khí bao phủ. Mà Tử Dương thành bên ngoài Ngọa Long Sơn, càng là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, bởi vì Thái Nguyên Tiên phủ lối vào liền ở vào tòa này thần bí trong dãy núi. Mới đầu, Ngọa Long Sơn vẫn chỉ là ngẫu nhiên có mấy đạo hào quang phóng lên tận trời, thoáng qua tức thì. Nhưng theo thời gian trôi qua, dị tượng tần suất cùng quy mô đều đang không ngừng mở rộng. Một ngày nào đó, bầu trời đột nhiên bị một mảnh hoa mỹ hào quang bao phủ, vũ thải ban lan quang mang như là một bức to lớn bức tranh, trải ra ở giữa thiên địa. Những hào quang này không ngừng biến ảo hình dạng, khi thì như lao nhanh tuấn mã, khi thì như bay lượn ngừng, khi thì lại hóa thành từng đóa nở rộ hoa sen, đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó, các loại bảo quang dị tượng liên tiếp xuất hiện. Từng đạo quang mang màu vàng từ Ngọa Long Sơn chỗ sâu bắn ra, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén vạch phá bầu trời, từng đoàn màu bạc vầng sáng tại đỉnh núi xoay quanh, như mộng như ảo, phảng phất tiên cảnh giáng lâm. Nhất làm cho người sợ hãi than là, các loại tiên thú dị tượng cũng bắt đầu ở trên bầu trời bay múa. Có ngũ trảo thần long ở trong hào quang uốn lượn xoay quanh, có thất thải phượng hoàng trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, còn có uy phong lẫm lẫm bạch hổ âm chấn trời cao. Những này tiên thú dị tượng sinh động như thật, bọn chúng ở trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa, phảng phất tại tiến hành một trận thịnh đại khánh điện. Sự xuất hiện của bọn nó làm cho cả Tử Dương thành đều sôi trào lên. Trời ạ, đây chính là Thái Nguyên Tiên phủ dị tượng sao? Đơn giản quá trang quan, ta chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế cảnh tượng. Thái Nguyên Tiên phủ bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng cơ duyên? Thái Nguyên Tiên phủ dị tượng càng ngày càng mãnh liệt, đoán chừng không bao lâu liền muốn xuất thế. Thái Nguyên Tiên phủ sắp xuất thế, đây chính là cơ duyên to lớn a. Đáng tiếc chúng ta không có Thái Nguyên Tiên lệnh, nhất định cùng bực này nghịch thiên cơ duyên vô duyên. Đúng vậy à, lần này không biết sẽ có cái nào thiên tiêu tiến vào tiên phủ, lại sẽ có như thế nào cơ duyên đâu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta những tiểu tu sĩ này chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem náo nhiệt, những thế lực đỉnh cấp kia các thiên tiêu mới là nhân vật chính. Đám người nghe, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn phi thường rõ ràng, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật, chỉ cần đạt được trong đó bất luận một cái nào, đều đủ để cải biến một người vận mệnh. Nhưng là, không có Thái Nguyên Tiên lệnh, bọn hắn chỉ có thể làm người xem, nhìn những cái kia tuyệt thế thiên tiêu tranh hùng. Mà liên tại Thái Nguyên Tiên phủ sắp lúc xuất thế, một thì để cho người ta xôi trào tin tức cũng từ trên trời cơ các truyền đến, chính là một phần Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ danh sách. Danh sách theo thứ tự là: Tổ Long, Tổ Long Tử, Long Nạo Tiên, Thái Hư Thánh Tử Cố Cửu Ca, Giao Chỉ Thánh Nữ Tô Thanh Thu, Lạc Gia Lạc Thanh Giao, Vô Cực Thần Điện Thần Tử Tần Tiên, Đại La Thánh Địa Thánh Tử Tiêu Huyền, Cực Đạo Ma Tông Lệ Phi Vũ, Thiên Cơ Các Lý Thiên Cường, những tên này không có chỗ nào mà không phải là thế gian nghe tiếng tuyệt thế thiên tài, bọn hắn phía sau đều có vô thượng đạo thống chèo chống, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một cố cường đại thế lực. Thái Nguyên Tiên Lệnh người nắm giữ danh sách tin tức, như là một viên tạc đạn nặng ký, tại toàn bộ Tử Dương thành nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong lúc nhất thời, vô luận là đầu đường cuối ngõ quán rượu nhỏ, hay là các đại thế lực đại thính nghị sự, mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy cái đề tài này. Tại một nhà náo nhiệt trong tử quán, các khách uống rượu ngồi vây chung một chỗ, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tò mò thần sắc. Các ngươi nghe nói không? Tiên Cơ Các công bố Thái Nguyên Tiên Lệnh người nắm giữ danh sách. Một cái tuổi trẻ tu sĩ lớn tiếng nói, thanh âm của hắn tại ồn ào trong quán rượu đặc biệt vang dội. Đương nhiên nghe nói, đây chính là gần nhất sốt dẻo nhất chủ đề. Một người tu sĩ khác đội vàng phụ hòa nói, tổ long tử long nạo thiên, thái hư thánh tử cố cửu ca, giao chỉ thánh nữ tô thanh thu, lạc gia lạc thanh giao. Quả nhiên, những tiên tiêu này đều lấy được Thái Nguyên Tiên Lệnh, bọn hắn thế lực sau lưng cường đại như thế, cầm tới tiên lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy à, bọn hắn thế lực sau lưng cường đại như vậy, nội tình hùng hậu, Thái Nguyên Tiên phủ bên trong bảo vật cùng truyền thừa, chỉ sợ đại bộ phận đều muốn bị bọn hắn bỏ vào trong túi. Nhất là long nạo thiên cùng lạc thanh giao, bọn hắn thế nhưng là tiên tiêu chiến lực bảng top 10 tồn tại, phía sau càng là đứng đấy vô thượng đế thống, lần này Thái Nguyên Tiên phủ chỉ sợ là hai người bọn họ sân khấu. Đúng vậy à, có bọn họ, những người khác chỉ sợ rất khó có cơ hội tranh đoạt đến đại cơ duyên. Một tên lão giả bước râu, khẽ thở dài một cái, trong mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chương 396, mong mỏi cùng trông mong. Chương 396, mong mỏi cùng trông mong. Bất quá, cái kia Tạ Hàn Y như thế mà cũng có Thái Nguyên Tiên Lệnh, đây cũng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nghe nói Tạ gia đã triệt để xuống dốc, nàng là thế nào lấy tới tiên lệnh đây này? Một người tu sĩ nghi ngờ nói. Đúng à, mà lại Tạ gia vẫn là bị Lạc gia hủy diệt, nàng một cái gia tộc suy tàn người, có thể cầm tới Thái Nguyên Tiên Lệnh, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta đoán Tạ gia khẳng định là dốc hết tất cả, chính là muốn dựa vào lấy Thái Nguyên Tiên phủ lập bàn, bất quá độ khó này cũng quá lớn đi. Mặc kệ nàng là thế nào lấy tới tiên lệnh có thể đi vào Thái Nguyên Tiên phủ, đã nói lên nàng có thực lực nhất định. Chúng ta cũng không thể xem thường nàng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với những cái kia đỉnh cấp tiên kiêu nắm giữ Thái Nguyên Tiên lệnh, có tư cách tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ bọn hắn đều không kỳ quái, dù sao những người này từng cái là thế gian nghe tiếng tuyệt thế thiên tài, mà lại mỗi người phía sau đều có một cái vô thượng đạo thống chèo chống. Nhất là Long Ngạo Thiên cùng Lạc Thanh Giao đứng sau lưng càng là vô thượng đế thống, hai người tại thiên tiêu chiến lực trong bảng cũng đứng hàng top 10, có thể nói là lần này Thái Nguyên Tiên phủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nhưng là đối với Tạ Hàn Y có thể nắm giữ Thái Nguyên Tiên lệnh, bọn hắn lại cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đối cuối cùng một viên tung tích không rõ Thái Nguyên Tiên lệnh tràn ngập tò mò. Các ngươi nói, cuối cùng này một viên Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ đến cùng là ai a? Có phải hay không là cái nào đó ẩn thế không ra cường giả tuyệt thế? Có người suy đoán nói, cũng có thể là tiểu gia tộc nào hoặc là tán tu, cơ duyên xảo hợp đạt được tiên lệnh, cũng không dám lộ ra. Không sai, nói không chừng cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ sẽ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đến lúc đó, hắn tiến vào Thái Nguyên Tiên phủ, nói không chừng có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Một người tu sĩ ý tưởng đột phát nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mong đợi dáng tươi cười. Ha ha, người ý tưởng này thật là rất lớn mật. Bất quá, đây cũng không phải là không có khả năng. Tu sĩ khác nhao nhao nở nụ cười, trong mắt của bọn hắn lóe ra hiếu kỳ quan mang, đang mong đợi cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ xuất hiện. Tại mọi người bàn tán sôi nổi bên trong, liên quan tới Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ các loại suy đoán cùng nghe đồn không ngừng hiện lên. Có người nói Long Ngạo Thiên đã được đến tổ Long tổ vô thượng truyền thừa, lần này Thái Nguyên Tiên phủ chi hành, hắn nhất định có thể thu được lớn nhất cơ duyên. Cũng có người nói Cố Cựu Ca cùng Tô Thanh Thu đã kết thành liên minh, bọn hắn sẽ tại Thái Nguyên Tiên phủ trùng tướng lẫn nhau đến nữa, cộng đồng đối kháng thế lực khác. Còn có người nói Tạ Hàn Y Lý phía sau có một cái thế lực thần bí đang ủng hộ nàng, nàng cầm tới Thái Nguyên Tiên lệnh, chỉ là thế lực này kế hoạch một bộ phận. Đối với cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ, mọi người suy đoán càng là đủ loại. Có người nói bị cái nào đó ẩn thế gia tộc cất giữ, có người nói đã rơi vào thần bí tán tu chi thủ, thậm chí có người nói bị cái nào đó thế lực thần bí âm thầm điều khiển. Nhưng mà, cho dù thiên cơ các thần thông quảng đại, cũng vô pháp xác định cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh hạ lạc. Tại Tử Dương thành một chỗ ẩn nấp trong chỗ ở, Diệp Trần chính quá chú tâm đắm chìm tại trong tu luyện. Trong phòng, tinh thần thần vị tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, cùng Diệp Trần quanh thân phun trào tinh thần chi lực hô ứng lẫn nhau, phản phất tạo dựng lên một cái độc lập tinh thần thế giới. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, chăm chú nhìn trước mắt thần thủy, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy chúng quanh linh lực ba động, như thủy triều có quy luật chập trùng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần đối với tinh thần thần thủy dung hợp càng thấu triệt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần thủy bên trong ẩn chứa tinh thần pháp tắc đang từ từ cùng mình ý thức dung hợp. Thực lực của hắn cũng tại ngày hôm đó phục một ngày trong tu luyện bước bước tăng lên, tinh thần chi lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh không thôi, phản phất sắp xông phá một loại nào đó trói buộc, nên đón bay vọt về trước. Nhưng mà, ngoại giới thế giới nhưng lại chưa bởi vì Diệp Trần bế quan mà bình tĩnh. Thái Nguyên Tiên phủ dị tượng càng mãnh liệt, cái kia hoa mỹ hào quang, thần bí bảo quang cùng sinh động như thật tiên thú dị tượng, như là một trận trọng thể mà thần bí khánh điện, hấp dẫn lấy toàn bộ Tử Dương thành thậm chí Cửu Châu đại lục ánh mắt. Mọi người tiếng đàm luận, suy đoán âm thanh đan vào một chỗ, khiến cho toàn bộ thành thị đều tràn ngập một loại khẩn trương mà hưng phấn không khí, phản phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Thái Nguyên Tiên phủ dị tượng càng ngày càng kinh người, xem ra xuất thế ngày đang ở trước mắt. Đúng vậy à, cũng không biết cuối cùng một viên Thái Nguyên Tiên lệnh người nắm giữ đến cùng là ai, làm sao còn không hiện thân đâu? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Nếu là chín làm cho không có khả năng tê tụ, tiên phủ này có thể làm sao mở ra a? Đám người trong tiếng nghị luận tràn đầy bắt quái, bọn hắn đều khát vọng Thái Nguyên tiên phủ có thể sớm ngày mở ra, chứng kiến cái kia trong truyền thuyết vô thượng cơ duyên. Nhưng mà, vị cuối cùng tiên lệnh người nắm giữ chậm chạp chưa hiện, cái này khiến tất cả mọi người trong chờ mong nhiều một tia nghi hoặc. Tại loại này chờ đợi lo lắng bên trong, Thái Hư Thánh tử Cố Cựu Ca cùng với những cái khác mấy đại thiên kiêu trải qua một phen sau khi thương nghị, quyết định liên hợp tràn ra tin tức, 3 ngày sau đó, chín đại nắm giữ Thái Nguyên tiên lệnh người tề tụ Ngọa Long Sơn, cộng đồng mở ra Thái Nguyên tiên phủ. Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Tử Dương thành, thậm chí chỗ xa hơn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi cũng vì đó chấn động. Cái này Cố Cựu Ca thật đúng là có phế lực, liên hợp mấy đại thiên kiêu phát ra triệu hoán, xem ra là không kịp chờ đợi muốn đi vào Thái Nguyên tiên phủ. Đó là tự nhiên, Thái Nguyên tiên phủ bên trong cơ duyên, ai không muốn sớm ngày đạt được. Mà lại, đây cũng là bọn hắn những thiên kiêu này hiện ra thực lực cơ hội tốt. Cũng không biết vị cuối cùng nắm giữ Thái Nguyên tiên lệnh người, có thể hay không đúng hạn xuất hiện. Nếu là không đến, tiên phủ này coi như không mở được. Hẳn là sẽ tới đi, dù sao cái này Thái Nguyên tiên phủ cơ duyên, cũng không phải ai cũng có thể bỏ qua. Trừ phi hắn không muốn bảo nhập tiên phủ. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối với Thái Nguyên tiên phủ mở ra tràn đầy chờ mong, cũng đối vị cuối cùng Thái Nguyên tiên lệnh người nắm giữ thân phận tràn ngập tò mò. Diệp Trần trong khách sạn, cũng biết tin tức này, hắn mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Thái Nguyên tiên phủ rốt cục muốn mở ra sao? Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đối với tinh thần thần vị luyện hóa lại tiến một bước, thực lực cũng có rõ rệt tăng lên. Hắn thu thập xong bọc hành lý, đem Thái Nguyên tiên lệnh coi chừng để vào trong nhận chữ vật, sau đó rời đi khách sạn. Rốt cục, ước định thời gian đến. Ngọa Long Sơn Điên, mây mù lờ, hào quang trùng thiên, Thái Nguyên tiên phủ như ẩn như hiện hiện lên ở trong hư không, tựa như một tòa trôi nổi tại giữa thiên địa cung điện thần bí. Cái kia phong cách cổ xưa mà tràn ngập uy áp khí tức, để ở đây mỗi người cũng nhịn không được nín thở chân núi, đông đảo các tu sĩ nhao nhao ngửa đầu quan sát, trong mắt tràn đầy rung động cùng chờ mong. Khuôn mặt của bọn hắn bị hào quang phản chiếu đỏ bừng, phản phất bị cái này sắp mở ra tiên phủ tán phát lực lượng thần bí lây. Trong đám người, các loại pháp bảo quang mang lấp loé không yên, cùng tiên phủ hào quang lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một bức tráng quan mà thần bí hình ảnh.